Chương 27, thoáng xuất thủ chương 27, thoáng xuất thủ Quỷ Hoa bà giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem trước mặt Ly Dương môn đệ tử, bọn hắn giờ phút này mang trên mặt dục vọng cầu sinh, nhìn phía một bên Lục Trạch, trong ánh mắt không có hảo ý vẫn chờ làm cái gì. Chỉ cần tiểu tử kia chết, chúng ta là có thể sống, còn không mau đi. Nô Lương thấy mình sư huynh đệ thờ ơ, vội vàng mở miệng, rất sợ trước mắt cái này vẻ mặt dánh lao thái bà đổi ý, vứt bỏ tánh mạng của mình. Đối với, chỉ cần các ngươi giết tiểu tử kia, bà ta à, cam đoan ngươi nhóm sống rời đi. Quỷ Hoa bà thấy thế, vẫn không quên thêm hỏa thêm tuổi, trong con ngươi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Những người còn lại nghe được Nô Lương khẩn cấp thanh âm, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn phía Lục Trạch, trong miệng phun ra huynh đệ xin lỗi, vì chúng ta cũng chỉ phải mời đi tìm chết, đến phía dưới, hàng năm thanh minh chúng ta đều sẽ nhớ kỹ cho ngươi hóa bằng mã. Thoại âm rơi xuống, mọi người cầm trong tay đại đao trường kiếm, trong chốc lát hàn quang nổi lên một phía, hướng về Lục Trạch vọt tới. Nhìn đến đây, Lục Trạch mặt lộ vẻ khinh thường, không nói được một lời ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt lóe ra nguy ánh sáng. Những người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đại đao trường kiếm đã đến Lục Trạch trước người. Khả năng liền làm đao kiếm tới người chi tế, đột nhiên phong mang nhất chuyển, Ly Dương môn đệ tử xoay người thẳng đến Quỷ Hoa bà mặt, đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, trực khiếu người tóc gáy dựng ngược. Nguyên lai phía trước mở miệng chỉ là lừa gạt, chính là vì giờ khắc này, Quỷ Hoa bà sững người bất động, tựa hồ bị bất thình lình một màn, cả kinh không biết vì sao. Mới vừa mở miệng trêu tức, đều chỉ là vì nhìn một chút cho hay, ai biết trò hay gần đến giờ trên người mình. Không nói, những này Ly Dương môn đệ tử vẫn còn có chút đầu khớp xương. Thế là, trong tay quải trượng đi phía trước đưa tới, gần đâm rách Ngô Lương yết hầu. Hưu giữa lúc Ngô Lương cho là mình muốn gặp mặt Phật tổ chi tế, một chi mang theo hỏa diễm tuổi gỗ như phi yến xẹt qua chân trời, bay vụt mà đến, trực tiếp đánh vào Quỷ Hoa bà cổ tay bên trên, bịch quải trượng theo tiếng xuống mà, giật mình từng mấy bụi. Quỷ Hoa bà liền vội vàng xoay người lui lại, ánh mắt lườm hướng Lục Trạch, ánh mắt bất thiện. "Tiểu tử, vậy mà xem thường ngươi, không nghĩ tới còn là một cao thủ." Dứt lời, liền mặc kệ Ngô Lương đám người, hai mắt nhìn chằm chằm một góc Lục Trạch. Giữa cổ họng hàn ý tiêu tán, Ngô Lương cảm giác mình tại Quỷ Môn quan đi một lượt, thấy Quỷ Hoa bà đem lực chú ý bỏ qua một bên Lục Trạch trên người. Mình và các sư minh đệ tập hợp đến một chỗ, hướng đi ngoài cửa, viện trợ sư minh mình. Trước khi đi, vẫn không quên cùng Lục Trạch chào hỏi, huynh đệ, nơi đây ngươi trước đứng vững, chờ chúng ta trợ giúp đại sư minh giải quyết hết thị huyết kim cương, chúng ta cùng một chỗ diệt trừ lao thái bà này. Vừa dứt lời, cả đám chạy thoát thân giống như đi ra cửa. Không để ý đến Ngô Lương đám người rời đi, đám người kia đợi ở chỗ này sẽ chỉ vướng chân vướng tay, đi ra ngược lại là chuyện tốt. Lúc này, phòng trong chỉ còn Quỷ Hoa bà cùng Lục Trạch hai người giằng co với nhau, ai cũng không chịu động thủ trước, cứ như vậy, thời gian trôi qua một lúc lâu, đột nhiên một đạo màu tím lôi quang xuyên thấu qua nóc nhà cửa động chiếu vào phòng trong, nguyên bản mở tối hoàn cảnh trong nháy mắt sáng sủa. Ở nơi này trong nháy mắt, Quỷ Hoa bà một cước bước lên rơi trên mặt đất quải trượng, gờ hướng Lục Trạch đâm tới, quải trượng trong nháy mắt hóa thành một cái ngân xà. Trên không trung vũ điệu, ầm ầm xa xa lôi minh cũng theo đó mà đến, ngân xà đạp lôi mà đến, chỉ vì Lục Trạch trên cổ đầu người. Quỷ Hoa bà thấp bé thân thể, mấy cái chợt hiện tung, sẽ đến Lục Trạch trước mặt, đâm kéo quải trượng phá vỡ không khí, mang theo lạnh lẽo hàn ý, hướng về Lục Trạch tiết hầu đánh tới. Lục Trạch hơi hơi nghiêng đầu, sắc bén vải tiêm cùng mình dịch ra, chỉ kém chút nào. Một kích chưa thành, Quỷ Hoa bà lập tức lui lại trốn xa, cặp mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Lục Trạch, mặt mo thần sắc xấu xí. Cho rằng lần này chỉ là mấy cái tiểu lâu la, không nghĩ tới tiểu lâu la bên trong sông vào cao thủ, lần này sợ là khó khăn. Thấy đi xa Quỷ Hoa bà, Lục Trạch đầu ngón chân điểm nhẹ, thân như quỷ mị, trong lúc nhất thời phòng trong xuất hiện nhiều cái Lục Trạch đối mặt Quỷ Hoa bà thấy thế, lòng chợt rung lên, một chốc càng nhìn không ra mấy cái này Lục Trạch người nào mới là thật. Dù sao trà trộn giang hồ nhiều năm, trong chốc lát không do dự nữa, trong tay quải trượng bay lượn trên không trung, biến ảo thành một tờ rậm rạp chẳng chịt vong kiếm, như muốn đem tất cả Lục Trạch một lưới bắt hết. Vong kiếm ùn ùn kéo đến ra, Lục Trạch không chút hoang mang khoanh tay bên trong chuôi kiếm, thương một tiếng kêu to, Lục Trạch rút kiếm. Phốc suy lợi kiếm đâm rách Quỷ Hoa bà lồng ngực, điểm một cái máu tươi từ tổn thương miệng tràn ra. Rất nhanh, liền đem toàn bộ lồng ngực nhiễm hồng một mảnh. Che quải trượng Quỷ Hoa bà còn vẫn duy trì trước đâm động tác, khó có thể tin nhìn bộ ngực thân kiếm, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức đục ngầu con ngươi thoáng qua mất đi ánh hào quang, trong miệng còn càng không ngừng hô, đại hòa thượng, nhanh, cháy mau. Có Lục Trạch thu kiếm, thình thịch Quỷ Hoa bà quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không lúc đích. Làm trường kiếm xẹt qua Quỷ Hoa bà ngực một khắc này, Lục Trạch trong đầu băng lên, chém giết cấp 2 tội phạm bị truy nã đạt được màu cam võ học bảo dương một cái có mở ra hay không. Đem khen thưởng bỏ qua một bên, nắm chặt trường kiếm trong tay, liền hướng ngoài phòng đi tới. Thời khắc này ngoài phòng trên đất trống, Ly Dương môn các đệ tử, 6 người vây quanh Chí Thiền đánh tới đánh lui. Mặc dù là 6 đối với 1, nhưng vẫn là bị pháp thiền áp chế mà gắt gao. Nếu như không phải nam tử áo xanh chính diện ngăn cản, sợ là sẽ phải tan tác nhanh hơn. Mưa rào xối xả bên trong, pháp thiền trong tay thiền trượng hình như có thiên quân lực lượng, trong lúc huy động, như Thái Sơn áp đỉnh, không người dám xúc kỳ anh. Đột nhiên ở giữa, dường như nghe được bên trong nhà động tĩnh, trong lòng giật mình, hô to một tiếng, bà, ngươi thế nào? Không có trả lời, đại hòa thượng trong lòng bối rối, dùng sức vung vẩy thiền trượng, đem nam tử áo xanh đẩy lùi, sau đó thả người nhảy lên, nhảy ra mọi người vây công, thẳng đến phòng trong. Mới vừa đến cánh cửa, chỉ thấy Lục Trạch nâng kiếm ra ngoài, tiểu tử, ngươi muốn chết? Lúc đầu pháp thiền nóng ruột Quỷ Hoa bà an nguy, vô tâm cùng nam tử áo xanh cả đám bưng hữu, cả người trở nên thô bạo, liên tục mấy chiêu đẩy lùi vây công mọi người, chuẩn bị tuần tra Quỷ Hoa bà tình trạng. Lúc này Lục Trạch cùng với mặt đối mặt đối với, Vốn là hung ác pháp thiền đã chạy tới, vậy mà phát hiện mình hảo xảo bất xảo bị Lục Trạch tiểu tử này cản được lối đi, lúc này không hề nghĩ ngợi một cái tắt ra, chuẩn bị đập chết trước mắt cái này đáng ghét con rồi. Nhưng ngay tại pháp thiền xuất trưởng trong nháy mắt, Lục Trạch đồng dạng một trưởng hồi đánh. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, pháp thiền cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, người ở giữa không trung, còn không rõ ràng cho lắm, cũng chỉ nghe được liên tiếp rầm rầm rầm, một lúc lâu mới rơi xuống mặt đất, cả người hấp hối mà quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, không thể tưởng tượng nổi đạo, ngươi, rốt cuộc là ai? Lục Trạch đều không nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi, vạn bạn không nghĩ tới, hắn vừa ra tới, này pháp thiền liền muốn với hắn so đấu nội lực, lại là một cái không biết trời cao đất rộng Liêu Tam Nương. Ngươi, bà pháp thiền chỉ vào Lục Trạch lắp ba lắp bắp hỏi không có thể nói rõ, một ngụm máu tươi liền dũng mãnh tiến ra, sau đó liền té tại trên mặt đất chết. Hắn vừa mới cùng Lục Trạch đối với một trường, chút nào không đem Lục Trạch để vào mắt, chỉ là vận chuyển nội lực muốn tùy tiện một cái tát đập chết Lục Trạch. Lục Trạch đồng dạng cũng là tùy ý một trường, thuần kháo nội lực bạo phát lực lượng. Nhưng Lục Trạch dù sao có hắc mắt cấp thiên cương quyết, một trường này hạ xuống, pháp thiền ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát. Chém giết cấp 2 tội phạm bị truy nã đạt được màu cam võ học bảo dương một cái có mở ra hay không lại là một cái bình thường không có gì lạ song sát. Chương 28, đến cắt vàng chương 28, đến cắt vàng mưa to hoa lạp lạp rơi xuống, trong sân mọi người khiếp sợ nhìn thị huyết kim cương pháp thiền thi thể, bọn họ cùng pháp thiền chiến đấu hồi lâu, biết rõ pháp thiền lợi hại, cái này để bọn hắn đau khổ chống đỡ suýt nữa bỏ mạng pháp thiền, vậy mà cùng con rồi giống như bị người một cái tát đập chết. Huynh đại, đa tạ ân cứu mạng. Nam tử áo xanh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, chắp tay nói: "Đa tạ huynh đài ân cứu mạng." Những người còn lại lúc này mới phản ứng kịp, lập tức cũng đều mở miệng nói cảm tạ. Lục Trạch khoát tay, nói ra: "Không cần như vậy, cho dù các ngươi không tại, hai người này ta cũng muốn giết chết, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi." Nói, xoay người trở lại phòng trong, đối với thị huyết kim cương thi thể nhìn như không thấy. Nam tử áo xanh bên cạnh cả đám chờ, hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát có chút do dự, nhất là Ngô Lương. Cuối cùng vẫn là nam tử áo xanh mở miệng, đoàn người một lần nữa trở lại phòng trong. Cái kia nhà gỗ mặc dù đã rất tàn phá, nhưng ít nhất còn có một nửa có thể đỡ mưa. Đoàn người rất nhanh nhóm lửa, sau đó ngồi vây chung một chỗ vận công điều thức, vừa rồi cùng pháp thiền chiến đấu chốc lát, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít bị thương thế, nếu như trễ điều chỉnh chỉ tổn hại tự thân căn cơ. Trong đó nam tử áo xanh nhất là bị thương nặng, trước đó một mực từ hắn chính diện ngăn cản pháp thiền công kích, lúc này bề ngoài mặc dù nhìn không có gì đáng ngại, kỳ thực nội bộ sớm đã vết thương chồng chất. Từ trong lòng ngực móc ra một thanh đan dược bỏ vào trong miệng, điều tức chốc lát thông thả lại sức, liền hướng về Lục Trạch chắp tay nói: "Đa tạ vị huynh đài này cứu, tại hạ sở phòng còn chưa thỉnh giáo vị nhân Lục Trạch, chỉ giáo nhiều hơn." Lục Trạch tùy ý nói ra, đôi mắt bao hàm thâm ý mà nhìn xem vị này Sở gia công tử. Căn cứ Chu Nghê thường cho tình báo, nói này Sở Phong tuổi còn trẻ, thực lực gần như tông sư, bây giờ xem ra, cái này gần như tông sư sợ là nước có chút sâu. Tại hạ học nghệ không tinh, để cho Lục huynh chê cười. Trước mắt cái này nam tử áo xanh, cảm thụ được thực lực của chính mình cũng tốt, suýt nữa bỏ mạng, không khỏi cười khổ nói: "Sở công tử, không cần tự coi nhẹ mình, tuổi như vậy liền cùng thị huyết kim cương chiến đấu lâu như vậy, khó có được đáng quý." Lục Trạch mỉm cười, ngược lại là không nghĩ tới trước mặt Sở Phong lòng tự trọng còn rất mạnh, liền khuyên bảo cái này có chút chán nản thằng nhóc to xác. "Không quan trọng công lực, không kịp Lục huynh một phần bạn, hôm nay nhờ có Lục huynh tại, bằng không chúng ta sư huynh đệ lắm người, sợ là muốn phơi thây ở chỗ này." Đúng vậy, đại sư huynh nói đúng, nếu không có Lục đại hiện tại, đừng nói cho thất sư muội báo thủ, ngay cả tự chúng ta cũng muốn nhập vào." Sở Phong vừa dứt lời, phía sau liền vang lên các sư đệ thanh âm, cả đám nhao nhao nói cảm tạ. "Lục đại hiệp, trước đó là ta không đúng, nếu không phải là ta Tráng Hán Ngô Lương lúc này đột nhiên đứng dậy, hướng Lục Trạch không người xin lỗi, có thể lời còn chưa nói hết, liền miệng nhả ra tiên huyết. Mới vừa điều chỉnh tốt khí tức Sở Phong, vội vàng chuyển động giúp Ngô Lương dẹp loạn trong cơ thể quần quần khí huyết. Vừa rồi cùng pháp thiền trong tranh đấu, Ngô Lương không cẩn thận bị thiền trượt quét, thương không nhẹ, không phải một chốc là có thể điều tức tốt. Một lúc lâu, Sở Phong mới giúp Ngô Lương làm theo trong cơ thể khí huyết, sắc mặt lúng túng nói: "Lục huynh, ta người sư đệ này có lúc đầu óc không hiệu nghiệm, tính khí còn táo bạo, trước đó đối với ngươi nói năng lỗ mãng, chờ hắn điều chỉnh tốt, ta nhất định để cho hắn dùng cái gì đến tận đây, người không có việc gì là tốt rồi." Lục Trạch phất tay cắt đứt Sở Phong, ý bảo chính mình cũng không thèm để ý, thấy Lục Trạch cũng không thèm để ý, trong lòng mọi người thở dài một hơi, nhất thời cảm giác kiên định nhiều. "Lục huynh, ở chỗ này dừng, là muốn đi phương nào?" Nhắc tới cũng rất vừa vặn, "Sở huynh, tại hạ là một gã người làm văn hộ, lần này đón đến nhiệm vụ, là muốn đi Hoàng Sa huyện giải quyết Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn." "Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn? Hắn không phải một mực tại Thương Châu sao? Làm sao sẽ chạy đến Hoàng Sa huyện?" Mọi người nghe nói điều đó, nghị luận ở bị, đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Duy chỉ có Sở Phong cau mày, hình như có buồn tâm sự tình. Lục Trạch im lặng mặc nhìn Sở Phong một bộ khuôn mặt u sầu, trong lòng thầm nghĩ đến hắn là biết được Thẩm Vạn Sơn một chuyện, chỉ là không có báo cho nhà mình sư đệ. Tựa hồ phát hiện sư huynh mình mặt ủ mày chau, cả đám lo lắng nói: "Sư huynh, nhưng là có chuyện gì gạt chúng ta?" "Ai?" Nhìn trước mắt mọi người ánh mắt lo lắng, Sở Phong đầu tiên là thở dài, tiếp lấy mở miệng: "Thật không dối gạt các vị sư đệ, ta xuống núi đến không chỉ là vì thị huyết kim cương cùng quỷ hoa bà một chuyện, vẫn là vì nhà của ta tỷ tỷ tao ngộ Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn một chuyện." Sau khi nghe xong, mọi người đều sợ, bởi vì là bị Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn coi trọng người, ít có người chạy trốn, không ít cô gái đàng hoàng bị Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn đạp hư đến chết, tràn diện vô cùng thê thảm. "Sư minh, đây chính là ngươi không đúng, nhà ngươi tao ngộ việc này, lý nên báo cho các sư đệ, mặc dù thực lực chúng ta không được tốt lắm, nhưng vẫn là có thể ra một hai thành khí lực.
Đúng vậy a, những người khác cũng đều hòa hợp. Cảm thấy nhà mình sư đệ như vậy tình thâm, Sở Phong đem sự tình ngọn nguồn báo cho cả đám. Nguyên lai từ lúc tỷ tỷ mình nhận được Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn gửi tới thông điệp lúc, trong nhà cũng đã cho hắn phi ưng truyền thư, mời bọn họ bên trong sư trưởng đến đây trợ trận. Nói vậy lúc này nhà mình sư trưởng đã tới nhà mình, mà chính hắn không yên lòng, liền không để ý trong nhà cùng mình sư trưởng khuyên cáo, mang theo các sư đệ tìm cái lý do xuống núi đến. Lục Trạch Tiên lặng không nói, lặng lặng nhìn Sở Phong bọn hắn sư minh đệ tình ý sâu nặng, bốn phía vô sự, tâm thần chìm vào tâm hồ, chưa mở ra màu cam võ học bảo dương hai cái, có mở ra hay không? Mở ra. Lục Trạch khẩn cấp lựa chọn mở ra, gần đối mặt Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn, chỉ dựa vào hiện tại thực lực, trong lòng có chút không có yên lòng. Mở ra thành công, đạt được bảo dược, Đại Hoàn Đan. Mở ra thành công, đạt được bảo dược, Minh Tâm Đan. Ân. Võ học bảo dương còn có thể khai ra đan dược. Nhìn hệ thống tin tức, Lục Trạch trong lòng thật khiếp sợ. Hệ thống này xem ra còn có rất nhiều bí mật đáng giá chính mình thăm dò. Nhìn hệ thống mở ra khen thưởng, Lục Trạch nội tâm vui vẻ, Đại Hoàn Đan chính là một loại dung hợp nhiều loại thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, không chỉ có thể trị liệu nội thương, hơn nữa còn có để thăng nội lực công hiệu, được xưng có thể gia tăng 60 năm công lực. Lục Trạch đối với cái này có chút hoài nghi, cái gọi là để thăng 60 năm công lực, phòng trường tùy theo từng người, khác biệt công pháp, khác biệt đích căn cốt, luyện hóa dược hiệu hiệu quả khác biệt, cuối cùng tăng lên công lực tự nhiên cũng liền khác biệt. Lấy hắn Lục mẫu người xem ra, đối với đê đoan công pháp, để thăng hiệu quả có thể sẽ tốt hơn, nhưng đối với cao thâm nội công, để thăng hiệu quả phòng trường một dạng. Bất quá, bất luận hiệu quả như thế nào, hay là trước nhìn một chút Minh Tâm Đan. Có người nói viên thuốc này sau khi uống, nội tính tăng nhiều, vẫn còn thần trợ, có thể trong nháy mắt thẩm thấu võ học tinh yếu. Nghĩ đến Tô Mộ Yên trước khi đi dành cho kiếm pháp của mình, Lục Trạch trong lòng nhất định, một tay lấy Minh Tâm Đan đưa vào trong miệng, trong đầu hồi ức lấy kiếm pháp nội dung. Sau một lát, một cổ thanh lương làn gió tại trong đầu quanh quẩn lấn ná, Lục Trạch cảm giác mình linh hồn phảng phất thăng hoa một dạng, trong nháy mắt, chính mình liền tiến vào tuyệt không thể tả thiên nhân giao cảm trạng thái. Trong đầu không ngừng hiện lên về thiên cản cửu kiếm môn võ công này áo nghĩa cùng pháp môn, trong một chớp mắt, phảng phất cũng đã tu luyện hơn 10 xuân thu đạt tới viên mãn chi cảnh. Thiên cản cửu kiếm chính là một môn lấy khí ngự kiếm pháp môn, luyện đến chỗ sâu nhất, có người nói có thể ngự kiếm phi hành, suy đầu ngược lại là 10 phần. Bất quá lấy mình bây giờ ánh mắt đến xem, cho dù luyện đến viên mãn cảnh giới, cũng không đạt được phi hành, nhiều lắm cũng chính là ngự kiếm. Lấy hắn hiện tại huyền quan đỉnh phong thực lực, nhiều lắm phát động tam xích kiếm khí, chờ hắn đột phá tông sư, nói không chừng có thể sử dụng kiếm có thể ngắn ngủi trôi nổi. Hết thảy đều chỉ là thoáng qua ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Trạch cũng đã nắm giữ một môn không kém võ công. Lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Lục Trạch mở mắt ra, mọi người trong nhà tất cả đều nhắm mắt điều tức, hiển nhiên vừa rồi bị thương, còn cần tĩnh dưỡng. Nhìn trong tay Đại Hoàn Đan, Lục Trạch lúc này không có dùng ý tưởng, bởi vì Đại Hoàn Đan là một loại năng lượng cường đại đan dược, không thể tùy tiện dùng, nếu không thì sẽ lãng phí dược hiệu, cần ở một cái ổn định trong hoàn cảnh tiêu tốn một thời gian ngắn đến hấp thu dược hiệu. Nếu như trên đường bị người quấy rối, khinh giả dược hiệu hoàn toàn biến mất, trọng giả sẽ kinh mạch bạo liệt. Cho dù lấy chính mình thực lực trước mắt, có thể áp chế hoàn toàn phản vệ, nhưng dược hiệu tất nhiên lãng phí không ít, hay là chờ đến Hoàng Sa huyện luyện hóa lại mới là thượng sách. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, mưa mới vừa dừng, đoàn người không có dây dưa, đơn giản thu thập sau liền xuất phát. Bởi vì biết Lục Trạch là vì Dâm Ma một chuyện phải đi Hoàng Sa huyện, Sở Phong đám người liền mời Lục Trạch chờ đến Hoàng Sa huyện phải đi sở phủ làm khách. Lục Trạch suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng rồi. Bởi vì hắn vốn chính là muốn giúp Sở gia giải quyết Dâm Ma, có Sở Phong mời, chính mình tiến vào sở phủ càng thêm thuận tiện. Dọc theo đường đi, mọi người bay nhanh, thời gian nửa ngày, Hoàng Sa huyện đã ở trước mắt. Chương 29, hoài nghi chương 29, hoài nghi là một huyện cha mẹ quan, Sở gia địa vị tại Hoàng Sa huyện số 1. Sở phủ ở vào Hoàng Sa huyện trung ương nhất, là một mảnh chiếm diện tích không nhỏ trang viên. Hơn trượng cao hồng tường cắt đứt nội ngoại, hai miếng sơn đỏ trên cửa chính, lớn chừng miệng chén mạ vàng đồng đinh như sao sắp xếp, trên đầu cửa treo sở phủ hai chữ kim biển, dưới ánh mặt trời đâm vào người không mở mắt nổi. Đẩy cửa mà vào, lầu các chẳng chỉ có hứng thú, đều là lấy chân quý kim ti nam mục làm phòng lương, nóc nhà che ngói lưu ly, mái hiên ngồi cạnh mạ vàng ly vẫn, gió quá hạn lục lạc rung động, nhìn kỹ tựa như vàng dòng chế tạo, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bên trong trang viên giấy gấp núi lý do nước, tùy ý có thể thấy được đều là giả sơn suối nước, cái gì hành lang, tiểu tạng, đình giữa hồ chờ cái gì cần có đều có. Lục Trạch thậm chí còn chứng kiến có người ở trong hồ chơi thuyền. Toàn bộ trang viên một bước một cảnh, là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây vẫn chỉ là một vị huyện lệnh phủ đệ, những cái kia chỗ cao triều đình đại thần phủ đệ xa hoa có thể tưởng tượng được. May là kiếp trước kiến thức rộng rãi Lục Trạch, cũng không khỏi cảm thán, này Sở ra là thật có tiền. Sở huynh, nhà ngươi thật đúng là có tiền a. Giống nhau Sở Phong cười nói, ngươi đừng nhìn trang viên này rất xa hoa, kỳ thực cũng không phải là chúng ta Sở ra, chúng ta cũng chỉ là ở tạm nơi đây mà thôi. Lục Trạch nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều, mới đến hay là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cùng nhau đi tới, không ít người làm trong phủ thấy Sở Phong cả đám đều là buông trong tay xuống đồ vật, cung kính hành lễ. Này Sở Phong mặc dù quanh năm tại Ly Dương môn tu hành, nhưng ở trong lâm phủ tồn tại cảm giác vẫn còn rất cao. Rất nhanh, đoàn người đi đến trang viên chỗ sâu, Sở Phong liền mở miệng nói, "Lục huynh còn có các vị sư đệ, ta đã vừa mới gọi người an bài cho các ngươi được rồi yến hội, các ngươi đi trước ăn chút cơm nghỉ ngơi một chút, ta này lâu không trở về nhà, không thể thiếu cùng người nhà nói đâu đâu, một chốc không đi được thân, tiếp đó không được chu đáo xin hãy tha lỗi." Nô lương đám người nói, sư minh cứ việc đi làm việc, không cần chào hỏi chúng ta. Lục Trạch chắp tay, đạo: "Sở huynh tự tiện." Giữa lúc Lục Trạch mọi người đi ăn cơm thời điểm, Sở Phong xuyên qua một mảnh hành lang, đi đến một gian ngoài thư phòng, tại cánh cửa bồi hồi một lúc lâu, chậm chạp không dám gõ cửa, qua một lúc lâu, sửa sang xong dung nhan, miệng lớn hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa mà vào, vừa vào cửa, liền không người nói ra: "Cha, Hải Nhi trở về." Sở gia gia chủ Sở Thiên Hà là một vị tuổi gần 50 trung niên nam tử, lưng thẳng tắp như tùng mà ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế, thái dương nhỏ bé xương, giữa lông mày hai đạo sâu văn như dao khắc, ánh mắt trầm ổn lại ẩn hàm phong mang, một bộ cựu cư cao vị không giận tự uy khí tức tự nhiên lưu lộ, lúc này đang liếc nhìn trong tay công văn, hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Sở Phong, trầm giọng nói: "Bị thương?" "Ân." Sở Phong khéo léo đứng ở Sở Thiên Hà trước người, tích tự như kim. "Làm sao bị thương?" Sở Thiên Hà không khỏi hỏi, đối với cái này hàng năm ở bên ngoài đích trưởng tử thật là để ý sau đó. Sở Phong đem tại phá trạm dịch gặp phải thị huyết kim cương cùng Quỷ Hoa bà sự tình, một lời một câu mà giảng thuật một lần. Sở Thiên Hà thả tay xuống bên trong công văn, một bên nghe, thần sắc trên mặt ngưng trọng, hỏi: "Ngươi xác định gặp phải là thị huyết kim cương cùng Quỷ Hoa bà?" "Xác định." Sở Phong nói thẳng: "Hai người này giết chết nhà của ta sư muội, trong sư môn sớm có hai người bức họa, lần này Hải Nhi xuống núi chính là vì việc này." "A, có đúng không?" Sở Thiên Hà sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn xem Sở Phong, đạo: "Chẳng lẽ không đúng thấy nhà tin tức, lo lắng ngươi A tỷ an nguy về nhà?" Sở Thiên Hà này vừa hỏi, trực tiếp đâm thủng sông tiểu tâm tư. Đúng vậy, bị chính mình phụ thân nhìn thấu tâm tư, Sở Phong cũng ngả bài không che giấu, nói thẳng không kiên kỵ: "Cái kia dâm ma Thẩm Vạn Sơn để mắt tới A tỷ, ta tại trong môn khó có thể yên ổn, mặc dù không địch lại, cũng muốn để cho người kiên đếm thử ta kiếm lợi hay không." "Hừ." Sở Thiên Hà hừ nhẹ một tiếng, lập tức nói ra: "Chỉ ngươi cái kia công phu mèo quào, còn miệng ra của luôn, xem ra mấy năm nay ở trên núi tu hành, kỹ năng không có phòng bao nhiêu, liền tự mình biết mình cũng không có. Cái kia cứu ngươi thanh niên nam tử là Lục Trạch." Sở Thiên Hà cau mày, chậm rãi mở miệng: "Tuổi con trẻ, võ công cao cường, lại vẫn cứ vừa bãi vô danh, nhưng lại vừa may với ngươi gặp nhau tại trong trận dịch, hơn nữa càng trùng hợp chính là lúc đó lại có hai gã tà đạo cao thủ tìm tới cửa, sau đó vừa lúc mà gặp mà cứu ngươi tính mệnh." Sở Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, mặt có không vui: "Cha, ngài là nói Lục huynh là cố ý tiếp cận ta?" "Ta không tin, Lục huynh không phải người như thế, không tin, ngài có thể tự mình đi nhìn một chút Lục huynh." Sở Thiên Hà khoát khoát tay, ngưng âm thanh nói: "Không, dùng, ta sẽ phái người đi điều tra hắn. Chúng quy không thành hắn là từ trong kẽ đá đụng đến. Ta biết, hắn cứu mạng của ngươi, ta lại hoài nghi hắn, có chút không nể tình, lúc bình thường, ta tuyệt đối không nghĩ như vậy, nhưng lúc này ngươi cũng biết, trong nhà chính là tình huống khẩn cấp, hôm nay chính là dâm ma phát xuống thông điệp ngày cuối cùng, không cho phép như ta vậy, ta nhất định phải cam đoan ngươi A tỷ an toàn, tất cả tình huống khả nghi ta đều nhất định phải lưu ý." Sở Phong trầm tư chốc lát, nói ra: "Ta biết, không trách cha ngài." Dứt bỏ Lục Trạch không nói, không có bằng chứng phía dưới, ta cũng không muốn hoài nghi hắn, thế nhưng cái kia thị huyết kim cương cùng Quỷ Hoa bà liếc mắt nhận ra ngươi, liền vô cùng trùng hợp. Ngươi cũng không phải đại nhân vật gì, cũng không là cái gì thanh niên tuấn kiệt. Dựa vào cái gì hai vị nổi danh tà đạo cao thủ nhận biết ngươi này cái vô danh tiểu tốt? Nghe cha mình phân tích, Sở Phong yên lặng không nói, cảm giác có bị mạo phạm đến. Lập tức, Sở Thiên Hà thoại phong nhất chuyển: "Cái kia Lục Trạch ngươi trước tiên có thể thử kết giao một phen, đối đãi ta điều tra rõ thân phận của hắn, nếu như người này là sạch sẽ, có thực lực như thế, sau này tiền đồ định bất khả hạn lượng. Phong tới quá khứ, tuổi còn trẻ một thân thực lực liền thâm bất khả chắc, đối với ngươi lại có ân cứu mạng, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Hiện tại không có điều tra rõ người này thân phận, ngươi trước kiềm chế chút, nhớ kỹ không thể chậm trễ, chớ để người cảm thấy ta Sở ra không biết cấp bậc lễ nghĩa." "Ân, ta nhớ kỹ rồi." "Được rồi, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực, lần này ta mời rất nhiều võ lâm hào thủ, hơn nữa còn có ngươi dượng, như cái kia dâm ma tới đây, định để cho mạng hắn tang nơi này. Tới, để ta nhìn vết thương của ngươi một chút." Sở Thiên Hà đối với Sở Phong vẫy tay. Sở Phong đàng hoàng đi tới Sở Thiên Hà trước mặt. Sở Thiên Hà bắt lại Sở Phong cổ tay, kiểm tra cẩn thận một phen, có phát hiện không cái gì trở ngại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt vẻ lo âu cũng lập tức tiêu tán. Chợt biến sắc, một bộ hận thiết bất thành cương răng dấp, thấm thía nói ra: "Để ngươi luyện võ, ngươi chính là dạng này luyện, ta hao tốn sức lực đưa ngươi đưa vào Ly Dương môn, hàng năm còn muốn lên cống đại lượng tiền tài, kết quả ngươi học nhiều năm như vậy, liền thị huyết kim cương mấy chiêu đều không tiếp nổi, phàm là ngươi tốn chút tâm tư, cũng không trở thành dạng này." "Cha, ta đã rất nỗ lực, tất cả mọi người nói thực lực ta gần như tông sư." Sở Phong lẩm bẩm, lòng có khinh phục. "Ngươi còn không thấy ngại nói, chính ngươi thực lực như thế nào, lẽ nào không có chút số sao?" Sở Thiên Hà mắng: "Nếu không phải là ta dùng tiền, ngươi sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn. Giang hồ này dựng thân chi bản chính là võ lực không đủ, gia tộc này trọng trách ta sao dám giao phó tay ngươi? Chúng ta Sở ra có thể có địa vị như vậy, dựa vào là chính là quả đấm, không có thực lực ngươi cho rằng này huyện lệnh bị sẽ đến phiên ta cha ngươi sao? Là trước có võ công, mới có huyện lệnh bị." Chương 30, bên hồ thiếu nữ chương 30, bên hồ thiếu nữ sắc trời một nghiêng, mặt trời chiều xuống hoàng hôn. Tại Sở phủ tràn đầy ngũ tạm miếu sau đó, thời gian đã sắp xỉ chạm vạng, Lục Trạch trong lúc rảnh rỗi, ngay tại người ở dẫn dắt dưới, đi chung quanh một chút, tiêu cơm một chút. Đi ở lát thành lấy nêm dịu đá cuội bốn lượn đường mòn, nhìn khắp nơi giả sơn lưu thủy, cùng với tại cuối mùa thu như trước tranh kỳ đấu diễm kỳ hoa dị thảo, này liên tiếp buôn ba tiêu giảm rất nhiều, tâm linh cũng nhận được tầm bổ. Bất chi bất giác bên trong, Lục Trạch dần dần lệch khỏi quỹ đạo lúc đầu quy tích, xuyên qua một rừng cây, đi đến một chỗ không hồ lớn bạc. Bên hồ cảnh sắc di nhân, bên bờ cỏ xanh tựa hồ nghịch mùa sinh trưởng, như trước xanh biếc. Ánh mắt ở xa là một mảng lớn héo tàn hoa sen, có nữ tử ngồi ở bên ven hồ trên núi đá, như trên trời mờ ảo thần nữ, phía tây chân trời phóng tới quang mang, vì nàng phủ thêm tầng một màu vàng sa mỏng. Cước bộ dần dần tới gần, cuối cùng đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn dưới trời chiều bên trong nữ tử. Lục Trạch ấn tượng đầu tiên có chút không chân thực. Một bộ trắng thuần quần dài, tóc xanh như suối, sợi tóc ở giữa toát ra điểm sáng nhỏ vụn. Loan thoáng, thấy không rõ bên nhàn, gió nhẹ nhẹ thổi, mặt hồ nổi lên rất nhỏ rung động, thiếu nữ quỳ gối mà ngồi, hai tay vây quanh đầu gối, tính toán như núi đá một bộ phận. Đây hết thảy đều duy mỹ như tranh vẽ, có thể Lục Trạch ngược lại từ nữ tử không nhúc nhích tư thái bên trên cảm thụ được một cổ nồng nặc yêu thương. Chạm bạn, ngồi ở trên núi đá u buồn thiếu nữ, bốn bề vắng lặng, Lục Trạch đầu góc trong nháy mắt hiện lên một ít không tốt hình ảnh. Không thể nào. Thoáng phân thần, nhìn nữa phía trước ven hồ núi đá, hoàn hảo, nữ tử như trước ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích tí nào. Lục Trạch đi lên trước, chậm rãi tới gần bạch y liền nữ tử, tựa hồ nhận thấy được có người đến, nữ tử khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người đến, mặt mày ở giữa mang theo một tia hiếu kỳ. Lục Trạch tùy ý ngồi dưới đất, ngửa người về phía sau, hai tay chống đất, mắt nhìn phía trước hồ nước, nói ra, cô nương, một người ở bên hồ, là có cái gì tâm sự sao? Thanh tú con ngươi quan sát tỉ mỉ lấy đột nhiên xuất hiện này nam tử, Sở Đoan Hương trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, bình thường lúc này bên hồ nhưng là chưa có vết chân, hơn nữa cái này nhân loại tựa hồ không phải trong phủ người. Công tử, vừa lên đến liền hỏi nữ tử nhà tâm sự, như vậy có hay không có chút lỗ mãng? Nữ tử khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lục Trạch cười cười, là ta không đúng. Bất quá ta nhìn cô nương một thân một mình ngồi ở bên hồ, tựa hồ có chút u buồn, tại hạ lo lắng công tử là lo lắng cái gì? Nữ tử liễu mi cong cong, cười khanh khách nói, là lo lắng tiểu nữ tử luẩn quẩn trong lòng, làm cái kia đâm đầu xuống hồ một chuyện. Lục Trạch quay đầu nhìn phía nữ tử, phát hiện một đôi mắt đẹp đang theo dõi chính mình, khoe miệng còn mang theo một chút vui vẻ. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại là tại hạ suy nghĩ nhiều, cô nương cũng không phải là loại kia không nhìn ra nữ tử, đi đến bên hồ cũng chỉ là thư giãn trong lòng vẻ u sầu mà thôi. Nữ tử sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, công tử thật đúng là thận trọng như tơ, tiểu nữ tử có tâm sự cũng bị nhìn ra, công tử muốn nghe một chút tâm sự của ta sao? Lục Trạch ngắm nghĩa nữ tử khuôn mặt, vừa suy nghĩ một bên hồi ứng mới, cô nương nếu như không chê, tại hạ nguyện ý làm cô nương người nghe. Khanh khách. Bạch Y Liễu nữ tử nhìn một chút Lục Trạch, đông nhiên lấy tay áo che mặt cười khẽ, công tử nói ngược lại là chân thành, nhưng người lại rất xảo quyệt. Lục Trạch cau mày, nghiêm túc nói, nơi nào? Nữ tử đôi môi giống như cười mà không phải cười mà mí môi, thanh tú con ngươi hơi hơi hất lên, công tử rõ ràng là hiếu kỳ tiểu nữ tử tâm sự, hết lần này tới lần khác lại làm bộ một bộ làm người giả yêu răng rớp, cho là thật không thành thật. Lục Trạch càng nghiêm túc, cô nương, ngươi hiểu lầm ta. Tại hạ tính cách vốn là như vậy, nhận được mọi người cất nhắc, người giang hồ xưng nhiệt tình vì lợi ích trung tiểu lục quân. Nữ tử theo dõi hắn, không có từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nói ra, vội vã như vậy công tốt nghĩa tiểu lục quân, thời gian không còn sớm, bản cô nương phải đi, ngươi xin tự nhiên. Dứt lời, nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chăm bóng lưng của nàng, Lục Trạch suy đoán nói, cô nương nhưng là họ Sở. Hỏi thăm người nhà thân phận làm cái gì? Thiếu nữ xoay người, đang khi nói chuyện lộ ra một hàng tuyết trắng chỉnh tề hầm răng, cười trêu nói, lẽ nào công tử còn muốn cùng tiểu nữ tử lần nữa gặp gỡ? Không được sao? Lục Trạch nhẹ giọng nói. Nữ tử không nói, cũng không quay đầu lại đi xa. Một hồi, bên hồ liền không thấy nữ tử thân ảnh, Lục Trạch nhìn trong hồ cái bóng, lẩm bẩm nói, phương tiện thời điểm hỏi một chút Sở huynh, trước đây Chu các chủ cũng không có cho cái người trong cuộc bức họa, vạn nhất đến lúc tính sai đối tượng thì phiền toái. Lắc đầu, thấy sát trời đã tối, Lục Trạch dọc theo đường tới, phản hồi nơi ở. Đêm khuya, Lục Trạch xếp bằng ở trên giường hẹp, cầm trong tay từ hệ thống tinh chế ra đại hoàn đan, cái danh xưng này có thể gia tăng giáp tử công lực bảo đan, đối với mình hiệu dụng không biết như thế nào. Ngày mai, sợ là cái kia dâm ma Thẩm Vạn Sơn sẽ phải động thủ. Thừa dịp lúc này còn có thời gian, được mau nhanh đem đại hoàn đan luyện hóa. Vạn nhất đến lúc thực lực không đủ, chuyến này xem như là bại bảo, chỉ sợ ngay cả mình mạng nhỏ cũng sẽ vứt bỏ. Tự có mát cấp thiên cương quyết, nội lực cũng không cạn, một đêm thời gian, đủ chính mình luyện hóa đại hoàn đan. Lập tức, Lục Trạch không do dự nữa, một tay lấy bảo đan đưa vào trong miệng. Đại hoàn đan vừa hạ xuống bụng, một dòng nước nóng bắt đầu ở trong cơ thể tán loạn, Lục Trạch vội vàng vận chuyển thiên cương quyết luyện hóa cổ nhiệt lưu này. Rất nhanh Lục Trạch đem cổ nhiệt lưu này luyện hóa, trong bụng lại bắt đầu có nhiệt lưu bốc lên, thế là Lục Trạch lần nữa đầu nhập luyện hóa nhiệt lưu nghiệp lớn bên trong. Đấu chuyển tinh di, thời gian rất nhanh lưu chuyển, ngay tại một thời khắc nào đó, trên giường nhỏ Lục Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, trong nhà tối thui hiện lên một đạo bạch hồng, trong nháy mắt đem phòng trong chiếu sáng trưng. Đột nhiên, Lục Trạch phát sinh một tiếng thản nhiên sợ hãi dài, như rồng gầm đầm lớn, giống như hổ gầm cung cốc. Vừa mới phát sinh, đầy trời không khí đều giống như hơi chậm lại, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị đông lại. Kỳ âm càng là khuyết tán toàn bộ trang viên, ước chừng chén trà nhỏ mới nghỉ. Đợi chờ này tiếng gào rơi xuống, toàn bộ Sở gia trang viên đều sôi trào. Là ai? Là vị nào tiền bối ở chỗ này tu luyện? Này tiếng gào, chẳng lẽ là vị ấy tông sư tiền bối ở nơi này ẩn cư? Trang viên mọi người nghị luận ầm ĩ, mà sinh người bồi táng thì như không có việc gì từ trong nhà phi thân ra. Nghe động tĩnh bên ngoài, Lục Trạch mỉm cười, trong lòng cũng là lau mồ hôi một cái, vừa rồi luyện hóa xong đại hoàn đan, chỉ cảm thấy toàn thân đều là khí, không nhả ra không thoải mái, cuối cùng thực sự nhịn không được, kìm lòng không được mà giống lên lên tiếng, xem ra sau này hãy tìm cái núi hoang miếu đổ nát đột phá mới được. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt nội lực, Lục Trạch trên mặt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, này đại hoàn đan dược hiệu, thật không ngờ mạnh mẽ, mặc dù không có tăng giáp tử công lực, nghĩ đến nửa giáp công lực vẫn phải có. Không chỉ có như vậy nói, Lục Trạch đơn trưởng nhẹ nhàng đưa tới, liền nghe một tiếng vang thật lớn, cách xa nhau ngoài ba trượng cây cối, bị hắn một trưởng lăng không đánh ầm ầm nổ tung, vụn gỗ bay ra. Đây chính là tông sư sao? Cái kia một viên đại hoàn đan không chỉ có tăng trưởng nửa giáp công lực, cũng làm cho hắn triệt để đánh vỡ trong cơ thể huyền quan, đột phá tông sư chi cảnh. Sau một hồi lâu, Lục Trạch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, con ngươi sáng tối chập chờn, xoay người lại, một lần nữa đặt chân phòng trong. Phản phất mới vừa hết thảy đều không liên quan đến mình. Chương 31, đột kích chương 31, đột kích ngày hôm sau, tiến lên. Lục Trạch đẩy cửa ra lúc, mặt trời đã thật cao mọc lên. Gió thu đập vào mặt, hắn thật sâu thổ nạp. Chỉ cảm thấy cuối thu khí sảng, gió mát ấm áp dễ chịu. Ở trong sân đánh một bộ Hoa Sơn kiếm pháp, dần dần nắm giữ đêm qua sau khi đột phá tăng gọn lực lượng. Bây giờ, công lực tăng mạnh, cho dù hiện tại đối mặt dâm ma, hắn cũng định liệu trước. Không có hắn, chỉ có võ lực trong người mà thôi. Lục Minh, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn. Mới vừa cất xong kiếm trong tay, bên ngoài viện liền truyền đến âm thanh. Nâng Sở huynh phúc, để ta có cái nghỉ ngơi mà, ngủ rất say. Lục Trạch cười nói. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ Lục huynh ngủ không quen đâu. Sở Phong mặt như xuân phong, cười nói. Sau đó, thoại phong nhất chuyển, Lục huynh hôm qua có thể nghe được cái kia hét dài một tiếng. Tự nhiên nghe. Tiếng hú kia như rồng gầm đầm lớn hổ khiếu sơn lâm, cũng không biết là vị tiền bối nào. Nghe vậy, Lục Trạch trong lòng thầm nghĩ, ngươi nói vị tiền bối kia ngay tại trước người ngươi. Gì, cây này làm sao vỡ thành dạng này? Bên hai truyền đến Sở Phong nghi vấn, nhìn sân nhỏ chỉ còn một cái gốc cây cây cối, Lục Trạch trong lòng đột nhiên rụt rè, ta muốn nói là ta làm cho sẽ để cho ta thưởng tiền sao? Đều tại ta tiện tay, em đẹp, cầm cây thăm dò cái gì? Cái kia, Sở Minh, hôm qua cái tại hạ luyện võ Meli, không cẩn thận liền sẽ cây này đập nát, bao nhiêu tiền? Ta bồi, một thân cây mà thôi. Sở Phong khoát qua tay, lão, đợi lát nữa để cho hạ nhân giải quyết một phen là được, Lục Minh cứu ta tính mệnh, đó là 10 vạn 8 vạn cây đều không đổi được. Đi, nghĩ đến Lục Minh cũng là đói bụng, một chỗ dùng nữa a. Nói, Sở Phong lôi kéo Lục Trạch đi ra ngoài. Ra sân nhỏ, Lục Trạch phát hiện thời khắc này trang viên nhiều hơn rất nhiều người. Mỗi người vóc dáng cường tráng khỏe mạnh, huyệt thái dương cao ngất, vừa nhìn chính là hảo thủ. Thậm chí thấy người khoác khôi giáp trong quân sĩ tốt, bọn hắn thập nhân vi nhất ngũ, ở trong vườn tuần tra. Lục Trạch thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, này Sở gia quả nhiên không đơn giản, liền huyện ủy binh đều điều động tới, này dâm ma cho là thật như vậy làm người ta sợ hãi. Thấy bên cạnh Lục Trạch nhìn chằm chằm đi ngang qua trong quân sĩ tốt, Sở Phong sắc mặt nghiêm nghị giải thích đạo, Lục Minh cũng biết, dâm ma phát xuống thông điệp đã qua 3 ngày. Hôm nay hắn chắc chắn sẽ đối với gia tỷ xuất thủ, vì bảo vệ gia tỷ an toàn, cha ta liền đem huyện ủy binh điều chỉnh lại. Nhưng là huyện ủy binh không phải chỉ có huyện ủy mới có thể điều động sao? Lục Trạch khó hiểu nói. Sở Phong nghe xong, mỉm cười, Lục Minh khả năng cũng biết, Hoàng Sa huyện ủy chính là tại hạ nhị thúc, cũng là cha ta thân đệ đệ. Sau khi nghe xong, Lục Trạch gọi thẳng, khá lắm, ngươi này toàn gia trực tiếp hoàn toàn đem khống toàn bộ Hoàng Sa huyện, đợi đến thiên thời, khởi nghĩa vũ trang, nói không chừng sẽ thành chư hầu một phương. Nghĩ đến đây, Lục Trạch nhìn về phía Sở Phong, thần sắc thêm mấy phần coi trọng. Dùng xong đồ ăn sáng, Sở Phong dẫn theo Lục Trạch cả đám đi trước tiếp khách đường. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy toàn bộ phòng ngồi đầy người. Có lão giả tóc bạc nhắm mắt không nói, có yêu mị từ nương nâng ly cạn chén, có người mặc giáp trụ quân sĩ yên lặng không nói, càng nhiều hơn chính là giang hồ hiệp khách, quần tam tụ ngũ, la lối om sòm, uống tô rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Lục Trạch trực tiếp đi vào cửa. Vừa mới cất bước, toàn bộ phòng khách người đồng loạt đưa mắt đầu đến trên người hắn. Đám người kia tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên là vì dâm ma mà đến, hiện tại Lục Trạch đến, nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá đám người này thấy Lục Trạch đám người mặt mang non nớt, tuổi còn trẻ, liền lại đem ánh mắt thu hồi đi. Sau đó tiếp tục nhậu nhẹt, cao đàm luận rộng rãi. Lục Trạch không lắm để ý, theo Sở Phong tìm được một chỗ vị trí thuận thế ngồi xuống. Có thể cái mông mới vừa va chạm vào chiếc ghế, trong sảnh truyền đến một tiếng sang sảng thanh âm, vị này chính là Lục Thiếu Hiệp à? Lúc đầu ngày hôm qua lão phu nên đi gặp Lục Thiếu Hiệp, nhưng thế nhưng dâm ma lão này dám nhúng chạm nữ nhi của ta, gần nhất bởi vì chuyện này, bận rộn tiếp trước đến thân, chỗ thất lễ, cũng xin Lục Thiếu Hiệp nhiều hơn tha thứ, đợi cho dâm ma từ bỏ. Lão phu ổn thỏa hảo hảo cảm tạ Lục Thiếu Hiệp đối với quyền tử ân cứu mạng. Sở đại nhân khách khí, hành hiệp trượng nghĩa vốn là chúng ta người giang hồ nghĩa vụ, nhìn thấy Sở huynh tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, ta xuất thủ tương trợ, chuyện đương nhiên. Bị một huyện quan phụ mẫu khách khí như vậy đối đãi, Lục Trạch lần đầu gặp phải còn có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha, không hổ là thiếu niên anh hùng, có thể có cái này làm đường, ta lín nên mời người một ly. Nói, trên thủ vị trung niên nam tử đứng dậy nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lục Trạch cũng là khách khí hồi lễ, đồng dạng đem tỷ nữ đưa tới rượu uống sạch sẽ. Sở Thiên Hà thấy thế, sang sảng cười, tốt, Lục Thiếu Hiệp tiểu lượng giỏi. Sở đại nhân cũng là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cùng phong thái càng hơn thiếu niên lang. Sau khi nghe xong, Sở Thiên Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, tiếp tục cùng Lục Trạch hàn huyên một hồi, sau đó đem Lục Trạch nhất nhất giới thiệu cho tất cả mọi người tại chỗ nhận thức. Một chuyến nói chuyện với nhau hạ xuống, Lục Trạch thu hoạch không ít người miệng đầu hữu nghị. Thấy trong sảnh bầu không khí không sai biệt lắm lúc, thân là Sở phủ chủ nhân Sở Thiên Hà lần nữa đứng dậy, trầm giọng nói, các vị, Sở mỗ ở chỗ này cảm ơn trước các vị cổ động. Bây giờ, tại hạ nữ nhi bị cái kia dâm ma để mắt tới, các vị hào kiệt hiệp khách gặp chuyện bất bình, chuyên tới để cái này giúp Sở mỗ. Sở Mộ vô cùng cảm kích. Sở Mộ uống trước rồi nói, dứt lời, liền sẽ trong tay rượu uống cạn. Mọi người thấy vậy, nhao nhao mở miệng, "Sở đại nhân khách khí. Cái kia dâm ma làm nhiều việc ác, chúng ta giang hồ chính đạo tự nhiên không tha hắn tiếp tục cản rỡ xuống dưới, hiện tại hắn càng là to gan lớn mật, dám đem độc thủ đưa đến lệnh viện trên người, hắn đây là lý do đáng chết. Chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ cái kia dâm ma chém thành muôn mảnh, để giải người bị hại mối hận trong lòng. Tốt, các vị hiệp can nghĩa đảm, Sở Mộ cảm kích khôn cùng. Chờ đem cái kia dâm ma bắt, ta đang vì các vị mời công, hơn nữa riêng ta gian lận lượng hoàng kim, treo giải thưởng dâm ma đầu người. Vừa dứt lời, giữa sân tất cả mọi người xôn xao. Đều nói trăm lượng hoàng kim vạn lượng ngân, này ngàn lượng hoàng kim chính là 10 vạn lượng bạc ngân. Đây nếu là bắt vào tay, đủ người thường sống thêm hơn mấy chục đời. Bọn hắn những người này tới đây không phải là vì danh lợi sao? Hiện tại danh lợi đều bị Sở Thiên Hà bày ở nơi đó, trong nháy mắt châm lửa mọi người tình cảm mãnh liệt. Nhất là Sở Thiên Hà nói ra ngàn lượng hoàng kim một khắc này, tất cả mọi người đôi mắt đều phun ra lửa, chỉ cần dâm ma có mặt, sợ không phải bị tại chỗ chết cháy. Lục Trạch ngồi ở một bên, trong lòng cũng là khiếp sợ. Này Sở gia thật đúng là hào khí. Triều đình treo giải thưởng bất quá là chính là 3000 lượng bạc ngân, này Sở Thiên Hà vừa ra tay chính là 30 lần. Sao một cái rộng rãi chứ được? Làm huyện lệnh đều như thế có tiền sao? Sở Thiên Hà thấy mọi người nhiệt tình bị đốt, nhìn phía ngoài phòng chân trời, ánh mắt lóe ra khát máu quằn mang, "Dâm ma, hôm nay để ngươi biến thành chết ma." Đột nhiên, ngay tại mọi người tại đây khí thế ngất trời chi tế, ngoài cửa chạy vào một vị máu me khắp người hộ vệ cũng té ngã trên đất, liều mạng bên trên thương thế, la lớn, "Gia chủ, gia chủ!" Không xong, bên ngoài xông tới một đám tập nhân, gặp người liền giết, thẳng đến tiểu thư khuê phòng. Chương 32, chiến dâm ma chương 32, chiến dâm ma. Sở Thiên Hà nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nâng dậy cái kia hộ vệ, hỏi, "Là ai?" "Dâm ma." Bên trong phòng khách, một mảnh xôn xao. Không đợi mọi người hỏi rõ tình trạng, bên ngoài viện truyền đến từng trận tiếng kêu, ngay sau đó một đám người trong tay lưỡi dao và bảo, cánh cửa không lớn, có liền leo tường sắt tiến đến, có thậm chí nhảy đến nóc nhà, sau đó nhảy đến trong đám người. Sở ra bọn hộ vệ bị xông đến thất linh bắt lạc, ngay cả điều tới được huyện ủy binh cũng bị giết được văng mũ cởi giáp. "Sở Thiên Hà, lão đại chúng ta nghe nói lệnh viện quốc sát thiên hương, muốn thấy một lần phương hoa, cũng không thể để cho các ngươi những này rắc rưởi quấy rối lão đại hứng thú. Các minh đệ, này Sở ra tỷ nữ mỗi cái cũng là dung mạo bất phàm, đợi đem đám người kia xử lý xong, những cái kia tỷ nữ các minh đệ xâm lược, nói không chừng lão đại vui vẻ, cũng có thể để cho chúng ta kiến thức một chút cái gì gọi là quốc sát thiên hương đâu." "Là kinh hải, các ngươi đại phong trại cũng dám tập kích ta Sở ra, bất kể triều đình phái binh vây quét các ngươi sao?" Sở Thiên Hà đi lên trước, trợn mắt nhìn người đầu lĩnh. "Ha ha ha, vây quét, vậy ta trước tiêu diệt các ngươi Sở ra lại nói." Dứt lời, những cái kia xông vào đạo tặc bắt đầu thẳng hướng mọi người. Đám này đạo tặc nhân số rất nhiều, không dưới trăm số, mỗi cái đều là cao to lực lượng hàng người, vừa mới giao thủ liền sẽ Sở ra hộ vệ giết người ngưỡng ngửa lần. Một đám giang hồ hào khách cũng nhao nhao thêm vào trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong trang tiếng kêu nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh liên tục, như là một đám linh cẩu đang điên cuồng cắn xé con mồi, tiên huyết ồ ồ chảy xuôi, rất nhanh thì trên mặt đất hội tụ thành một cái dòng suối. Trong hỗn loạn, một vị người khoác khôi giáp nam tử, tay cầm đại đao cùng địch nhân chém giết, rất nhiều đạo tặc trong tay hắn đi không qua ba chiêu liền đầu người rơi xuống đất. Hắn một bên giết địch một bên tới gần Sở Thiên Hà, chỉ chốc lát sau đã bị hắn giết ra một con đường máu đến, đi đến lòng nóng như lửa đốt Sở Thiên Hà bên người, nói ra, "Đại ca, đem ngươi đi trước chất nữ nơi đó, nơi đây giao cho ta." Sở Thiên Hà nhìn thoáng qua đệ đệ mình, sau đó nói, "Nhị đệ, nơi đây giao cho ngươi." Nguy cấp phía dưới, Sở Thiên Hà tâm hệ nhà mình nữ nhi an nguy, dứt lời, dọc theo đệ đệ mình tuôn ra đường máu, lao ra bên ngoài viện. Bên kia, Lục Trạch hồi tay một kiếm, hai gã đạo tặc theo tiếng ngã xuống đất, nhìn Sở Thiên Hà rời đi, cũng che chở sau lưng Sở Phong đi ra ngoài, thấp giọng nói ra, "Sở huynh, theo ta đi, đi bắt cái kia dâm ma." "Đa tạ Lục huynh, tất nhiên cha ta đã qua, bất quá ta cũng không cần đi, nơi đây, nhị thúc ta còn cần trợ giúp. Còn như gia tỷ bên kia, mong rằng Lục huynh hết sức giúp đỡ." Tình huống khẩn cấp, Lục Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn theo kiếm lao ra bên ngoài viện. Hoàn hảo, Sở Thiên Hà còn chưa đi xa, Lục Trạch đi theo hắn bóng lưng một đường đi về phía trước. Còn không có đi tới bao lâu, Lục Trạch đã nhìn thấy có người khiêng nữ tử, tại nóc nhà dẫm lên mái ngói bay bọn. Phía trước Sở Thiên Hà đồng dạng phát giác, nhìn phía nóc nhà người, gầm lên một tiếng, "Dâm ma, buông ta xuống nữ nhi." Dứt lời, thả người nhảy lên, bay lên nóc nhà, truy kích dâm ma mà đi. Lục Trạch cũng không hàm hồ, đồng dạng nhảy lên nóc nhà, đuổi theo hướng dâm ma, thế nhưng quỷ ảnh mê tung bộ không am hiểu truy kích, tốc độ chậm Sở Thiên Hà, dâm ma hai người không chỉ một điểm nửa điểm, chỉ có thể bằng vào nội lực thâm hậu mạnh mẽ bắn ra, quá miễn cưỡng xa xa theo Sở Thiên Hà thân ảnh. Dọc theo đường đi, Sở Thiên Hà thường thường phát sinh giống giận, lúc này mới không cho Lục Trạch đã mất tích. "Ba người ngươi đuổi theo ta trốn, hồi lâu, liền đến ngoại ô rừng cây." Lúc này, phía trước dâm ma chợt dừng bước, quay người lại nhìn phía cách đó không xa Sở Thiên Hà. Thấy Sở Thiên Hà dần dần đuổi theo, đợi hắn đuổi tới trước chân lúc, khinh miệt nói, "Sở đại nhân, có hay không cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn a?" Sở Thiên Hà phi thân rơi xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân cũng là đỏ rực khắp nơi, như là bị hỏa thiêu giống như. Kỳ thực tại mới vừa truy kích dâm ma lúc, hắn cũng cảm giác được không đúng, một vận nội lực trong cơ thể khí huyết quay cuồng, lúc này hắn làm sao không biết, chính mình bất chi bất giác bên trong đã trúng độc, nhưng mình nữ nhi bị dâm ma bắt đi, mình không thể ngồi chờ chết, thế là nén giận huyết quần quần thống khổ, mạnh mẽ đuổi theo. Lúc này, dừng người lại bắt đầu vận công trừ độc, vừa mới vận công, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết như một cái nộ lòng, liên tục cuộn, nếu như ác dao cuồng mãng dây dưa cùng nhau, cắn xé, trong nháy mắt khí huyết nghịch lưu, không bị khống chế giống như, một ngụm đen nhánh tanh hôi tiên huyết phun ra, rơi xuống đất tí tách rung động, toát ra một luồng khói trắng. Dâm ma đứng ở một bên, cười hì hì nói ra, "Sở đại nhân, ta khuyên ngươi chính là không nên khinh cử vọng động, độc này càng là bất công, phát tác liền càng nhanh, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị thất tức hóa công tán. Nữ nhi khác không có cứu thành, ngược lại vứt bỏ cái mạng giả của mình, chẳng phải là bỏ qua vừa ra cho hay. Ngươi nói, ta đang cùng con gái ngươi ở chỗ này đến một hồi xuân cung sống, có phải hay không vừa ra cho hay?" Ha ha ha. Ngươi Sở Thiên Hà tức giận công tâm, chỉ vào dâm ma, lần nữa phun ra một ngụm máu đen. Mà ở lúc này, Lục Trạch cũng đổi tới. Thấy ngã ngồi trên mặt đất, khí tức hư nhược Sở Thiên Hà, nói ra, "Sở đại nhân ngươi trước chữa thương, cái này dâm ma giao cho ta chính là." Nhìn trước người Lục Trạch bóng lưng, Sở Thiên Hà trong lòng thầm nghĩ, nghe Phong Nhi nói, này Lục Trạch 2-3 lần liền giết chết thị huyết kim cương cùng quỷ hoa bà, thực lực vốn cũng không yếu, đối mặt dâm ma nghĩ đến cũng có thể ung dung đứng đối, nói không chừng còn có thể giết chết dâm ma, cứu con gái của mình. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Hà trong lòng hơi chậm, trầm giọng nói, "Vậy thì nhờ cậy Lục thiếu hiệp cứu nữ nhi của ta, sau đó ta Sở mộ chắc chắn thâm tạng." "Ân, tiểu tử, ngươi lại là người nào? Dám phá hỏng đại gia chuyện tốt, có tin hay không, ta ngay cả ngươi cũng không thả qua, dù sao giống như ngươi vậy đẹp mắt nam tử, cũng là hiếm thấy, nói không chừng chơi có một fan đặc biệt sở thích." Dâm ma liếm môi một cái, nói ra. Sau khi nghe xong, Lục Trạch sắc mặt một đen, không phải nói này dâm ma không thể làm gì khác hơn là nhà giàu nữ từ sao? Làm sao đến ta chỗ này liền cong? Chú nghe thường sẽ không cho ta là giả tình báo a. Lục Trạch ngước mắt nhìn phía dâm ma, đạm nhiên nói ra, "Dâm ma Thẩm Vạn Sơn, ta là lĩnh ngươi phát lệnh truy nã, mong rằng ngươi không muốn kéo kiệt, chính mình chủ động nộp lên trên cổ đầu người." Ha ha ha. Nghe được Lục Trạch mà nói, dâm ma Thẩm Vạn Sơn tại chỗ cười ha hả, cho tới bây giờ chỉ có chính mình uy hiếp người khác phần, nào có người dám như vậy uy hiếp chính mình. Tiểu tử này, hắn ăn chắc. Đạo tổ tới cũng cứu không được hắn. Hắn Thẩm Vạn Sơn nói, "Nghe nói, ngươi tại Thương Châu bị Cửu Kiếm lao nhân đánh cho rất thảm, công cụ gây án không cho ngươi phá hủy sao?" Lục Trạch đối với dâm ma giễu cợt nói. Vừa dứt lời, dâm ma thời khắc dừng lại cười to, trong mắt lóe ra nguy ánh sáng. Trong lòng đã cho Lục Trạch xử dưới tử hình. "Tiểu tử, hy vọng ngươi sau đó cũng có thể như thế miệng lưỡi bén nhọn." Dâm ma mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Lục Trạch, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta kiếm chưa từng thua thiệt." Lục Trạch khẽ cười nói, không chút nào tại ý dâm ma uy hiếp. "Lục thiếu hiệp cẩn thận, này dâm ma làm hại giang hồ nhiều năm, công lực không cạn." Giữa lúc hai người rằng có lúc, phía sau truyền đến Sở Thiên Hà nhắc nhở. "Sở đại nhân, yên tâm, này dâm ma hôm nay hẳn phải chết, ta nói." "Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết?" Nói, dâm ma buông xuống trên vai nữ tử, cầm trong tay đại đao, hướng về Lục Trạch phi thân mà đến. Chương 33, bạo khởi. Chương 33, bạo khởi. Lúc này tuy là buổi trưa, nhưng vùng ngoại ô rừng cây như là sắc trời chưa phân giống như, vũ khí mưa lất phất. Dâm ma Thẩm Vạn Sơn cầm trong tay đại đao, bước nhanh nhằm phía Lục Trạch, mông lung vũ khí, bị thân thể của hắn đụng phải vỡ nát, mơ hồ trong đó chỉ bắt được một tia tàn ảnh trên không trung sẽ qua. Chỉ là mấy bước mà thôi, cũng đã đi đến Lục Trạch bên người. Hiện lên lanh quang lưỡi dao, cùng không khí ma sát phát sinh nhọn chói hai âm thanh, một đao này như muốn đem Lục Trạch chém thành hai khúc. Dâm ma Thẩm Vạn Sơn thần sắc đắc ý, tựa hồ thấy dưới đao nam tử tuyệt vọng hoảng sợ thần tình, cùng với gần vang lên kêu rên. Nhưng mà, đứng tại chỗ dường như bị kinh hãi Lục Trạch, chân mày chút ngừng, nhìn dần dần ép tới gần lưỡi dao, trường kiếm đưa một cái, một chiêu thiên thân đảo huyền như thác nghịch lưu sông thẳng tới chân trời, lực đạo hùng hậu, lập tức liền đẩy ra đánh tới trường đao. Cảm thụ được trôi đao chỗ truyền tới bàng bạc lực đạo, Thẩm Vạn Sơn không có nửa phần do dự, hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, chết!" Lập tức trong nháy mắt biến chiêu, đại đao trong tay giống như dao long sang sông, hướng phía Lục Trạch vung chặt mà đến. Tiếng xe gió gào thét mà đến, một đao này so sánh với một đao càng tàn nhẫn, rất vô tình, càng hung mãnh dị thường. Lục Trạch con ngựa như chim ưng nhìn chằm chằm trên không trung hóa thành tàn ảnh lưỡi dao, lập tức cầm kiếm kêu một cái, giống như thương tùng nên khách, cái kia Thẩm Vạn Sơn đại đao ngay lập tức bị trên thân kiếm kình lực mang lệnh, chém tới chỗ trống. Lập tức, Lục Trạch thân hình vặn một cái, trong chớp mắt sẽ đến Thẩm Vạn Sơn phía sau, thuận thế sử dụng Bạch Vân xuất tụ thẳng đến Thẩm Vạn Sơn buồng tim. Lục Trạch lần này, như thần lai chi bút, để cho Thẩm Vạn Sơn thất kinh. Chỉ phải đầu ngón chân dùng sức một bước, thân thể nghiêng về trước đánh mà, hiểm thêm hiểm địa tách ra một kích chí mạng này. Sau đó một tay chống đất, thân thể lập tức lộn lại, không còn bay lưng về phía Lục Trạch. Cũng không chờ hắn thở nổi, Lục Trạch lại là đâm ra một kiếm, kiếm phong phảng phất độc xà cắn xé địch nhân lồng ngực. Vội vang ở giữa, Thẩm Vạn Sơn còn chưa hoàn toàn đứng lên, chỉ có thể bán cung lấy thân thể, đem đại đao để ở trước ngực. Chỉ nghe được len ken một tiếng, mũi kiếm để tại trên thân đao, không được toàn bộ công, chỉ đụng ra tia lửa. Một kiếm này dù chưa xuyên thấu Thẩm Vạn Sơn lồng ngực, thế nhưng trên đó mãnh liệt lực đạo, như là lao nhanh nước sông, từng đợt từ thân đao hướng hắn đánh tới. Đại đao trong tay thời khắc ở giữa tua tay, Thẩm Vạn Sơn miệng hổ bị xé nứt, tiên huyết tràn ra. Ngay sau đó, cả người hắn nhấc lên khỏi mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, rơi trường không, tiếp lấy ngửa người về phía sau, đùng một chút ngã trên mặt đất. Mặt đất rung động, lá khô chấn động rất xuống. Thẩm Vạn Sơn muốn rách cả mí mắt, vô lực nhìn trời, tình thế biến hóa chỉ ở ba lượt chiêu, chính mình bị bại quá nhanh. Vốn cho là chỉ là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng thanh niên nam tử, không nghĩ tới trong chớp mắt biến thành sặc sỡ mãnh hổ, thoáng xuất thủ, chính mình thất bại thảm hại. Dãy rủa muốn đứng dậy, đã thấy Lục Trạch dưới chân điểm nhẹ, thân hình bẹo một cái hóa thành một đạo trường hồng, trường kiếm đâm một cái, mũi kiếm đã để đến trước ngực mình. Thẩm Vạn Sơn như toàn xoay người thoát khỏi, theo buồn bực quát một tiếng, trước ngực hàn khí mãnh liệt, mũi kiếm như muốn nhập vào cơ thể ra. "Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng." Lúc này Thẩm Vạn Sơn, hung tướng hoàn toàn không có, sợ đến hồn phi phách tán. "Thẩm huynh, ta thích ngươi kiêu căng khó thuần bộ dáng." Lục Trạch chế nhạo cười, trường kiếm về phía trước đưa một cái, giống như cắt đậu hũ, kiếm phong đơn giản rạch ra da thịt, khoảng cách đâm rách khiêu động trái tim. Trước đây còn càn rỡ dâm ma thẩm và sơn, lúc này đã hoàn toàn không có tiếng động. Rút trường kiếm ra, quen máu tươi trên thân kiếm trở vào bao, trong lòng hiếu kỳ lần này có thể khai ra cái gì tốt đồ vật. Nhưng là qua nửa ngày, nhưng không thấy nửa điểm động tĩnh. Lục Trạch giữa lông mày nhẹ khóa, đứng tại chỗ một lúc lâu, hình như có không hiểu. Lúc này một kiếm cắt lấy dâm ma thẩm vạn sơn đầu lâu, đợi đã lâu, trong đầu vẫn không có truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Này, dâm ma đúng là cái hàng giả. Lục Trạch phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Bây giờ đâu còn không biết, lúc này nằm dưới đất dâm ma đúng là cái hàng giả. Đầu năm nay liền dâm ma đều có người giả mạo. Lúc này, vận công chữa thương Sở Thiên Hà mở mắt ra, khi thấy Lục Trạch một kiếm đem dâm ma đầu lâu trả xuống, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Dung răng muốn đứng dậy, bất đắc dĩ trong thân thể độc đã sâu, mình cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản độc dược tiến thêm một bước tàn hại thân thể, vô pháp đem hắn đuổi ra bên ngoài cơ thể. Tựa hồ cảm thụ được phía sau truyền tới động tĩnh, Lục Trạch xoay người hướng phía Sở Thiên Hà đi tới. Nhìn Sở Thiên Hà sắc mặt tái nhợt, Lục Trạch nói ra: "Sở đại nhân, ngươi trúng độc quá sâu, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn trừ độc, ta này trước giúp ngươi ổn định tâm mạch." Nói, một tay khoát lên Sở Thiên Hà trên vai, chí cương chí dương thiên cương nội lực ở trong người rất nhanh lưu động, dọc theo cánh tay kinh mạch, chậm rãi rót vào Sở Thiên Hà trong cơ thể. Ngã ngồi trên đất Sở Thiên Hà, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ hùng hậu chân khí nóng bỏng đang từ bả vai kinh mạch chảy vào bên trong cơ thể, trước đó ở trong người làm mưa làm gió thất tức hóa công tán, giống như là con chuột gặp phải miêu, trong chớp mắt thành thật, tùy ý này cổ cường đại mênh mông chân khí bao vây lấy, dọc theo toàn thân lỗ chân lông chảy ra bên ngoài cơ thể. Không cần thiết chốc lát, chỉ có nơi buồng tim tàn độc ngoan cố mà không chịu rời đi. Trước đó, Sở Thiên Hà không để ý trong cơ thể đột phát, mạnh mẽ truy kích, đưa tới độc tính hầu như lan tràn toàn thân, cứ việc có Lục Trạch trợ giúp, nơi ngực tàn độc chỉ có thể sau này từ từ độ chi. Có Lục Trạch hỗ trợ ổn định tâm mạch, ngoại trừ nơi ngực thường thường truyền đến một hồi âm hàn, cái khác chỗ đã không được gì, thân thể cũng có thể bình thường hành động, thế là đứng dậy, đối với Lục Trạch chắp tay nói ra: "Đa tạ Lục thiếu hiệp, không chỉ có cứu quyền tử tính mệnh, bây giờ vừa cứu ta cùng nữ nhi hai người tính mệnh, lần này ân tình như là tái tạo, Sở mỗi chọn đời khó quên." Lục Trạch khoát khoát tay, đạm nhiên nói ra: "Sở đại nhân, quá mức khách khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Sở đại nhân hay là trước nhìn một chút lệnh viện như thế nào?" Lục Trạch chỉ vào một bên bị giả dâm ma vứt trên đất Sở gia tiểu thư nói ra: "Cô nương này cũng là không may, đầu tiên là bị giả dâm ma mê đi, vắt tại trên vai điên bám một đường, sau đó lại là bị tùy ý vứt trên mặt đất, thân thể gầy yếu xương cũng không biết thế nào. Nói chung, đa tạ Lục thiếu hiệp ân cứu mạng." Nghe vậy, Sở Thiên Hà gật đầu, lần nữa hướng Lục Trạch không người chắp tay, tỏ vẻ lòng cảm kích của mình. Sau đó, đang chuẩn bị đứng dậy đi trước nhà mình nữ nhi vị trí lúc, đồng tử trong chốc lát co lại thành to bằng mũi kim, chỉ nhìn thấy mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhà mình nữ nhi cầm trong tay thanh hắc dao găm, nhanh như điện chớp mà nhắm phía trước người Lục Trạch. Lục Lục chữ còn chưa hô lên miệng, đã thấy không trung hiện lên một đạo hắc mang, ngay lập tức đã tới Lục Trạch phía sau. Đây nếu là bắn chúng, Lục Trạch sợ là lại nội lực thâm hậu, cũng phải mệnh tang tại chỗ. Trong nháy mắt, đinh nhất thanh thúy hưởng, dao găm phá vỡ quần áo, đâm tới Lục Trạch ra thịt lúc, phát sinh tiếng sắt thép va chạm, mặc cho người sau lưng dùng sức thế nào, cũng chưa từng đâm vào da thịt chút nào. Làm sao có thể? Người rốt cuộc ai? Phía sau truyền đến âm thanh sắc nhọn chói tai, trong đó xen lẫn phẫn uất, không hiểu, tuyệt vọng chờ tâm tình rất phức tạp. Lục Trạch chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cái này giả chết đánh lén nữ thích khách, mặt không chút thay đổi, trong lòng đã bị nàng xử tử hình. "Ngươi không phải Sở gia tiểu thư?" "Lục thiếu hiệp, nữ nhi của ta cũng không có như vậy đeo kiệt." Sở Thiên Hà ở một bên vội vàng ngồi đạo, rất sợ mình bị trở thành đồng đảng, bị Lục Trạch cùng tiêu diệt. "A, không phải lời nói, vậy thì đi chết đi." Nói, Lục Trạch một tay nhẹ tiến đường, một trưởng vô xuống nữ tử thích khách chủy thủ trong tay. Lập tức lại là một trưởng vô hướng nữ tử trước ngực. Thấy thế, nữ tử thích khách muốn thoát thân trốn xa, là một lúc đã tối. Vừa muốn động thân, đã bị Lục Trạch một tay bắt lại. Muốn dây rủa, thân thể như là lún bút bùn, bị Lục Trạch gắt gao chế trụ. Mắt thấy chính mình ám sát thất bại, chạy trốn vô vọng, nữ tử thích khách không cam lòng phát sinh giống giận: "Lục Trạch, ta ở dưới mặt chờ ngươi." Thình thịch một tiếng vang thật lớn, nữ tử thích khách bị Lục Trạch một trưởng vô bay, trên không trung xẹt qua, sau đó hung hăng mà té xuống đất. Trước ngực sụp đổ, toàn thân co quắp, tiên huyết không ngừng được mà từ trong miệng chảy ra, cũng không lâu lắm, nữ tử thích khách tràn ngập oán hận chết đi. Chương 34, phong ba tạm dừng. Chương 34, phong ba tạm dừng. Nữ tử thích khách tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Không rõ ràng nàng vì cái gì lựa chọn cùng Lục Trạch đơn đả độc đấu. Nếu nàng cùng giả dâm ma liên thủ, phòng trừng còn có thể Lục Trạch thủ hạ đi qua mấy chiêu, không đến mức một chiêu bị mất mạng. Sở Thiên Hà khẽ miệng giật một cái, vị này Lục thiếu hiệp thật là quyết đoán tàn nhẫn chủ, nhìn nữ tử thích khách chết thảm răng rắc, trong lòng không khỏi có chút rụt rè, hoàn hảo chính mình đúng lúc phủi sạch quan hệ, nếu không mình lúc này cũng nằm trên mặt đất. Phun ra một ngụm trọc khí, Lục Trạch trong lòng có chút phiền muộn, mất một phen công phu, kết quả cuối cùng hoàn toàn không đạt được, còn bị người ám sát, lẽ nào ngày gần đây chính mình nước nghịch không thành. Nhìn mặt đất chết đi giả dâm ma cùng nữ tử thích khách, Lục Trạch rơi vào trầm tư, thật dâm ma đến tột cùng ở đâu? Còn có cô gái này thích khách phụ mệnh của ai đến đây ám sát chính mình? Lắc đầu, không nghĩ ra liền không muốn, Lục Trạch vẫn là Sở Thi. Câu thường nói, có thi không sở vương bắt đạn. Lục Trạch thuần thục tại trên thi thể trên dưới lục lọi, cuối cùng chỉ mò ra mấy lượng bạc vụn. Đối với cái này, Lục Trạch đối với thi thể nhổ mấy miệng, có chút phẫn uất. Sở Thiên Hà đợi ở một bên vẫn không nhúc nhích, lặng lặng mà nhìn Lục Trạch lại là Sở Thi, lại là có chút tức giận. Trong chốc lát có chút sở không trúng trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng, võ công lại cao như thế thanh niên nam tử. Thông qua bị dao găm phá vỡ quần áo khe hở, Sở Thiên Hà thấy Lục Trạch phía sau trước đó bị dao găm đâm đến địa phương, chỉ có một tia khó mà nhận ra bệnh ấn, rung động trong lòng, đây là người sao? Bất quá hôm nay hoàn hảo có trước mắt người tại, bây giờ dâm ma đã bỏ mình, nhà mình nữ nhi nguy hiểm tình cảnh cũng nhận được giảm bớt, mấy ngày liên tiếp cảnh giác tâm cũng thoáng thư giãn, cũng không biết hiện nay trong nhà như thế nào. Nhị đệ cùng Phong Nhi, Hương Nhi hiện tại là hay không mạnh khỏe? Sở Thiên Hà nghĩ như vậy, trong chốc lát vong thần. Mà giờ khắc này sờ hết thi thể, thu hoạch lắc đắc Lục Trạch, không hiểu cảm thấy phía sau chuyển đến một cổ cảm giác mát, quay người lại vừa nhìn, lại phát hiện Sở Thiên Hà túi đầu nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào chính mình, tránh đến bộ phận có chút nghiền ngẫm. Lục Trạch hô, Sở đại nhân, chúng ta còn là trước trở về nhìn một chút quý phủ bên trong tình huống như thế nào. Trước đó chỉ lo truy kích dâm ma quý phủ lúc này nói không chừng còn bị đạo tặc tập kích đâu. Ân, làm phiền Lục thiếu hiệp nhớ mong, chúng ta cái này đưa về phủ. Nói, Sở Thiên Hà vội vàng mà qua lại đường đưa về. Có thể hai người vẫn chưa đi rất xa, trước mặt liền gặp phải một đám người. Cha, người vẫn tốt chứ? Sở Phong thấy Sở Thiên Hà sắc mặt tái nhợt, lo âu nói ra. Không có việc gì, vừa rồi trong chốc lát không quan sát, chúng dâm ma thủ đoạn, hoàn hảo có Lục thiếu hiệp, cái kia dâm ma đã bị Lục thiếu hiệp chạm dưới kiếm, lần này ta cũng có thể thở phào một cái. Hiện tại, trong phủ tất cả có sao không? Sở Thiên Hà che lồng ngực hỏi. Cha xin yên tâm, nhị thúc dẫn dắt bọn hộ vệ, đem tặc nhân giết lùi, hiện tại đang trong lý do hiện trường. Tỷ tỷ ngươi có thấy sao? Ách Sở Phong dừng một chút, sau đó nói tiếp, tỷ tỷ phòng trứng lúc này đang cùng dượng đánh cờ đâu. Cái gì? Làm Sở Thiên Hà đưa về trang viên lúc, tiếp khách đường một mảnh hỗn độn, rượu hôn tạp máu loãng, chạy xuôi trên mặt đất, hình thành rượu huyết sâm nửa dòng suối, bọn hạ nhân lui tới, đang chuyên chở chết đi bọn hộ vệ cùng với đến đây trợ quyền người giang hồ thi thể. Tặc nhân có chuẩn bị mà đến, thực lực không thể khinh thường, bên trong trang viên bọn hộ vệ cùng mình mời tới giang hồ nhân sĩ tổn thất nặng nề, bất quá hoàn hảo, dâm ma đã chết. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Hà lơ đãng liếc mắt một cái, bên người đang trầm tư Lục Trạch. Đại ca, gặp lại ngươi vô sự, đệ ta an tâm. Một vị người khoác khôi giáp trung niên nam tử từ nội đường đi ra, long hành hổ bộ ở giữa không tự giác tản ra hơi thở sát phạt, áo giáp bên trên lưu lại vết máu, đều hiện lên, vị này vừa mới trải qua một phen chém giết. Thiên Hải, hoàn hảo có ngươi, không có bị thương chứ? Sở Thiên Hà nhìn trước mắt cái này sắc mặt kiên nghị trung niên nam tử, trong lòng tựa hồ có rất nhiều lời phải nói, gần đến giờ cuối cùng cũng chỉ hóa thành một cái nhẹ quyền nện ở hắn trước ngực. Cảm thụ được trên nắm tay tình nghĩa, Sở Thiên Hải nghiêm nghị trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức nói ra, đại ca yên tâm, ta rất tốt, những cái kia đạo tặc còn không làm gì được ta, chất nữ hiện tại đang tại thư phòng, muội phu cũng tại. Chỉ là, lần này tặc nhân đột nhiên tập kích, chết không ít người, đại ca mời tới hảo thủ cũng là tổn thất nặng nề, chuyện kế tiếp liền giao cho đại ca. Ân, giao cho ta. Sở Thiên Hà nhìn trong sân mọi người, mỗi cái trên người mang thương, trước đây còn hăm hở là người, hiện tại mỗi người cũng như cả tím bị xương muối táp, vẻ mặt không sức sống. Sở Thiên Hà đứng ra thân đến, bắt đầu trấn an mọi người, cũng hứa hẹn mọi người tại đây đều sẽ đạt được một phần không ít hồi báo, hơn nữa những cái kia người bị chết, bồi thường gấp đôi, cam đoan nửa đời sau áo cơm không lo, như có hậu nhân muốn học võ, cũng sẽ tài trợ hắn bước vào huyền quan. Sở Thiên Hà không hổ là một huyện lệnh, chỉ dựa vào nói mấy câu, liền sẽ mọi người từ trầm thấp bên trong kéo ra ngoài, lần nữa cho phép lợi bồi thường, cũng thu hoạch không ít người giang hồ thiện ý. Lục Trạch đứng ở một bên, nhìn chấn chấn hữu từ Sở Thiên Hà, lại đem trong miệng mà nói nuốt hồi trong bụng. Lúc đầu làm Sở Thiên Hà lời thề son sắt nói dâm ma đã chết thời điểm, Lục Trạch đã nghĩ đứng ra nói rõ dâm ma còn chưa chết, nhưng nhìn có mặt bên trong mọi người như chút được gánh nặng thần tình, cùng với chính mình không có cách nào chứng minh chết đi dâm ma không phải chân chính dâm ma, liền đứng bình tĩnh ở một bên, không nói được một lời. Cho dù lúc này xông lên trước hướng mọi người nói rõ, nói không chừng không chỉ có sẽ không đạt được mọi người cảm tạ, sợ rằng sẽ còn chọc cho nhiều người tức giận. Dù sao Sở Thiên Hà đã đáp ứng cho bọn hắn lãi nặng, dâm ma nếu như không chết lời nói, Sở Thiên Hà đáp ứng các loại sẽ còn cho sao? Chẳng lẽ còn phải chết một nhóm người mới được? Lục Trạch trong lòng đối với những người này cũng không dám xem trọng, chuẩn bị sau đó mới tìm một người thích hợp cơ hội hướng Sở Thiên Hà nói rõ ràng. Sở gia trang viên hiện tại là đầy đất lông gà, tổn thất nặng nề, bất quá cũng may, Sở Thiên Hải đem đạo tặc đánh tan, chính mình lại đem giả dâm ma giết chết, cực đại kéo hồi không ít tổn thất, để cho Sở gia cùng mọi người an ổn mà vượt qua lần này nguy cơ. Nghĩ đến đây, Lục Trạch liền lặng lẽ ở một bên quan sát. Đến Hoàng Sa huyện trước đó, chú nghe thường nói dâm ma liền giấu ở Hoàng Sa huyện nha phủ bên trong, này dâm ma am hiểu ngụy trang, có nghe nói hay không người gặp qua hắn hình dáng, hoặc có lẽ là gặp qua hắn hình dáng người đều không còn tại thế bên trên. Hiện tại lại trải qua cái này một lần, càng là rút dây động rừng, cũng không biết dâm ma khi nào lại xuất hiện. Trong lòng thầm nghĩ, lấy tay nâng trán, cảm thấy có chút đau đầu. Đây mới là dâm ma chân chính khó có thể xử lý địa phương, cũng không biết ngay lúc đó Cửu Kiếm lão nhân là thế nào phân biệt dâm ma. Rất nhanh, Sở Thiên Hà liền trấn an tốt mọi người, để cho đám nô bộc dẫn dắt mọi người hồi phòng tĩnh dưỡng. Mới vừa trải qua một phen khổ đấu, mọi người cũng là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, mỗi người tâm sự nặng nề rời đi hiện trường. Đợi đến hết thể đều không sai biệt lắm lúc, Sở Thiên Hà lần nữa đi đến Lục Trạch trước mặt, "Lục thiếu hiệp, có thể hay không có thể ở bên trong trang viên dừng lại thêm vài ngày, chờ ta đem việc này xử lý xong, tái hảo hảo báo đáp thân cứu mạng của ngươi." Nghĩ đến chân chính dâm ma còn giấu ở chỗ tối, mình cũng hiếu kỳ dâm ma thân phận thật sự, thế là gật đầu nói, "Đã như vậy, liền muốn nhiều cái giày Sở đại nhân." Thấy Lục Trạch đáp ứng, Sở Thiên Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chợt, lại đi trước chỗ hắn ổn định đại cục. Chương 35, thả câu lập kế hoạch mưu chương 35, thả câu lập kế hoạch mưu Sở gia trang viên bên trong, Lục Trạch giẫm lên đá cội lắt thành đường mòn đi về phía trong. Hôm nay là Lục Trạch tại Sở gia trang viên lưu lại ngày thứ 3. Trong 3 ngày, toàn bộ Hoàng Sa huyện đều tại nghị luận Sở gia trang viên bị tập kích một chuyện. Mặc dù bị đạo tặc tập kích một chuyện, để cho Sở phủ ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá cũng làm cho Hoàng Sa huyện đám người nhận thức đến Sở gia thực lực. 3 ngày trước, trùng trùng điệp điệp đạo tặc tập kích Sở gia trang viên, có thể lừa không được Hoàng Sa huyện bách tính. Những cái kia đạo tặc cũng không có tách ra huyện bên trên bách tính, chẳng trận mà tập kích cũng làm cho Sở gia mọi người dự liệu không đến. Sở gia đem thi thể của Phỉ Đồ một cổ một cổ ngẩng lên đến chợ bán thức ăn pháp trường bên trên, cũng chặt xuống đầu lâu, lũy thành kinh xem kinh sợ mọi người. 3 ngày nay, Sở Thiên Hà cũng nhất nhất thực hiện trước hắn hứa hẹn mọi người phong phú quyền lợi, mỗi người nhìn thấy Sở Thiên Hà thành ý sau, cũng triệt để thoát khỏi lúc đầu chém giết bóng tối. Bọn hắn những này lăn lộn giang hồ, đơn giản theo đuổi là danh lợi. Hiện tại Sở Thiên Hà đem tên, lợi đều cho, bọn hắn tới đây mục đích cũng đã đạt tới, sẽ không dừng lại quá nhiều. Cho dù có người chết đi, cũng chỉ có thể nói lên một câu, lăn lộn giang hồ, sớm muộn có thiên hội chết đi, đây hết thảy đều là chính bọn hắn tự tìm, chẳng trách người bên ngoài. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Lục Trạch không quan hệ. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút đến hiện trường, cùng cái kia gọi Tô Thanh Đô ra hỏa phân cao thấp. Xuyên qua một rừng cây, rất nhanh, Lục Trạch sẽ đến một chỗ hồ nước. Lục Trạch thả chậm cước bộ, cảm giác mình bị một đạo khí cơ tập trung, ánh mắt không khỏi hướng bên hồ nhìn lại. Có một vị trí thanh sam thanh niên nam tử đang tại thả câu. Một bên còn có vị một thân trắng thuần quần dài, dung mạo nghiên lệ nữ tử ngồi ở trên núi đá, lặng lặng mà nhìn hắn thả câu. "Lục tiểu huynh đệ, vì sao không tiến lên một lần? Hôm qua ngươi còn chưa từng khai trương, nói không chừng hôm nay vận khí thì tốt rồi đâu." Cách xa nhau mười mấy trượng, một đạo trong sáng như suối thanh âm xuyên qua rừng cây, rõ ràng truyền vào Lục Trạch trong tai. Từ nơi này trong thanh âm, liền có thể biết được nam tử ý giễu cợt, không cần nói cũng biết. Lục Trạch đi tới bên hồ, lúc này thấy thanh niên nam tử bên người cách hơn một trượng để một cây cần câu, hắn tự tay mời, Lục Trạch mặt không thay đổi đi tới. Từ trên núi đá thiếu nữ trong tay tiếp nhận đưa tới mồi câu, đem mặc, Lục Trạch thuận tay ném đi, mở miệng hỏi, "Tô tiểu huynh đệ, không nhọc ngươi hao tâm, ta có mở hay không tờ, ngươi cũng không khá hơn chút nào." Ta câu lên một đầu. Thanh niên nam tử nói ra, "Bất quá là một cái ngón tay dài tiểu ngư nhi mà thôi." Lục Trạch hơi giễu cợt nói, "Ta câu lên một đầu." Thanh niên nam tử tiếp tục nói, "Vậy cũng coi là." Ta câu lên một đầu. "Chớ đắc ý, hôm nay nhất định phải ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thả câu." Ta câu lên một đầu. Trên núi đá Sở Noãn Hương thấy Lục Trạch cùng mình dượng cái và một màn, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vui vẻ. Từ Dâm Ma đối với mình phát xuống thông điệp sau đó, đã nhiều ngày là mình vui vẻ nhất thời gian. Sở Noãn Hương cũng không biết chính mình dượng, lại cùng cái này Lục Trạch như thế hợp ý, hai người tiểu như cùng hoan hỉ oan gia giống như, vừa thấy mặt đã tranh cái ầm ĩ liên tục, nhưng rất có trọng tâm câu chuyện trò chuyện. Chính mình tại một bên nhìn bọn hắn một bên không nói chuyện không nói, một bên cãi nhau, ngược lại cũng vui sướng. Nghĩ vậy mấy ngày hai người chung đụng hình ảnh, Sở Noãn Hương nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nghe được bên tai như ngọc châu rơi bản tiếng cười, Lục Trạch quay đầu thoáng nhìn, đã nhìn thấy Sở Noãn Hương đang che miệng cười khẽ. "Sở cô nương, ngươi này cười, đem ta con cá đều dọa chạy." Lục Trạch cố ý sừng sổ lên, nghiêm túc nói ra, tựa hồ sát có chuyện lạ. Nghe vậy, Sở Noãn Hương cái lưỡi thơm tho nói ra, thanh âm giống như phong linh ba nhẹ, nhiệt tình vì lợi ích trung tiểu lục quân, câu không nổi cũng lạ tiểu nữ tử rồi. Đối mặt Sở Noãn Hương cười nhạo, Lục Trạch mặt không đổi sắc, nói ra, "Ta chỉ là thực tế mà thôi." Một bên thanh niên nam tử, mỉm cười, "Lục tiểu huynh đệ, hôm nay gió thu ấm áp, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi nhất định có thể có thu hoạch." Đối với thanh niên nam tử mà nói, chính mình mắt điếc tai ngơ, hôm qua hắn chính là nói như vậy. Ngay tại Sở gia trang viên bị tập kích ngày thứ hai, Sở Thiên Hà liền dẫn vị này Sở gia đại tiểu thư Sở Noãn Hương tới cửa cố ý cảm tạ Lục Trạch xuất thủ đem Dâm Ma giết chết. Cùng Sở Noãn Hương vừa thấy mặt, hắn liền nhận ra đây chính là chính mình hôm đó ở bên hồ gặp phải nữ tử, bất quá khi đó nàng mang bộ mặt xấu thảm, tâm sự nặng nề, hiển nhiên Dâm Ma một chuyện khiến cho nàng mặt ủ mày chau. Một phen nói chuyện với nhau hai người cũng coi như biết rõ. Còn như thanh niên nam tử, là Sở Noãn Hương dượng, Tô Thanh Đô. Đi qua Sở Thiên Hà giới thiệu, Lục Trạch biết được Tô Thanh Đô lai lịch không nhỏ, chính là Cửu Kiếm lão nhân thân truyền đệ tử, chỉ là mình cùng hắn coi như hợp ý. Tô Thanh Đô nhìn cùng mình chất nữ cái và Lục Trạch, đôi mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ chính mình lần này tới Sở gia trang viên, một nửa là vì nhà mình chất nữ, một nửa là phụng sư mệnh, đem Dâm Ma chém giết. Nghe tới chính mình cậu cả nói, Dâm Ma bị một vị tuổi quá trẻ thiếu hiệp giết chết, nghe được tin tức một khắc này, chính mình phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Sau đó liền đối với vị thiếu hiệp kia xuất hiện hứng thú nồng hậu, cái kia Dâm Ma có thể từ chính mình sư tôn thủ hạ chạy trốn, một thân thực lực không thể khinh thường, chính là thật sự đột phá Huyền Quan tông sư cường giả. Mình cũng là trải qua hơn 10 năm khổ tu, mới tại 27 tuổi lúc đột phá tông sư, bị tông môn xưng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Có thể giết chết Dâm Ma, tất nhiên thực lực cũng không yếu hơn tông sư. Nhưng là từ Sở Thiên Hà trong miệng biết được, giết chết Dâm Ma người đúng là cái còn chưa kịp quan người trẻ tuổi, cái này càng làm Tô Thanh Đô khiếp sợ. Thấy Lục Trạch cái kia trong nháy mắt, Tô Thanh Đô đối với mình đại cứu ca mà nói không tại nghi vấn. Trên đời này lại thật có chưa đủ tuổi trưởng thành tông sư, coi như là ngạc nhiên. Ngay cả được xưng là ngàn năm không ra võ đạo thiên tiêu võ đế, cũng là tại cập quan lúc mới đột phá tông sư, bị ngay lúc đó mọi người sợ vì thiên nhân chi tư. Cái kia chưa đủ tuổi trưởng thành đột phá tông sư, phi thăng chi tư. Tô tiểu huynh đệ, hôm nay này sớm mời ta tới bên hồ thả câu, là quyết định xong chưa? Lục Trạch mở miệng nói, đem Tô Thanh Đô tâm tư kéo hồi hiện thực. Đúng vậy, chính như Lục tiểu huynh đệ ngươi nói, cái kia bị ngươi giết chết dâm ma hoàn toàn chính xác không phải chân chính dâm ma, ngoại ô thi thể ta cẩn thận kiểm tra qua một lần, trên đó cũng không có sư tôn ta lưu lại kiếm ý. Sư tôn ta cảnh giới gần như thiên nhân, lão nhân gia ông ta lưu lại kiếm ý, không phải chính là một cái dâm ma là có thể xua tan. Cho nên, ta liền cùng ta cái kia đại cứu ca nói, chúng ta tới cái lừa dối, làm bộ rời đi, thầm ôm cây đợi thỏ, đợi dâm ma tự chui đầu vào lưới. Như là đã quyết định lời nói, vậy thì bắt đầu a, ta nghĩ, Sở cô nương cũng không muốn chính mình một mực bị một cái như vậy dâm ma âm thầm mơ ước. Lục Trạch nhìn phía Sở Noãn Hương, khẽ cười cười. Dứt lời, Sở Noãn Hương tự nhiên cười nói, cũng xin Lục thiếu hiệp bảo vệ tốt tiểu nữ tử, nhân gia còn quê nữ, bị người như thế mơ ước, làm ta trong lòng khó ăn. Ổn thỏa như vậy. Vừa dứt lời, Lục Trạch cảm thấy cần câu truyền đến một cổ lực kéo, vội vã hết sức chăm chú mà nhìn kỹ mặt hồ lơ là. Mỗi một khắc, nổi mặt nước lơ là đột nhiên chìm tới đáy, cần câu vung, một cái màu đỏ cá chép bị lưỡi câu quay thượng. Cái kia cá dưới ánh mặt trời lân phiến chớp lóe, thật là khả quan. Lục Trạch cười ha ha một tiếng, nhìn, cá đã mắc câu. Chương 36, con cá mắc câu. Chương 36, con cá mắc câu. Ánh nắng cao chiếu, gió thu tiệm khởi. Khoảng cách Lục Trạch làm bộ rời đi Hoàng Sa huyện đã 3 ngày đi qua. Nay trong 3 ngày, hắn cải trang thành hộ vệ, tại Sở Noãn Hương ở lầu các hạ đang đợi dâm ma đến. Không biết phải chăng là bởi vì hôm đó phỉ đồ tập kích rút dây động rừng, gần nhất dâm ma một mực không có động tĩnh, nếu như không phải Tô Thanh Đô báo cho, dâm ma chưa từng có buông tha cho bị hắn để mắt tới con mồi, Lục Trạch cũng hoài nghi dâm ma đã sớm rời đi Hoàng Sa huyện, đi đến chỗ hắn tiêu giao tự tại. Hôm qua, Chu Nghê Thường còn dùng bồ câu đưa tin hỏi hắn khi nào trở về. Mình cũng là đem dâm ma chưa chết sự tình cùng mình kế hoạch báo cho cùng nàng, cũng dặn nàng đừng rêu rao. Bây giờ, không chỉ có là chính mình, ngay cả Tô Thanh Đô các loại hơi không kiên nhẫn. Một ngày vội vã qua đi, rất nhanh thì đi đến chẳng bạn. Liên tục nhiều ngày cường độ cao tuần tra bọn hộ vệ, ngáp liên tục, đánh bị đạo tặc tập kích ngày đó trở đi, Sở Thiên Hà liền ra tăng trang viên hộ vệ độ mạnh yếu. Trên mặt nổi là lấy phòng đại phong trại bọn phỉ đồ lần nữa tập kích, kỳ thực âm thầm phòng bị dâm ma. Sở Thiên Hà đã từng đến một tay không thành kế, tại chỗ đã bị Lục Trạch bắt bỏ. Trang viên mới vừa bị tập kích, liền lập tức thả lòng cảnh giác, không phải người ngu, chính là có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên, Lục Trạch đề nghị Sở Thiên Hà ứng với chính diện tăng mạnh phòng vệ, lúc này mới sẽ không khiến cho dâm ma hoài nghi. Vì cái này màu vàng võ học bảo dương, Lục Trạch cũng là nhọc lòng. Đợi đến bắt được dâm ma, nhất định phải hắn không được tốt hơn. Giữa lúc Lục Trạch cho rằng hôm nay lại muốn thất bại lúc, trên đỉnh đầu một trận gió thổi qua, một đạo bóng người đen nhánh thừa phong mà đi, lúc này chính là màn đêm buông xuống, ánh mắt mở mịt chi tế, đổi thành người bên ngoài, chỉ coi là có gió thổi qua, không phát hiện được tiềm tàng ở trong gió bóng người. Lục Trạch mỉm cười, con cá cuối cùng cũng nhanh cắn câu. Hắc, này Sở gia trang viên cũng bất quá như thế sao? Thẩm Vạn Sơn một bộ hắc y liễu, thừa dịp bóng đêm, lặng yên rơi vào lầu các phía ngoài đi ra bên trên. Nhìn dưới lầu chuẩn bị rời đi hộ vệ, khó tránh khỏi phát lên vài phần xem nhẹ. Nhìn như không chê vào đâu được lực lượng hộ vệ, ở trong mắt chính mình tất cả đều là lỗ thủng. Chỉ dựa vào những này ba dưa hai cây táo, có thể không làm khó được hắn. Nghĩ đến phòng trong hắn nhớ đã lâu động lòng người, trong lòng một hồi hừng hực, dùng nội lực chấn vỡ then cửa, đẩy ra môn, nên ngang mà đi vào trong nhà. Phòng trong hương khí tràn ngập, như là sử nữ trên người đặc hữu hương thơm, rất là dễ ngửi. Trước mặt một cánh vân mẫu bình phòng, mơ hồ để lộ ra bên trong ánh nến, chân đạp mềm nhung đan dệt thẳng hoa, như dâm đám mây, vô thanh vô tước. Ánh nến rung hồng, trong hương khuê theo liêm nửa cuốn. Trước gương đồng, thức tha thân ảnh ngón tay ngọc nhẹ xoáy, chính tướng bên tóc mai một chi mệnh kia khảm bảo kim châm phượng chậm rãi gỡ xuống. Gương đồng chiếu ra nàng nửa tấm phụ dung mặt, khỏe mắt một viên lệ nốt rồi tăng thêm vài phần thanh lãnh. Tay không lật đổ ở giữa, la sam váy dài chạy xuống nửa đoạn, lộ ra non nà giống như cổ tay trắng, nhưng ở gần tiếp tục chạy xuống lúc, phút chốc long hồi ống tay áo. Một màn này, thấy Thẩm Vạn Sơn lòng ngưỡng ấy. Tất nhiên đã tới, vì sao không nhiệt thân? Nàng chợt mở đôi môi, tiếng như hàn tuyển đánh thạch. Thẩm Vạn Sơn đang định bén rèm, nghe vậy trong lòng đột nhiên chặt. Nhưng thấy giai nhân chân thành đứng dậy, đai lưng băng tẩm tơ lụa lỏng lẻo rũ xuống, lúc đi lại vạt quần quần quận như biển mây sinh sóng. Nhất thời, trong lòng cảm thấy một tia không đúng. Trước mắt, vóc dáng đàn bà nhu mì, xoay người lại, mặt như hoa đảo, đang dùng lau một cái ống tay áo che mặt cười khẽ, lộ ra yêu kiểu một đôi mặt mày, vừa cười vừa nói, "Dơ ma, ánh mắt của ngươi, lão nương ta rất không thích." Thẩm Vạn Sơn tập trung nhìn vào, nhất thời cảnh giác, gọi thẳng đạo, "Ngươi không phải Sở gia tiểu thư, ngươi là ai?" Vừa dứt lời, Thẩm Vạn Sơn trong đầu lại mọc lên vài phần men say, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Lúc này, sắc mặt đại biến, trong chốc lát ý thức được không thích hợp, chuẩn bị phá cửa chạy trốn, nhưng mình đầu càng ngày càng nặng, chân lại càng ngày càng nhẹ, bước chân bắt đầu lảo đảo. Lúc này, từ sau cửa phía sau đi ra một mặt dung anh tuấn nam tử, nhìn trước mắt Thẩm Vạn Sơn, lạnh lùng nói, "Dơ ma, ta tại bực này ngươi đã lâu." "Là ngươi, Tô Thanh Đô." Nhìn thấy Tô Thanh Đô một khắc này, Thẩm Vạn Sơn đồng tử co rụt lại, lúc này nơi nào còn không biết, mình đã rơi vào trong bẫy. Thế là lập tức điều động chân khí trong cơ thể, đè xuống thân thể khó chịu, xoay người lại đến một bên cửa sổ. Tay mới vừa đụng tới cửa sổ gỗ, vang một thanh âm vang lên, một cái chân to mang theo lấy phong lôi chi thế, phá cửa sổ mà vào. Thẩm Vạn Sơn nói vận toàn thân công lực, trên người mang theo thanh phong ý cảnh, dưới chân hình như có gió nhẹ nâng đỡ, né tránh này thế đại lực trầm một ước. Cùng Thẩm Vạn Sơn gặp thoáng qua, sau khi rơi xuống đất, Lục Trạch ngay lập tức ổn định dáng người, nâng kiếm nhằm phía Thẩm Vạn Sơn. Đột nhiên, Thẩm Vạn Sơn trước mắt đột nhiên kiếm phong tràn ngập, bốn phía đều là Lục Trạch thân ảnh, trong chốc lát không phân rõ người nào mới là thật. Cuối cùng là hành tẩu giang hồ nhiều năm, mặc dù trong chốc lát khó có thể phân rõ, nhưng cũng không có thúc thủ vô sách. Bên hông cương đao đột nhiên ra khỏi vỏ, tiếp lấy rung cổ tay, cương đao kia liền hóa thành đao ảnh đầy trời, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở, đem tất cả Lục Trạch bao phủ tại đao vong bên trong. Lục Trạch trường kiếm trong tay cũng biến thành ngàn vạn kiếm quang, ùn ùn kéo đến, trong khoảnh khắc cùng Thẩm Vạn Sơn chiến thành một đoàn. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lúc này cô gái một bên quần áo chỉnh tề, cùng Tô Thanh Đô kề vai đứng thành một hàng, nhìn khắp phòng đao quang kiếm ảnh, liếu mi hơi cao lại, "Tô Thanh Đô, ngươi không đi lên giúp ngươi một chút tiểu huynh đệ?" Tô Thanh Đô nồng nhiệt mà nhìn xem Lục Trạch cùng Thẩm Vạn Sơn chiến thành một đoàn, lạnh nhạt nói, "Phu nhân, cái kia dâm ma chúng ngươi mê đi tán, một thân thực lực 10 phần đã đi 5 phần 10, Lục tiểu huynh đệ thực lực không kém, chờ chốc lát là có thể đem dâm ma chạm dưới kiếm, chúng ta chỉ cần đứng ở một bên vì Lục tiểu huynh đệ lược trận là được." "A, có đúng không?" Nữ tử mặt mang nghi hoặc, phải biết rằng phu quân của mình chính là một người rất kiêu ngạo, chưa có người khác vào mắt của hắn, hiện tại đối với cái này Lục Trạch nhưng là vài phần kính trọng, nhìn trong sân Lục Trạch trong lòng càng hiếu kỳ. Lục Trạch cùng Thẩm Vạn Sơn ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, phòng trong, đao ảnh gào thét, kiếm quang xoàn xoạt. Lúc này Thẩm Vạn Sơn trong lòng phát khổ, tên tiểu tử trước mắt này càng đánh càng có lực, trái lại chính mình, một mực phân tâm áp chế trong cơ thể dị dạng, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ là muốn ngỏm tại đây, còn đừng bảo là đứng ở một bên nhìn chằm chằm Tô Thanh Đô. Nghĩ đến đây, Thẩm Vạn Sơn trong lòng bắt đầu gấp gáp, bắt đầu tính toán chính mình chạy trốn đường. Thẩm Vạn Sơn tâm thần phân tán chi tế, Lục Trạch kiếm thế chợt biến đổi, thương thanh thủy kiếm minh như là phượng đệ, kiếm ảnh phút chốc vô thanh vô tức. Thẩm Vạn Sơn ánh đao bị phách tán, hắn khuôn mặt đại biến, trong mắt chỉ thấy đao của mình, mà Lục Trạch kiếm lại tiêu thất. Đây là quá khứ đối thủ trước khi chết nhìn thấy hình ảnh, lúc này, gần đến giờ hắn. Nhanh, hắn kiếm so với ta đao nhanh. Thẩm Vạn Sơn cảm giác được một cổ vị dị khí cơ, rõ ràng đối phương một kiếm đâm tới, hắn lại cảm thấy không có vật gì. Ách trước ngực truyền đến đau đớn, Thẩm Vạn Sơn một đao phách không, chiêu thức của hắn bị đối phương khám phá, chính mình ngược lại không có nhìn thấu đối phương. Một kiếm này trực kích chính mình yếu hại, hắn cảm thụ được chính mình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Thẩm Vạn Sơn gắt gao che tổn thương miệng, vẫn không nhúc đích. Đây là cái gì chiêu thức? Lục Trạch trầm tư chốc lát, trong miệng phun ra hai chữ, "Bình a." "Bình ai?" "Hảo kiếm pháp." Đông Thẩm Vạn Sơn té trên mặt đất, chết không nhắm mắt, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, Lục Trạch trong đầu vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở, chém giết cấp 3 tội phạm bị truy nã đạt được màu vàng võ học bảo dương một cái có mở ra hay không. Chương 37, phản hồi Quảng Lâm thành chương 37. Phản hồi Quảng Lâm thành Hoàng Sa huyện, sở ra trang viên trước cửa. "Ai, Lục tiểu huynh đệ, nếu như sớm một chút gặp phải ngươi thật tốt, dạng này ta có thể đưa ngươi dẫn vào sư tôn môn hạ, chúng ta nói không chừng có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ." Tô Thanh Đô nhìn gần rời đi Lục Trạch, thật là tiếc nuối nói, "Chỉ tiếc, hiện tại sư tôn đã không thu đồ đệ, chúng ta vô pháp trở thành đồng môn sư huynh đệ." Lục Trạch khoát tay lia liệu nói, "Tô tiểu huynh đệ, đồng môn sư huynh đệ không cần phải, về sau còn nhiều thời gian, tại hạ cáo từ trước." Nói, dắt ngựa liền muốn rời đi. "Lục tiểu huynh đệ, còn nhiều thời gian, nhớ kỹ lúc rảnh rỗi đến Thương Châu phủ Phong Kiếm Tông tìm ta." Lục Trạch phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Đã nhiều ngày cùng Tô Thanh Đô ở chung, học được không ít. Mặc dù hắn là người tương đối cao ngạo, thế nhưng vào mắt của hắn, làm bằng hữu hay là không sai. Tô Thanh Đô thân là phủ Phong Kiếm Tông cựu kiếm lão nhân thân truyền đệ tử, thực lực không thể khinh thường, mặc dù mình võ đạo cảnh giới khả năng cao hơn hắn một ít, nhưng thân là hàng loạt đệ tử, hắn chịu đến võ đạo bồi dưỡng, cùng với biết võ đạo bí văn, là rất nhiều người giang hồ cả đời đều tiếp xúc không đến. Từ Tô Thanh Đô trong miệng biết được rất nhiều võ đạo hệ thống tri thức, đối với Lục Trạch dạng này giá lộ trợ giúp cực lớn. Tại sở gia trang viên trung đụng trong cuộc sống, hai người cũng xem như hợp ý, cộng thêm Tô Thanh Đô truyền thụ không ít Lục Trạch võ đạo tri thức, cảm nhận được thích lên mặt dạy đời là thú, đối với Lục Trạch tương đối để bụng, hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau, nhanh chóng thành lập không cạn giao tình, hố lưu địa chỉ, hẹn nhau về sau lại gặp nhau. Gió thu ấm áp dễ chịu, ngàn dặm không mây. Trên quan đạo, Lục Trạch cưỡi ngựa mà, không lo lắng mà hướng Quảng Lâm thành phương hướng đi về phía trước. Cứ việc lần này giết chết dâm ma có thể tính biến đổi bất ngờ, nhưng thu hoạch sát thực không ít. Chỉ là Sở Thiên Hà cho, liền có chừng ngàn lượng hoàng kim, cộng thêm những thứ khác phát lệnh truy nã treo giải thưởng, chuyến này chỉ là tiền tài đều đủ hắn tại Quảng Lâm thành cả đời không lo ăn uống. Bất quá bởi vì ngàn lượng hoàng kim không tốt mang theo, Lục Trạch cũng chỉ lưu 100 lượng hoàng kim, còn lại toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Cảm thấy trên người chịu nặng tiền hàng, Lục Trạch trong lòng có chút phát sầu, nhiều tiền như vậy làm sao tiêu mới tốt. So sánh tiền tài, lần này võ học bảo dương đối với hắn càng hấp dẫn. Chưa mở ra võ học bảo dương một cái, có hay không lĩnh? Lĩnh? Trong lòng mặc niệm, hắn rất chờ mong màu vàng võ học bảo dương có thể khai ra cái gì. Mở ra thành công, đạt được võ học, mắt cấp thuần dương vô cực công một dòng lũ lớn giống như cảm ngộ sông lên đầu, trong nháy mắt, Lục Trạch đã đem thuần dương vô cực công tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Môn nội công này chính là Trương Tam Phong sáng tạo độc đáo, chí dương chí thuần, luyện đến đại thành có thể phản lao hoàn đồng, duy nhất không được hoàn mỹ, nó là một môn đồng tử công. Bất quá đối với Lục Trạch mà nói, đồng không đồng tử đã không quan trọng, còn như công pháp đại thành mang tới phản lão hoàn đồng hiệu quả, Lục Trạch cũng tương tự không có gì sẽ cảm giác, chẳng qua là cảm thấy da trở nên trắng nõn căng miệng không ít. Mà lại môn nội công này ở trong chứa thái cực kinh lực, giống như thả lỏng không phải là thả lỏng, đem triển khai chưa triển khai, có thể tá lực đả lực trong thời gian lực như trường giang đại hà tuần hoàn không dứt, Trương giáo chủ liền từng dùng thái cực kinh lực hóa giải lục đại môn phái vây công. Cảm thụ được trong cơ thể tăng nhiều công lực, lúc này sẽ cùng cái kia dâm ma Thẩm Vạn Sơn đại chiến một phen, không ra 10 chiêu thì có thể đem chém giết, nếu như là không trúng độc dâm ma thẩm vạn sơn, 30 chiêu bên trong a, không thể nhiều hơn nữa. Người mang cự tiền, thực lực đại tăng, Lục Trạch quyết định trở lại Quảng Lâm thành một thanh chế tạo một thanh đắt một chút vũ khí, trước đó tại trấn Lý Hoa hai lượng bạc mua kiếm, tại giết chết dâm ma thẩm vạn sơn sau đó, triệt để vỡ thành mấy khúc. Sở Thiên Hà có lòng tiễn đưa một thanh có giá trị không nhỏ bảo kiếm đưa cho Lục Trạch, thế nhưng hắn cân nhắc một chút, cảm thấy cái kia bảo kiếm có tiếng không có miếng, sẽ không có nhận lấy. Nghĩ trở về sau đó, để cho Chu Nghê Thường hỗ trợ tìm một cái nổi danh cửa hàng. Mấy lượng bạc kiếm khí, thật bất hảo dùng. Lúc tới vội vã, về lúc từ từ. Rộng rãi quan đạo trái phải hai bên, tất cả đều là cỏ hoang rừng hoang mà, dọc theo đường đi không có bất kỳ bóng người nào. Hoàn hảo lúc này không phải buổi tối, nếu không một người đi một mình, còn rất dọa người. Thế nhưng ban ngày cũng làm cho không dám thả lỏng cảnh giác, vạn nhất rừng hoang đột nhiên văng ra cái gì cấp đường tập nhân, cũng không phải không thể nào. Đại Hạ Vương triều, mặc dù còn chưa tới cuối năm, khí số chưa hết lúc, nhưng cương vực bên trong đã là loạn tượng xuất hiện. Mấy năm gần đây, trên giang hồ phân tranh rõ ràng tăng nhiều, quá khứ đoá đoá tảng tảng tội phạm, hiện tại cũng dám xuất đầu lộ diện. Đặt ở quá khứ, nào dám có đạo tặc trực tiếp tập kích một huyện lệnh. Nhất là gần 3 năm, người làm văn hộ số lượng tăng vọt, đủ loại gian khổ lầu cũng như măng mọc sau cơn mưa toát ra mặt đất. Người càng nhiều, yên lặng nhiều năm giang hồ lần nữa náo nhiệt lên. Bất quá, Lục Trạch ngược lại là hy vọng những cái kia tội phạm bị truy nã có thể chủ động nhân thân, dạng này mình cũng sẽ giảm bớt không ít công phu, tại hắn lần nữa phạm án trước đó, đem ra công lý. Đi tới, giữa đường một cái đình dừng lại, còn chưa xuống ngựa, Lục Trạch liền nhận thấy được không thích hợp. Không khí tựa hồ trở nên nghiêm trụ, một cổ lạnh như băng hàn ý cách thật xa truyền đến, vụ một tiếng gào thét, trước kia không có một bóng người trong lương đình xuất hiện một đạo nhân ảnh. Xuất phát từ cẩn thận, Lục Trạch không có ý định sinh thêm sự cố, chuẩn bị tiếp tục hướng Quảng Lâm thành đưa về. Nhưng là có lúc càng là không muốn phiền phức, nhưng phiền phức hết lần này tới lần khác lại chủ động tìm tới cửa, tránh cũng không tránh khỏi. Phút chốc, lương đình bên trong bóng người xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch thấp con mắt vừa nhìn, người này một bộ hắc y liễu, trên mặt còn mang theo mặt nạ kinh lịch. Ngăn lại Lục Trạch đường sau đó, không nói được một lời, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mặt nạ, bén nhọn cùng Lục Trạch giằng co. Ngay tại một lúc nào đó, người kia lấy tay vùng, chỉ nghe ong 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 ba tiếng minh, ba đạo ngân mang phá không mà ra thẳng đến Lục Trạch mặt. Theo sát ngân mang sau đó, tay cầm trường kiếm, hướng phía Lục Trạch cổ đâm tới. Đầu tiên là phi tiêu hình con thoi tập kích, theo sát phía sau kiếm quang, hai tay đều là sát chiêu, đều qua trong đó một chiêu, phía sau trở lại một chiêu, vậy do ở bên trong thân thể một, Lục Trạch cũng phải bỏ mình tại chỗ. Ở nơi này trong nháy mắt, Lục Trạch thân hình nhảy lên một cái, một cước dẫm tại trên lưng ngựa, tiếp lấy thân thể thuận thế lăng không bay lên. Trong tay ba lượng mua được tạm thời sử dụng trường kiếm đi phía trước vậy một cái, bay vụt đến phi tiêu hình con thoi tại chỗ bị đánh bay, mượn lấy bên dưới không trung rất thế, kiếm phong đưa một cái, chỉ nghe xích kéo một thanh âm vang lên, mũi kiếm lao mũi kiếm xẹt qua, vang lên một mảnh tia lửa. Tia lửa bắn ra bốn phía ở giữa, Lục Trạch ánh mắt nghiêm nghị, trường kiếm giao thoa lúc, trong chốc lát kiếm phong nhất chuyển, ông một tiếng kiếm minh, đâm rách hắc y nhân màng hai. Giờ khắc này, tại hắc y nhân trong mắt, trước mắt mục tiêu nam tử, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa trường kiếm. Thiên địa ở giữa, khắp nơi tràn đầy kiếm khí, hàn ý ở buồng tim mãnh liệt. Sẽ chết. Hắc y nhân đè xuống trong lòng hoảng sợ, nâng kiếm đang muốn lần nữa đâm về phía Lục Trạch, trong cổ truyền đến đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, ngân bạch thân kiếm tại dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng lạnh, lạnh lẽo hàn ý từ yết hầu ngay lập tức truyền đến toàn thân. Lúc nào? Hắc y thích khách giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt thống khổ, trong lòng hình như có không cam lòng, muốn mở miệng, lại chỉ có thể phát sinh ôi ôi âm thanh, một chữ cũng nói không rõ ràng. Kiếm trong tay của chính mình, khó khăn lắm đứng ở đối phương lồng ngực trước đó Lục Trạch phủi rút kiếm, thích khách thi thể ngã xuống đất, vang lên một chút bụi. Chương 38, Đao Bang, tự tìm đến cái chết. Chương 38, Đao Bang, tự tìm đến cái chết trên quan đạo, một người, một con ngựa, một sát thể. Lục Trạch vạch trần thích khách mặt nạ, phát hiện dấu ở dưới mặt nạ chính là một tờ bình thường không có gì lạ khuôn mặt. Trong đầu chưa từng có con người này ký ức. Lục Trạch vô cằm ngây ngô râu ria, trong lòng suy tư, chính mình đây là bị người theo dõi. Ngô Càn Khôn, vẫn là Lý Sư Gia. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bất kể là ai, dưới kiếm phân sinh tử á trận, lên ngựa, tiếp tục tiến lên. Một đường chạy băng băng, tại mặt trời chiều xuống núi, cửa thành đóng trước, đưa về bên trong thành. Mới vừa vào cửa thành, trước mặt đã bị một chiếc xe ngựa ngăn cản. Bên trong xe ngựa đi ra một vị phong tình vạn chủng nữ tử, chính là Thính Vũ các chủ Chu Nghê Thường, đánh xe người không cần nói cũng biết, chính là theo sát không rời cao to hộ vệ kinh nhất. Lục thiếu hiệp, hoan nên trở về. Chu Nghê Thường thấy Lục Trạch một khắc này, quyến rũ cười, thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe. Chu các chủ, chuyên môn chờ đợi ở đây Lục mỗ, tại hạ sợ hãi, nhưng là có chuyện gì? Lục Trạch khá không hiểu phong tình nói. Nhất định phải có việc mới có thể chờ đợi Lục thiếu hiệp sao? Liền không thể là bởi vì nô gia tưởng niệm mới chờ đợi ở đây. Chu Nghê Thường ống tay áo che mặt, gục đầu xuống, khổ sở nói. Lục Trạch cười ha ha, vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng. Ở nơi này nam nhân đương quyền thời đại, một cái nữ nhân từ đó tuôn ra, cũng không phải hạng đơn giản. Mặc dù đã cùng đối phương hợp tác, Lục Trạch đối với vị này Chu các chủ, trong lòng cảnh giác chưa từng yếu bất nửa phần. Trong chốn giang hồ, cơm chùa cũng không phải là lớn lên đẹp là có thể ăn, lại nói hắn Lục mẫu người dạ dày rất tốt, không cần ăn bám, cho dù cô gái trước mắt đối với hắn không có những thứ khác ý tưởng, này cơm chùa hắn như trước cự tuyệt. Chu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn mặt không thay đổi Lục Trạch, cáo giận nói, Lục thiếu hiệp thật đúng là không hiểu phong tình, tiểu nữ tử đều như vậy, cũng không biết hò hét, về sau nếu như cùng nhà nào cô nương đã trở nên thân thiết, sớm muộn cũng muốn tách ra. Tại tiếp theo tâm võ đạo, nhi nữ tình, tạm không suy nghĩ. Lục Trạch như đinh đóng cột nói. Hán, Lục Mỗ người nhưng khi đệ nhất thiên hạ nam nhân, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình tốc độ rút kiếm, muốn tới có ích lợi gì? Lục thiếu hiệp còn thực sự là chí cao xa lớn, thiên hạ đệ nhất, coi như chân võ sơn trường chân nhân cũng không dám nói. Tiểu nữ tử chờ mong Lục thiếu hiệp trở thành đệ nhất thiên hạ ngày đó. Chu Nghê Thường lần nữa nhõn miệng cười, sau đó nói ra: Lục thiếu hiệp, chúng ta còn là trước hồi thính vũ các ca, có một số việc chúng ta còn cần hảo hảo tham thảo một phen. Nói, Chu Nghê Thường leo lên xe ngựa, kinh nhất thời mã hoán chậm đi về phía trước, mà Lục Trạch không nhanh không chậm cùng ở tại sau. Rất nhanh, Lục Trạch theo hai người tới một chỗ lầu cát. Mới vừa đi vào, bên hai liền truyền đến sáo trúc tiếng, trong thanh âm này còn kèm theo nam nữ dâm mỹ lúc vui sướng tiếng. Lục Trạch nhất thời dừng bước, cảm giác được một tia chuyện ẩn ở bên trong. Thấy Lục Trạch xử tại nguyên chỗ, dừng lại bộ pháp, Chu Nghê Thường cười giải thích, nơi này cách Yêu Nguyệt lâu không xa, Lục thiếu hiệp có muốn hay không đi cảm nhận một phen. Chu các chủ cũng không cần trêu ghẹo ta, có chuyện gì vẫn là sớm một chút nói đi, mấy ngày nay bận về việc dâm ma sự tình, thể xác và tinh thần sớm đã mệt mỏi. Tốt. Dứt lời, Chu Nghê Thường dẫn Lục Trạch đi vào một căn phòng. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, liền gặp được một phòng hương thơm, lược nghiêng cắm ở bàn trang điểm tóc xanh trong đống, theo đôn bên trên vô màu hồng cánh sen sắc vừa lưới. Khu cụ, đây không phải là nữ tử khuê phòng sao? Lục Trạch trong lòng có chút rụt rè, cô gái trước mắt rốt cuộc ý tứ gì? Giữa lúc Lục Trạch suy nghĩ lung tung chi tế, phía trước Chu Nghê Thường đống nhiên mở miệng: Lục thiếu hiệp, cũng không nên suy nghĩ lung tung, chẳng qua là ta cảm thấy có một số việc ở chỗ này nói tương đối thích hợp. Chu các chủ còn là nói có chuyện gì a? Nói xong, Chu Nghê Thường từ một bên dưới mặt bàn xuất ra một cái bọc, đưa tới Lục Trạch trong tay. Cảm thấy kiện hàng chịu nặng, Lục Trạch không khỏi nghi vấn, đây là Dâm Ma Thẩm Vạn Sơn treo giải thưởng, tổng cộng 5000 lượng bạc, ta đã rút đi 3 thành, bên trong có 1200, còn lại ta đều đổi thành ngân phiếu. Lục Trạch mỉm cười, Chu các chủ quả nhiên là người đáng tin. Lục thiếu hiệp nếu không điểm một cái. Không dùng, ta tin tưởng Chu các chủ. Tiểu nữ tử kia cảm tạ Lục thiếu hiệp tín nhiệm. Chu Nghê Thường cười dài nói ra, Lục thiếu hiệp lần này trở về, có từng bị ám sát? Nghe vậy, Lục Trạch sắc mặt nghiêm một chút, Chu các chủ biết là ai? Ân, chính là trước đây không lâu, với ngươi một chén trà xóa bỏ ân oán Đao Bang Nô Cả Khôn. Là hắn. Lục Trạch trong lòng nhất thời hiểu rõ, này đứng đầu một bang, nói chuyện cũng không nói như thế nào chưa tín. Khẽ cười một tiếng, quả nhiên không thể xem trọng bất kỳ người nào điểm mấu chốt. Cũng là bởi vì ta giết hắn đi hai vị đường chủ. Lục Trạch hỏi, Lục công tử không phải cho rằng chỉ là hai vị đường chủ mà thôi à? Mất đi hai vị đường chủ, Đao Bang tổn thất không ít quyền lợi, trong bang lòng người lưu động, ngươi nói Ngô Càn Khôn làm sao không biết giết ngươi đã bình ổn lòng người? Quả thực, một khi kết thành hận thù, đem đối phương giết sạch mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Lục Trạch trong lòng thầm nghĩ, nếu như sớm biết Thanh Phong Tiểu Lâu cái kia vừa ra chỉ là đi ngang qua sân khấu, khi đó nên diệt Ngô Càn Khôn đám người. Gần nhất thủ hạ ta người thấy, Lý Sở bình thường cùng Ngô Càn Khôn xuất nhập Yêu Nguyệt Lâu. Chu Nghê Thường thấp giọng nói ra, cái kia Lý Sở chính là Lý Hồ Đường ca. Lý Sở là ai? Chính là ngươi tại nha phủ lĩnh treo giải thưởng lúc nhìn thấy vị kia Lý sư gia. Là hắn. Nghe đến đó, Lục Trạch lúc này bị tin tức này kinh động đến. Xem ra cái kia Lý Sở muốn làm cho ta vào chỗ chết, vì hắn đường đệ báo thù. Bất quá hắn đường đệ cũng không phải là ta giết, là bị một viên không biết đến từ đâu cục đá giết chết. Lúc đó mình cũng bị sợ một cái nhảy. Mình bây giờ là thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác, nếu như bị chính mình tìm được cái kia âm thầm người, nhất định phải mời hắn nàng nếm thử ta kiếm mùi vị. Lục Trạch trong mắt lóe ra hàn quang, một tia sát ý không kìm lại được mà từ trên người hiện lên, khoảnh khắc sau lại đem ẩn giấu. Chu các chủ, nha phủ đối với Đao Bang thấy thế nào? Lục Trạch trầm giọng hỏi. A, Lục công tử chuẩn bị đối với Đao Bang độc thủ. Chu Nghê Thường nhìn chằm chằm trước mặt chàng trai tuấn tú, trong giọng nói mang theo một tia yêu kỳ. Lục Trạch gật đầu, đạo, không giải quyết chế tạo phiền toái người, phiền phức liền sẽ một mực đến, mà ở tiếp theo hướng sợ phiền phức, cũng chỉ phải mời Ngô đại bang chủ chịu chết. Chu Nghê Thường nhìn không chuyển mắt nhìn Lục Trạch, yêu kỳ hỏi, cái kia Lý Sở đâu? Hắn chính là nha phủ người, có con thân, Lục thiếu hiệp cũng muốn giết hắn. Lục Trạch gặp nàng nóng nhìn đến, ngữ khí kiên định đạo, giết. Chữ sát vừa mới nói ra miệng, cả nhà trong nháy mắt giảm nhiệt, hơi thở ngưng trọng tại giữa hai người lưu truyền. Chu Nghê Thường gặp hắn thần tình không giống làm bộ, lưỡng lự mấy hơi, Lục thiếu hiệp vận khí đúng là tốt, cái kia Lý Sở nghe nói bị thành chủ cách trước, mất đi một thân quang ra, nếu không phải là thành chủ đại nhân nhớ tình bạn cũ, sợ là hắn sớm đã bị người giết. Bất quá, Lục thiếu hiệp cũng không nhất định lo lắng giết chết Lý Sở sau sẽ có phiền phức gì, hắn cựu nhân rất nhiều, cộng thêm hắn đã mất đi bên trước, cho dù bị người giết chết, quan phủ cũng sẽ không đại tra tra rõ, chỉ cần không phải trên mặt nổi, hết thảy đều dễ nói. Lục thiếu hiệp cho là thật muốn giết hắn, tiểu nữ tử nguyện ý giúp ngươi. Lục Trạch trong lòng khẽ run, nhìn đối mặt Chu Nghê Thường, ánh mắt mấy lần lấp lóe, tâm tư phập phồng ở giữa, chắp tay nói ra, làm phiền Chu các chủ. Có thể giúp được Lục thiếu hiệp, là tiểu nữ chết vinh hạnh. Chương 39, gấu chết, Lang Diệt chương 39, gấu chết, Lang Diệt đi ra Chu Nghê Thường quê phòng, Lục Trạch liền thẳng đến Đao Bang. Đêm nay, ngân nguyệt như bản, ánh sao vạn trượng, là cái giết người thời cơ tốt. Ánh trăng phi chiếu vào Lục Trạch trên người, có thể dùng cái khuôn mặt kia tuấn giật khuôn mặt, càng phát ra xuất trần. Đối với người khác xem ra, tựa hồ không giống giết người giang hồ nhân sĩ, ngược lại trái ngược với cái gần đi tìm vui mừng mua vui thiếu gia. Dây lý cùng phố tấm đá xanh ma sắt giẫm đạp thanh âm, tại ban đêm vô cùng rõ ràng. Lục Trạch vận chuyển trong cơ thể khí cơ, hùng hậu nội lực ở bên trong như nước sông lớn phi nhanh, tích lũy nhảy xuống biển thế, dần dần bắn ra. Rất nhanh, Lục Trạch sẽ đến Đao Bang trụ sở. Nơi này khoảng cách lầu các không xa, là một chỗ không nhỏ tiểu viện. Lúc này đêm đã khuya, nhưng trong viện như trước ầm ĩ, người ở bên trong tựa hồ đang tại uống rượu trêu ghẹo. Phanh! Vừa dày vừa nặng cửa gỗ ầm ầm nổ tung, này khẽ động tĩnh, trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người, từng đạo hung ác ánh mắt hướng phía ngoài cửa nhìn lại, nhìn thấy một đạo nhân ảnh dẫn theo kiếm chậm rãi đến. Người nào dám ở Đao Bang Dương Ai? Tự tìm đường chết hay! Tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi liên tiếp, trong chớp mắt thì có mười mấy tên Đao Bang bang chúng hùng hổ mà vây quanh, đợi thấy rõ Lục Trạch diện mạo, lúc này sắc mặt một đen, tiểu tử, cho là thật thật to gan, liền Đao Bang môn cũng dám đá, chán sống đúng không? Nô Càn Khôn ở đâu? Nhường lại mau mau nhận lấy cái chết! Lục Trạch một tiếng quát chói tai, ánh mắt xẹt qua mọi người, nhìn phía trong viện chỗ sâu. Nha, tiểu tử, dám gọi thẳng bang chủ tính danh, các minh đệ, bên trên. Vừa dứt lời, một đám người vừa lên. Lục Trạch thở ra một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt liền nhảy vào trong đám người. Chỉ thấy kiếm quang trung điểm, Lục Trạch huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, thân hình bỉ mị, kiếm phong vẽ ra hồ quang, hàng trước nhất ba gã bang chúng trong cổ đồng thời tràn ra huyết tuyến, vang tung tóe huyết châu ở dưới ánh trăng như hồng mã nào tàn mát, chưa rơi xuống đất, mũi kiếm đã xuyên thấu người thứ tư lồng ngực. Lúc này Lục Trạch hóa thành sặc sỡ mãnh hổ, xông vào bãi nốt cừu, những này Đao Bang bang chúng, không một người địch, không một người có thể địch. Tiện tay vung lên chính là huyết quang liên tục, kiếm phong chỉ, đánh đâu thằng đó. Thật can đảm, dám ở Đao Bang trụ sở giết người, để mặt lại. Đúng lúc này, trong viện chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp lấy đoàn người phía sau, một vị đại hán vạm vỡ lớp trên, cầm trong tay một thanh đại đao, mang theo gào thét cuồng phong, hướng phía Lục Trạch chém bổ xuống đầu. Thấy rõ người tới sau, đại hán vạm vỡ trong cơn giận dữ, người trước mắt chính là lúc đầu tại Thanh Phong tiểu lâu nhục nhã hắn người, lúc này cả giận nói, mọi người sóng vai bên trên, loạn đao chém chết hắn. Nói, đại đao đánh xuống độ mạnh yếu lại thêm 3 phần. Lục Trạch nghe tiếng nhìn lại, người tới chính là Đao Bang còn sót lại hai vị đường chủ, Hắc Hùng Trần Huyền Vĩ. Nguyên lai là người a. Nhìn người tới, Lục Trạch không để bụng, nhưng động tác trong tay liên tục. Nhưng vào lúc này, lao một cái ngân mang xuyên thấu màn đêm, trong chốc lát, vây công các bang chúng đều bị kinh người này kiếm quang chấn nhiếp, đều vô ý thức nheo cặp mắt lại. Đợi đến mọi người lần nữa trợn mắt lúc, chỉ thấy một cái bóng mở phá vỡ hư không, trong chớp mắt sẽ đến Trần Hoành Vĩ trước mặt, mũi kiếm lao lao phòng, xuyên thấu hắn lồng ngực, mũi kiếm nhập vào cơ thể ra. Trần Hoành Vĩ trong tay thế đại lực trầm đại đao, dừng lại ở giữa không trung, cũng lại vô lực chém xuống. Hắn khó có thể tin nhìn Lục Trạch, ngươi chữ vừa mới nói ra miệng, Trần Hoành Vĩ đứng không vững nữa, toàn bộ thân thể phanh mà té trên mặt đất. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Lục Trạch phun ra một ngụm trọc khí, Hoành kiếm tại uyên, Đao Bang đám người nghe, đêm nay ta chỉ muốn giết Ngô Càn Khôn, có nữa ngăn cả người, giết không tha. Đao Bang đệ tử hai mặt nhìn nhau, thấy đường chủ Trần Hoành Vĩ bị một kiếm bị mất mạng, trong lòng đã sợ hãi. Đi ra lăn lộn bang phái, một tháng bao nhiêu cái tiền, khi dễ một chút những cái kia nghèo chân còn chưa tính, liều mạng tôi được rồi. Giết hắn đi, vì Trần đường chủ báo thù. Hắn chỉ có một người, lợi hại hơn nữa cũng không thể giết chết mọi người chúng ta. Trong đám người, có người xen lẫn trong đó mê hoặc mọi người. Thế là, vốn chuẩn bị trốn chạy bang chúng, lần nữa hung thần ác sát mà nhắm phía Lục Trạch. Thấy thế, Lục Trạch thở dài một hơi, lời hay khó quên đáng chết ủy, đêm nay chính mình liền làm người tốt, đưa bọn hắn lên đường đi. Bèo, Lục Trạch thân hình lóe lên, hổ vào bầy dê, tay nâng kiếm rơi, liền có người theo tiếng ngã xuống đất, những nơi đi qua, không người sinh tồn. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch hóa thành địa ngục đi người, kiếm khí tung hoành ở giữa, vô tình thu gặt mọi người tính mệnh. Phốc suy, trường kiếm trong tay lần nữa phá vỡ một người yết hầu, trước người một trượng chi địa, đã không có một bóng người. Còn đưa lại bang chúng bị Lục Trạch giết sợ hãi, lúc này đoàn người phía sau vang lên lần nữa phía trước thanh âm, đừng sợ, hắn hiện tại khẳng định đã dầu hết đèn tắt, chỉ cần chu diệt người này, về sau vinh hoa phú quý, một bước lên mây, ở trong tầm tay. Lục Trạch nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người kia nhất thời đem ý thức rút vào đoàn người. Vừa rồi thoáng nhìn, phát hiện người kia còn là một người quen cũ. Mà những thứ khác bang chúng nghe nói như thế, cũng hiểu được há. Không có đạo lý, cái gì vinh hoa phú quý, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Len ken binh khí rơi xuống đất, mỗi người đứng tại chỗ không dám lúc đích. Dương Thiên Qua thấy các bang chúng bị Lục Trạch sợ mất mật, không hề tái chiến ý, cước bộ triệt thoái phía sau, chuẩn bị thoát đi hiện trường. Nếu không chạy, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa mới xoay người, một đạo thân ảnh từ nguyệt hạ sẽ qua, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tờ thành tú tuấn giật khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, Dương đường chủ, đã lâu không gặp. Lục Trạch, tha ta một mạng. Dương Thiên Qua thân như run rẩy sảng, toàn thân run rẩy. Tha cho ngươi một mạng. Ta xem Dương đường chủ trước đó làm cho rất vui mừng a. Dứt lời, Dương Thiên Qua tâm trận chìm vào đáy cốc. Sau một khắc, một cổ kinh khủng cự lực nện ở Dương Thiên Qua, hắn chỉ cảm thấy tê dần. Cả người liền ở nơi này đêm thu bên trong mang theo huyết quang, mang trên mặt không cam lòng, tuyệt vọng, tại sân bầu trời vẽ ra chiếu rọi tinh đấu đường vạ dạ ổn. Sau đó, hung hăng rơi xuống đất. Dương Thiên Qua đấm máu đạo, tha. Tha mạng nhưng mà, Lục Trạch ánh mắt hờ hững, một kiếm vất, lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên cao, chỗ đức tiên huyết như suối phun tuôn ra. Toàn bộ Đao Bang, lặng ngắt như tờ. Dưới chân máu tươi chảy mơ hồ thành sông, trong sân khắp nơi cụt tay cụt chân, thi thể ngang dọc, kiếm khách trẻ tuổi đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay trên thân kiếm tàn huyết chậm rãi nhỏ xuống. Đao Bang bang chúng, thấy trong vũng máu Lục Trạch, giống như là thấy địa phủ ác quỷ. Lục Trạch ánh mắt ở trong đám người đảo qua một cái. Mỗi cái bị ánh mắt của hắn quét qua Đao Bang bang chúng, đều thân thể run rẩy. Lục Trạch cất bước hướng trong viện chỗ sâu đi tới, Đao Bang bang chúng gặp hắn đi tới, vội vã tách ra hai bên, nhường ra nói tới. Đợi đến Lục Trạch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt, lúc này mới thở dài một hơi. Còn sống các bang chúng, đều thân thể như nhũ ra, không đứng được. Đây là từ nơi nào tới người gian ác? Đao Bang lần này triệt để ngã xuống, hay là muốn sớm một chút nhu cầu đường lui mới được. Tiểu viện chỗ sâu, tiên tính có chút quỷ dị, Lục Trạch nhìn trước mặt một hàng gian nhà, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đao này giúp gian nhà làm sao nhiều như vậy. Chương 40, Đao Bang hủy diệt chương 40, Đao Bang hủy diệt nhàn nhạt tinh nguyệt ánh sáng nhạt, xuyên thấu qua chạc cây xót xuống, tại trên mặt đất ném ra từng cái dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ. Đông nhiên một trận gió thổi qua, trước mặt cửa sổ gỗ, cửa phòng bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Theo dị hưởng càng lúc càng lớn, cửa sổ gỗ, cửa phòng đung đưa mức độ cũng càng lúc càng lớn. Lục Trạch ánh mắt chớp động, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng trước mắt âm u một màn kinh khủng. Hơn nửa đêm nếu như những người khác nhìn biết một màn này, đã sớm sợ đến bảy hồn vô chủ, sáu Phật thăng thiên. Giả thần giả quỷ. Lục Trạch thấp giọng trầm ngâm nói. Cửa sổ gỗ, cửa phòng đung đưa tốc độ dần dần nhanh hơn, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Ngay tại lúc mỗi một khắc, tất cả cửa sổ gỗ, cửa phòng đột nhiên đình chỉ lay động, tiếp lấy như là dẫm đạp vũng nước tiếng bước chân của, chỗ sâu một gian phòng ốc truyền đến âm thanh. Lục Trạch ánh mắt chút ngưng, nắm chặt chuôi kiếm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nguồn thanh âm phương hướng. Chỉ chốc lát sau, cửa gỗ kèn kẹt một thanh âm vang lên, bị đẩy ra một góc, lộ ra một bàn tay trắng xám, sau đó ra bên ngoài khều một cái, môn hộ hoàn toàn bị mở ra, từ đó đi ra một đạo hắc ảnh. Ngay tại cửa phòng được mở ra trong nháy mắt, một cổ huyết tinh khí phóng lên cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đen liền bước ra phòng trong, sau lưng cửa gỗ phanh mà khép lại. Lục Trạch tập trung nhìn vào, chính là hắn lần này đến đây Đao Bang mục tiêu, Nô Càn Khôn. Bất quá, lúc này Nô Càn Khôn phảng phất đã trải qua một hồi niết bàn, không còn là tóc bạc trắng, thân hình gầy yếu, mà là tóc đen áo choàng, khôi ngô cao to. Cái này cùng mấy ngày trước đó, quả thực nhất định chính là tưởng như hai người. Nô Càn Khôn ánh mắt quét về phía Lục Trạch, cười nói, nguyên lai là Lục thiếu hiệp à, trễ như thế, ta còn tưởng rằng là ai ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám đến Đao Bang náo sự. Lục thiếu hiệp lần này đến đây, là tới cùng lão phu hồi tưởng sao? Ta đến đó, muốn hướng Ngô Bang chủ mượn hạng nhất đồ vật. Lục Trạch đạm nhiên mở miệng, a, thứ gì? Nói nghe một chút, nếu như ta có, định hai tay dâng. Thứ này ngươi khẳng định có, cái kia chính là mạng của ngươi. Mệnh chữ còn chưa rơi xuống, bén nhọn tiếng hô vang lên, đây là trường kiếm rất nhanh huy động, phá vỡ không khí, tạo thành chói tai tiếng rít. Lục Trạch dưới chân điểm nhẹ, trong chớp mắt đã tới Ngô Càn Khôn trước người. Thương lang, giữa thiên địa trận chỉ còn kiếm ngân vang, trắng như tuyết dưới ánh trăng, lao một cái kiếm quang đâm rách hư không, hướng phía Ngô Càn Khôn bay vụt mà đến. Trước mắt như ngân xả vũ điệu kiếm quang, Ngô Càn Khôn không dám kinh thường. Lúc này điều động toàn thân nội lực, cả người bộc phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ. Hai tay hóa trưởng, đẩy về phía trước, đinh, mũi kiếm để tại trên lòng bàn tay, cũng không còn cách nào đi về phía trước nửa bước. Nô Càn Khôn hai tay trắng loáng không vết, trên đó màu đỏ tươi hổ quang chớp động, kèm theo đùng đùng âm thanh. Đây chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ sao? Cũng không dựa vào. Lục Trạch khẽ cười nói, sau đó lần nữa đâm ra một kiếm. Ha ha ha, Lục Trạch tiểu nhi hôm nay ta công lực đại tăng, nên bắt ngươi đầu người một tế. Nô Càn Khôn đi phía trước một bước, nơi lòng bàn tay chân khí cuộn cuộn, hình thành một quả lớn chừng quả trứng gà huyết sắc tiểu cầu. Thân kiếm cùng huyết sắc tiểu cầu vừa mới tiếp xúc, giống như là hàn băng gặp phải liên hỏa, trong nháy mắt lôi quang nổi dậy, tiếp lấy một đạo kinh lôi xẹt qua, toàn bộ Đao Bang bầu trời trở nên mở rượu. Lúc này Lục Trạch thật không dễ chịu, toàn thân cao thấp như là giống như điện giật, tê tê dại dại, mà trên thân kiếm hoàn nguyên nguyên không ngừng truyền đến địa quang, trong lúc nhất thời Lục Trạch như là xa vào trong đó, không tránh thoát. Trường tâm lôi, Lục Trạch cảm thụ được thân thể dị dạng, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Lục Trạch đối với Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ xuất hiện một tia yếu kỳ, Nô Càn Khôn thấy Lục Trạch phảng phất rơi vào vũng bùn, đau khổ chống đỡ răng rấp, lớn tiếng cùng thiếu, Lục Trạch tiểu nhi, lão phu một kích này lòng bàn tay xét đánh tư vị như thế nào? Rất tốt, con bị chết mạnh miệng. Nói, Nô Càn Khôn phi thân ra, nơi lòng bàn tay lần nữa ngưng kết huyết sắc tiểu cầu, thẳng đến Lục Trạch tâm miệng vỗ tới. Mà ở này trong một chớp mắt, Lục Trạch kéo trùng điệp hư ảnh đột nhiên nhằm phía Nô Càn Khôn, đồng dạng điều động trong cơ thể toàn bộ nội lực, từng tia từng sợi chân khí chạy ra bên ngoài thân, cầm trong tay trường kiếm tầng tầng biến hàng, chân khí như nước chảy, liên tục lưu chuyển. Hàng quang bắn ra bốn phía kiếm thể trở nên hoàn toàn đỏ đậm, như là bị liệt diễm xí nướng. Nhận thấy được Lục Trạch trên tay trường kiếm dị dạng, Nô Càn Khôn vận chuyển huyết đỉnh chân kinh, nội bộ khí huyết phi nhanh, nội lực như là đê đập sụp đổ, như hồng thủy không ngừng tiết ra, nơi lòng bàn tay màu máu tiểu cầu đạt được chân khí tầm bổ, càng lúc càng lớn, rất nhanh thì trở nên to bằng trứng ngỗng. Trường kiếm nhanh như thiểm điện, xé rách không khí, thanh âm như nổ ầm lôi đỉnh. Quanh một tiếng nổ, mũi kiếm cùng huyết sắc tiểu cầu va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lúc này đây, huyết sắc tiểu cầu mất đi dị vãng phong mang, tại kiếm quang phía dưới thời khắc ở giữa từng khúc mất đi. Trong chốc lát, trứng ngỗng lớn huyết sắc tiểu cầu đã mất đi hơn phân nửa, lộ ra sau đó trắng tinh lòng bàn tay. Làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, trường kiếm trực tiếp chém chết huyết sắc tiểu cầu. Ngay sau đó một cổ không thể thất ngăn cản bảng nhiên lực mạnh từ nơi lòng bàn tay truyền đến, Nô Càn Khôn trong nháy mắt bay rất ra ngoài, hai cái chân trên mặt đất cày ra sâu đậm vết chảy. Mũi kiếm dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Nô Càn Khôn đâm tới. Nô Càn Khôn nhìn gần đến kiếm phong, kinh ngạc. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nội lực thâm hậu như thế, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu hành không thành? Không kịp nghĩ nhiều, Nô Càn Khôn gầm lên một tiếng. Trong cơ thể huyết đỉnh chân kinh như là bị đốt một dạng, từng luồng chân khí màu đỏ ngòm hội tụ quanh thân, phù ở bên ngoài thân, một đôi như chim ưng con ngươi cũng là huyết hồng. Đang muốn một trưởng bộ hướng Lục Trạch lúc, hắn thấy được trước khi chết cuộc đời này sáng lạn nhất hình ảnh. Chỉ thấy lau một cái kiếm quang, đâm rách hai con mắt của hắn, nắm tâm thần của hắn, đợi đến phục hồi tinh thần lại, liền thấy một kiếm này giống như du long trời giáng, lại như thất luyện hành không, quần quận kiếm khí mãnh liệt bành bái, sau đó cảm giác mình thân thể nhẹ một chút, chính mình dường như trên không trung không ngừng quần quận. Trong dư quang, hắn thấy một cổ thi thể không đầu đứng ở nơi đó, là quen thuộc như vậy. Tuyệt không có khả năng này. Ta còn không có có một thống toàn bộ Quảng Lâm thành bang phái, còn chưa lành tốt thưởng thức võ đạo tông sư phong cảnh, làm sao lại gục ở chỗ này? Phanh thi thể không đầu ngã xuống đất, một quả trận tròn đôi mắt đầu lâu, lăn trên mặt đất động, cuối cùng lăn đến Lục Trạch dưới chân vừa rồi đình chỉ. Huyết dịch chảy xuôi đầy mặt đất, đem Lục Trạch góc áo đều nhiễm hồng. Dẫm lên dưới chân đầu lâu, nhìn Ngô Càn Khôn không cam lòng nhắm lại hai mắt, Lục Trạch thấp giọng nỉ non, "Lão Ngô à, cho ngươi cơ hội, ngươi bất tranh kỳ à?" Lập tức, đá một cái bay ra ngoài đầu lâu giữ thợn. Sau đó, Lục Trạch chậm rãi đi vào trong nhà, lại là đến thu hoạch thời điểm. Thân là đứng đầu một bang, Ngô Càn Khôn phòng trong hẳn là cất giấu không ít đồ tốt. Trăng lên giữa trời, đêm thu bình phục sâu. Trên đường về, Lục Trạch trước ngực nhét phồng, bên hông cũng là như vậy, cả người so với lúc tới đều mập một vòng. Này Ngô Càn Khôn làm đao bang ban chủ, làm xăng làm bậy nhiều năm, thu nạp không ít đồ tốt, đến cuối cùng tất cả đều tiện nghi Lục Trạch. Ngô Càn Khôn người tốt ta. Lục Trạch phát sinh cảm thán, thật hy vọng trên đời này nhiều mấy cái Ngô Càn Khôn người tốt như vậy. Lý Sở, cũng chỉ còn lại có ngươi. Chương 41, biến mất Lý Sở. Chương 41, biến mất Lý Sở. Ngô Càn Khôn sau khi chết ngày đầu tiên, Lục Trạch ở bên trong tiểu viện, Chu Nghê Thường vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, rung động trong lòng. Lục thiếu hiệp, thật là lôi đỉnh thủ đoạn, hiện tại toàn thành trên dưới đều biết Đao Bang trụ sở bị người giết xuyên một chuyện, Đao Bang lần này xem như là triệt để danh nghĩa. Chính mình hôm qua mới đưa Ngô Càn Khôn sai người truy sát bảo hắn biết, Đao Bang hủy diệt một chuyện, sáng sớm hôm nay tại toàn bộ Quảng Lâm thành liền truyền đi sôi sùng sục. Đao Bang hủy diệt một chuyện không nhỏ, dù sao cũng là Nghiễm Lăng thành tam đại bang phái một trong. Cho nên, đi qua một đêm lên men, liền tự nhiên mà vậy chuyển khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Nhấp nhẹ một cái miệng nước trà, Lục Trạch quá mức vô tình nói ra, ta người này chính là như vậy, không sớm một chút đem uy hiếp từ bỏ, tâm thần khó ăn, cho nên vì an lòng, cũng chỉ có thể mời Ngô Càn Khôn sớm một chút lên đường. Nhìn Lục Trạch một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp, Chu Nghê Thường đối với tối hôm qua đối phương giết xuyên Đao Bang một chuyện càng phát ra hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng dự định, lan lộn giang hồ ai còn không cất dấu điểm, một khi bị người mơ ước, vậy sẽ phải xảy ra án mạng. Theo người thủ hạ báo lại, Đao Bang trong chú địa, Đao Bang bang chúng lung tung, ghé trên mặt đất, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, tiên huyết giằng rùa, đem trọn cái mặt đất đều nhiễm đỏ. Mặt khác, còn có một việc càng là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Quan phủ người tại Ngô Càn Khôn phòng trong phát hiện một chỗ mật thất, bên trong tồn tại đại lượng thi thể. Những thi thể này không một không thân thể khô gắt, da thịt làm mặt nhăn như khô da, ngũ quan sụp đổ thành khô lâu, toàn thân trên dưới dòng máu bị quất ra làm. Hiện tại trong thành khắp nơi đồn đãi, Ngô Càn Khôn lấy người huyết tu luyện tà công, sau đó bị có chí chi sĩ phát hiện, lúc này mới diệt toàn bộ Đao Bang. Nếu như Lục Trạch nghe được, vỗ tay khen hay, cũng không cần chính mình biên soạn, tự có người giúp mình nghĩ kỹ tất cả. Chu Nghê Thường trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói, cái kia. Lý Sở nghe được Lý Sở hai chữ, Lục Trạch ngồi dậy, đáy lòng có chút buồn bực, hỏi, tối hôm qua đi trước Lý Sở nơi ở, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống, không có cái gì lưu lại, Chu các chủ nhưng có Lý Sở hạ lạc. Ân. Nghe vậy, Chu Nghê Thường thần sắc kinh nghi, lúc này mở miệng, Lục công tử không có đi sai chỗ à, hôm qua thủ hạ ta người còn chứng kiến hắn ở trên đường đi dạo. Chu các chủ, ta còn không đến nổi ngay cả đường cũng không nhận ra. Lục Trạch than nhẹ cười, tự xem đến cả nhà giống vết lúc, đã từng hoài nghi là không phải mình đi nhầm địa phương, có thể nhiều lần so sánh với nhau, phát hiện mình không sai. Tối hôm qua bởi vì chuyện này, nhưng là một đêm không ngủ. Báo thù làm phân nửa, cũng không phải là hắn Lục mẫu người tác phong. Nghe được nơi này, Chu Nghê Thường cũng là giữa lông mày trói chặt, việc này tiết lộ ra một chút quỷ dị, lập tức nói ra, Lục thiếu hiệp, đối đãi ta phái người điều tra một phen, có kết quả liền báo cho Lục thiếu hiệp ngươi. Lục Trạch gật đầu đáp, vậy ta ở nơi này trước hết cảm tạ Chu các chủ hết sức giúp đỡ, nếu như thực sự không tra được còn chưa tính. Ta không tin một người là có thể như thế vô duyên vô cớ mà tiêu thất, sớm muộn sẽ có lại hiện thân nữa ngày đó, đợi đến hôm đó, ta nhất định đem chạm dưới kiếm. Lục thiếu hiệp khách khí, ngươi tất nhiên trực thuộc Thính Vũ Các, vậy chúng ta chính là người một nhà giúp đỡ cho nhau không phải phải sao? Chu Nghê Thường khép cười một tiếng, không biết Lục thiếu hiệp khi nào có thời gian đón thêm phát lệnh truy nã. Chu các chủ trong tay có tốt nhiệm vụ. Tự nhiên có. Là có liên quan Yến Vân 16 trại. Thế là Chu Nghê Thường vì Lục Trạch giảng giải một phen. Cái gọi là Yến Vân 16 trại chính là Yến Vân bên trên tất cả thổ phỉ ổ tụ tập lại một thế lực, trước đây không lâu tập kích Sở ra trang viên Đại Phong trại, chính là một cái trong số đó. Trước đây chính mình giết chết Huyền Chí đã từng là Đại Phong trại người, bất quá về sau vào Hoàng Tuyền địa phủ. Yến Vân Sơn, núi cao tuấn hiểm, ở vào Diệp Dương thành cùng Quảng Lâm thành chỗ giao giới, trong đó sơn thế phức tạp, đạo tặc rất nhiều, quan phủ đã từng nhiều lần phái trọng binh vây quét, thế nhưng thu hoạch lác đác, thế cho nên càng ngày càng nhiều sơn phỉ thêm vào trong đó, thế lực bộc phát cường đại, thậm chí còn trước đây không lâu dám tập kích quan phủ. Lần này nghe đồn là Châu Mục tự mình hạ lệnh, mệnh lệnh dưới trướng quận thành vây quét các lộ sơn phỉ, này đến Vân 16 trại đã bị coi như Nghiễm Lăng thành lần này mục tiêu. Cho dù quan phủ còn không có chính thức phát xuống nhiệm vụ trừ phiến loạn, rất nhiều người làm văn hộ cùng với cái gọi là danh môn chính phái, sớm nghe vị đến đây Nghiễm Lăng thành, liền vì chuyện này làm chuẩn bị. Bây giờ Chu Nghê Thường nhắc tới việc này, nghĩ đến là quan phủ những người kia định ra việc này, phòng trừng không lâu liền muốn đi trước Yến Vân Sơn tiêu diệt. Một lúc lâu, Chu Nghê Thường nhấp một miệng trà, làm chân tảng, hơi kỳ vọng mà nhìn xem Lục Trạch. Cảm thụ được đối phương ánh mắt tha thiết, Lục Trạch gật đầu. Chu các chủ, đợi đến quan phủ phát xuống thông báo, tại hạ nhất định đi trước. Nghe đến lời này, Chu Nghê Thường một đôi hồ ly mắt híp híp lại thành một cái đường, cười mỉm nói, tiểu nữ tử kia, lần này trở về chuẩn bị một chút, sẽ không quấy rầy Lục thiếu hiệp nghỉ ngơi, mặt khác, Lý Sở tung tích ta cũng sẽ phái người chú ý nhiều hơn, Lục thiếu hiệp xin yên tâm. Làm phiền. Chu Nghê Thường doanh doanh cười, xoay người rời đi. Đợi Chu Nghê Thường thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, Lục Trạch không chút hoang mang mà từ trong lòng ngực móc ra một tờ gia thú, này gia thú là từ Ngô Càn Khôn trên người móc ra. Dưới ánh mặt trời, gia thú hiện lên kim quang, phía trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là chữ tiểu. Tối hôm qua, Lục Trạch liền âm thầm nghiên cứu qua, phát hiện là một môn công pháp, nhìn qua có chút tà môn, nhớ tới hôm qua Ngô Càn Khôn dị thường, nói vậy cùng trên gia thú công pháp liên quan không cạn. Bất quá gia thú từ giữa đó bị cắt, đưa tới công pháp này không được đầy đủ. Phía trên viết lên công pháp này luyện đến chỗ sâu có thể cô đọng huyết phân thân, cũng ở trong cơ thể sinh thành huyết hải, chỉ cần huyết hải không khô, người liền bất diệt, nói đến rất tà dị. Bất quá, đối với công pháp Lục Trạch cũng không sao quan tâm, bởi vì nó bị thiến, chỉ có vận chuyển khí cơ pháp môn, hơn nữa còn thiết yếu lấy sinh linh chi huyết vì dẫn, linh tính càng cao sinh vật, hắn tu luyện hiệu quả càng tốt, trên đời này của người nào linh tính tối cao, đương nhiên là người, đây là một môn rõ đầu rõ đuôi ăn thịt người võ công. Tương phản, đi chép công pháp ra thú ngược lại đưa tới Lục Trạch hứng thú. Chính hắn đã từng lấy tay xé rách, sử dụng kiếm cắt kim loại, đều không làm gì được này nửa tấm da thú. Nhìn da thú biên giới bóng loáng như gương vết cắt, Lục Trạch trong lòng hiếu kỳ rốt cuộc dạng gì thực lực mới có thể làm được như vậy thông thuận không trở ngại mà đem hoàn mỹ cắt. Cẩn thận nghiên cứu một hồi, không có phát hiện gì thường gì, liền lại bỏ vào hồi trong lòng. Chợt, ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, đầu nhập tu hành nghiệp lớn. Lao ra, sắp tới. Vừa dứt lời, trên xe ngựa Lý Sở đem màn xe kéo ra, liền thấy bên ngoài tảng lớn ruộng đất. Khi thời gian cuối mùa thu, trong ruộng đồng xương còn chưa tan đi, cũng không có người làm việc, ruộng đất phần cuối là liên miên trang viên, tường viện cao vót, không biết hắn quảng. Thông hướng trang viên con đường ở giữa thì có một khối to lớn đền thờ, phía trên điêu khắc chữ to mạ vàng bất nhị sơn trang. Lý Sở đoàn người cưỡi xe ngựa đi chậm rãi, rất nhanh thì đi đến trang viên trước cửa. Trang viên có thủ vệ, xe ngựa vừa tới trước cửa thì có thủ vệ gia đình tiến lên ngăn lại, khách đến thăm dừng bước. Người chăn ngựa đem ngựa tìm chặt, thấp giọng la lên âm thanh lão ra. Lý Sở rồi mới từ trên xe ngựa đi xuống, đối với thủ vệ ôm quyền làm một giang hồ lễ tiết, thỉnh cầu thông báo trang chủ, Quảng Lâm thành Lý Sở bãi phòng. Tại chỗ này đợi lấy. Dứt lời, thủ vệ hướng bên trong vườn chỗ sâu đi tới. Nhìn thủ vệ rời đi bóng lưng, Lý Sở cảm thấy một hồi thổ thức, nếu như không phải là bị thành chủ khai trừ đi ra ngoài, mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, nếu không phải mình nhạy bén, phát hiện có người theo dõi, suốt đêm buôn ba, lúc này sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại chính mình lão hữu theo đề nghị, đến đây đầu nhập vào Bất Nhị Sơn trang đợi đến chính mình đem trong ngực võ công tập luyện thành công chi tế, chính là mình tới cửa đòi nợ này. Đến lúc đó, tất cả mọi người trốn không thoát. Chương 42, anh hùng đại hội chương 42, anh hùng đại hội tại hộ vệ dẫn dắt dưới, Lý Sở đi đến một chỗ đại sảnh. Ngước mắt vừa nhìn, đã thấy một đạo nhân ảnh chắp hai tay sau lưng, thưởng thức trong sảnh màu mực tranh sơn thủy. Nghe được Lý Sở đến động tĩnh, trước sảnh bóng người xoay người lại, nhìn đường hạ Lý Sở, khẽ cười nói, nghe nói ngươi là bị một cái họ Lục tiểu tử đuổi đi đến nơi này của ta chạy thoát thân tới. Lý Sở cúi đầu, dư quang liếc mắt một cái trên sảnh đường đeo mặt nạ trang chủ, lấy lòng nói, trang chủ minh giám, tiểu nhân chính là bị người đuổi giết, vì tự bảo vệ mình cố ý đến đây tìm nơi nương tựa trang chủ ngài, khẩn cầu trang chủ lão nhân ra ngài thu lưu. Dạng này a? Người đeo mặt nạ ảnh như có điều suy nghĩ, dừng lại chốc lát, sau đó nói ra, nghe nói ngươi trước tiên là cái sư gia, vừa lúc ta bên trong trang còn thiếu cái quản sự, liền do đảm đường a. Cảm tạ trang chủ, tiểu nhân tuyệt không cô phụ trang chủ thu lưu, nhất định sẽ đem bên trong trang quản được thật tốt. Lý Sở chắp tay, không người, cung kính nói ra, hy vọng như thế đi, đi xuống đi. Nói, người đeo mặt nạ ảnh khoát tay áo. Là. Lý Sở thức thời rời đi, đi tới cửa miệng, thấy vừa rồi dẫn đường hộ vệ đứng ở cánh cửa, đối diện hắn a dua mà cười. Lý Sở theo miệng hỏi, người tên là gì? Đại tổng quản, tiểu nhân cổ ngạo. Về sau liền theo ta làm a. Tạ ơn. Tạ ơn đại tổng quản. Nô Càn Khôn bỏ mình ngày thứ ba, đi ở trên đường phố, nghe xung quanh nghị luận ầm ĩ, quan phủ cũng triệt để không ẩn giấu, trực tiếp danh chính đại quang minh đem gần vây quét tiến vân 16 trại một chuyện, thông báo rộng rãi, đối với dấu kín ở trong thành sơn phỉ ám tử không e dè. Lần này tiêu diệt, bắt buộc phải làm. Xuyên qua đám người trẻ lớn, ước chừng một nén nhang thời gian, Lục Trạch thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa đi đến nhà phủ cánh cửa. Chỉ thấy tiến xuất nha phủ người không ít, đã tại cánh cửa đứng hàng nổi lên hàng dài. Quá khứ chỉ cần hai gã nha dịch liền có thể trông chừng đại môn, lúc này tới có hơn 10 tên. Trọng Lâm cựu địa, Lục Trạch không khỏi nghĩ lên Tô Mộ Yên cái này chiêu ác nhân thích cô nương, trước đây mình muốn lấy làm mồi nhử, câu ra hoàng tuyển địa phủ người, thế nhưng cô nương sẽ sai rồi ý tứ của hắn, bỏ trốn mất dạng. Đi đến nha phủ đại môn, xuất ra làm ban đầu Lý Sở vẫn là sư gia lúc tặng cho chóc đao lệnh, giữ cửa nha dịch nhìn thấy lệnh bài, cũng không để ra nghi vấn thân phận, trực tiếp cho đi. Một màn này bị xếp hàng giang hồ nhân sĩ thấy, nhao nhao chất vấn nha dịch, trực tiếp bị nha dịch một câu nhân ra chính là thành chủ quý khách đối hồi, tiếp tục đàng hoàng xếp hàng. Đương nhiên một màn này Lục Trạch chưa từng thấy đến, cho dù thấy cũng cười mà. Thân phận gì, cũng dám với hắn Lục mẫu người so sánh. Vượt qua nha phủ đại môn, theo con đường một mực đi về phía trước, chỉ chốc lát sau sẽ đến một chỗ khổng lồ tiểu viện. Viện này xem ra là tạm thời làm cho, xung quanh cũng không thiếu cũ tường bị đẩy ngã vết tích. Đánh giá là nha phủ chủ nhân, phòng trừng hôm nay tới người không ít, liền cần một cái lớn một chút sân nhỏ tiếp đãi nhiều như vậy khách đến thăm. Hiện tại trong viện, từng hàng bàn tròn băng gỗ thật chỉnh tề bày thả lấy, phóng nhãn trông không đến phần cuối. Sân trung ương còn đặc biệt thành lập một tòa đài cao, mặt bàn còn hiện lên một tầng hồng bố trí, trên đó còn thẳng đứng một cái đại bài tử, phía trên thoăn thoắt viết anh hùng đại hội bốn chữ lớn. Trên bàn không có gì tên cửa hiệu, tính danh danh sách các loại vật, đại gia hỏa đều là tùy ý tìm vị trí ngồi. Lục Trạch cũng thế, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn trung gian đài cao, Lục Trạch hồi ức lên kiếp trước an tịch chẳng cảnh, cũng không biết nơi đây tịch là cái như thế nào hình ảnh. Chưa ngồi được bao lâu, phía sau truyền đến tiếng ho khan. Xoay người nhìn lại, đã nhìn thấy một vị mãn kiểm cầu nhiêm, da thịt xanh đen trắng hán, bây giờ đã là cuối mùa thu thời tiết, cách mùa đông đã không xa, vị trắng hán này mặc vải thô tê dài áo lót, hai con cường tráng cánh tay lộ ở bên ngoài, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này trắng hán mặt đỏ tới mang tai, trên cổ gân xanh mơ hồ bạo khởi, một bộ muốn cấp cò nhập ma răng dấp, đỏ ngầu con ngươi nhìn Lục Trạch, chắp tay ôm quyền nói, gặp qua tiểu ca, tại hạ Quý Xuân Thu. Tại hạ Lục Trạch, huynh ngài. Ngươi không có sao chứ? Lục Trạch nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy tiếp theo một cái chớp mắt người này liền muốn bạo phát, tiến vào nổi điên hoàn cảnh. Người kia lắc đầu, cảm tạ Lục tiểu ca quan tâm, tại hạ vô ngại. Lục Trạch gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi đây là? Gần nhất gặp phải nhiều nội dung thật tốt thoại bản, nhìn mê mẫn, có chút phát cáu. Tráng hán Quý Xuân Thu nghe vậy cười, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một quyển đỏ hồng sắc bé bản, đưa cho Lục Trạch, Lục tiểu ca nếu không một chỗ đánh giá một phen. Vừa nói, vừa hướng Lục Trạch nháy mắt ra hiệu. Không được, không được, tiểu đệ niên kỷ còn nhỏ, loại này tác phẩm xuất sắc hiện nay thưởng thức không được. Lục Trạch khoát khoát tay, vội vã cự tuyệt nói, thầm nghĩ, tranh này vốn không phải tự mình len lén nhìn sao, như thế nào còn lấy ra. Lục Trạch dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy bịa viết bốn cái đoan đoan chính chính chữ lớn đại hạ diễm đàm. Lập tức trong lòng căng thẳng, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không người chú ý tới tình huống nơi này, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Sau đó quay đầu vừa lúc cùng Quý Xuân Thu bốn mắt tương đối, Quý Xuân Thu sắc mặt không thay đổi, tựa hồ sớm đã thân kinh bách chiến, lặng lẽ đem vẽ bản cất xong, còn tự lẩm bẩm Lục Trạch không hiểu được thưởng thức đẹp. Hai người nói chuyện với nhau chi tế, càng ngày càng nhiều quải kiếm cong đao người đi đến trong viện, không lâu cả viện ngồi đầy người. Lúc này thì có hạ nhân bắt đầu xuyên toa trong dòng người, vương trà rót nước. Đợi đến chốc lát, thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền nghe được có người cao giọng hô, tiền đại nhân đến. Thanh âm rơi xuống, mọi người tại đây ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía cánh cửa. Vạn chúng chúc mục ở giữa, chỉ thấy một vị đầu đội quan khăn, tướng mạo đường đường thanh niên nho sinh chậm rãi đi tới, hắn một thân thanh sam áo cà sa không dính một hạt bụi, bên hông dương chi ngọc bội thành thúy rung động. Hắn vừa đi, một bên mặt như gió xuân hướng hai bên đoàn người tại hữu ốc quyền chào hỏi. Người này chính là Quảng Lâm thành mấy trăm ngàn dân chúng quan phụ mẫu, Tiền Thanh Huyền. Tại hắn phía sau, theo 7-8 cái người khoác khôi giáp, mang mặt nạ người. Bọn hắn thân thể khác nhau, đi lại thận trọng, khí tức nội liễm, vừa nhìn chính là nội gia cao thủ. Đoàn người rất nhanh thì đi đến trên đài cao. Chỉ thấy Tiền Thanh Huyền đối với bốn phía mọi người liền ôm quyền, chư vị hảo hán, ta là Quảng Lâm thành chủ Tiền Thanh Huyền, nói ra thật xấu hổ, thân là Quảng Lâm thành cha mẹ quan, dưới sự quản lý bách tính thường xuyên bị sơn phỉ tập kích quấy rối, thế nhưng bản quan năng lực hữu hạn, chỉ có thể noi theo giang hồ hảo kiệt, mời các vị đến đây nha phủ làm khách, thương thảo thảo phạt Tiến Vân Sơn tặc một chuyện. Hôm nay trước đó, Tiền Mỗ còn 10 phần tâm thần bất định, sợ các vị ghét bỏ Tiền Mỗ bậy, không nguyện ý đến đây uống Tiền Mỗ nước trà, bây giờ thấy giữa sân tòa không vắng mặt, Tiền Mỗ trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Tiền Mỗ ở chỗ này, cảm ơn trước các vị cổ động. Nói, Tiền Thanh Huyền giơ lên trong tay cái chén, uống một hơi cạn sạch, uống xong vẫn không quên lộn ngược cái chén, tỏ vẻ chính mình uống xong. Đợi hắn uống xong, giữa sân khó tránh khỏi vì đó ủng hộ, có người tức thời ồn ào, trong miệng quát to Tiền đại nhân hào sảng chờ. Làm ầm ĩ một lúc lâu, Tiền Thanh Huyền mới đè xuống giữa sân phân tạp thanh âm, tiếp tục nói, nói vậy mọi người đều biết, Châu Mục đại nhân tự mình hạ lệnh, yêu cầu các nơi toàn lực tiêu diệt sơn tặc, bị nhân cũng là tích cực hưởng ứng Châu Mục đại nhân hiệu triệu. Cái kia Yến Vân tặc đồ, chiếm núi làm vua, còn tự cho mình là cái gì Yến Vân 16 trại, cái kia Thạch Vương trại Thạch Tịch tướng càng là tự xưng là vương, quả thực đại nghịch bất đạo. Những cái kia đạo tặc, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, đã phạm phải dầu dĩ hành vi phạm tội, quên mình bách tính nước sôi lửa bỏng, thâm thụ độc hại. Ta Tiền Mỗ mặc dù không dám tự xưng là thánh nhân, nhưng là nguyện học thánh nhân vì sinh dân lập bệnh, nguyện ý từ hiến gia tài, vì tiêu diệt sự nghiệp góp một viên lạch. Tiền Mỗ ở chỗ này hứa hẹn, các vị giết một đạo tặc, tiền thưởng 10 lượng, giết một đầu mục, tiền thưởng 100 lượng, giết thủ lĩnh tiền thưởng 1000 lượng, nếu như giết chết Thạch Tịch, tiền thưởng 1000 lượng. Nghe đến đó, mọi người đầu tiên là hô hấp căng thẳng, sau đó nghị luận ầm ĩ, trong nháy mắt sôi trào. Đợi đến mọi người làm sơ an tĩnh, Tiền Thanh Huyền lại mở miệng nói, "Tiền Mỗ, biết các vị có thể tới cái này đều là trong lòng nhân nghĩa, không đành lòng bách tính bị sơn phỉ nỗi khổ, tuyệt không phải vì vàng bạc vật. Thế nhưng Tiền Mỗ năng lực hữu hạn, chỉ có thể cầm chút vàng bạc vật cảm kích mọi người, mong rằng mọi người không muốn ghét bỏ." Nói đến đây, Tiền Thanh Huyền lại một lần nữa hung hăng phê phán Yến Vân Sơn Phỉ, cũng liệt kê ra hơn 10 cái cọc hành vi phạm tội, mỗi một cái đơn độc mà nói cũng đủ để làm người ta thống hận không thôi. Sau đó, giảng giải nên như thế nào chứng minh chính mình giết phỉ, cùng với thế nào hối đoái các loại sự nghi. Giữa sân không ít người bắt đầu xoa tay, không phải là vì cái kia mấy phần vàng bạc vật, chỉ là vì trong lòng không đành lòng dân chúng chịu khổ. Bất quá cũng không có thiếu người tâm tư thanh tỉnh, không có bị Tiền Thanh Huyền hứa hẹn số tiền lớn choáng váng đầu óc, dù sao tiền thứ này mất mạng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lục Trạch lạnh nhạt ngồi ở trước bàn, lặng lặng nghe Tiền Thanh Huyền nói chuyện, trong con ngươi có chút ý động. Giết phỉ đối với hắn mà nói cũng không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy, trọng yếu hơn chính là thực lực. Cái kia Yến Vân 16 trại bị truy nã người cũng không ít, chính mình đã nhiều ngày đã đem phát lệnh truy nã công văn nhìn xong, hệ thống bên trên không ít nhiệm vụ treo. Lúc này đây, chính mình đem ăn đầy buồn đầy bát. Chương 43, người phương hát thôi ta gặt hái. Chương 43, Ngươi Phương Hát thôi ta gặt hái lời đã nói ở đây, Tiền Thanh Huyền tuyên bố lần này anh hùng đại hội tiến vào kế tiếp phân đoạn, mọi người tỷ đấu lựa chọn sử dụng lần này đi vào trừ phiến loạn người dẫn đầu, cùng với mở tiệc. Lục Trạch đối với ai làm tiêu diệt đầu lĩnh một chuyện không quan tâm chút nào, này đầu lĩnh nói dễ nghe là tiêu diệt đại quân cầm đầu đại ca, kỳ thực bất quá là phỉ tặc tập hỏa mục tiêu, chạm địch trước chạm thủ đạo lý, bọn phỉ đồ vẫn là biết. Tương phản, này nha phủ tịch không phải ai đều có thể ăn đến. Huống hồ vừa ăn tịch, còn có tiết mục nhìn, bình thường sao có thể gặp phải loại sự tình này. Nhanh lên hưởng thụ một phen mới là chính đạo. Rất nhanh, ngon món ngon bắt đầu bưng lên bàn đến. Một bên Quý Xuân Thu rời đến cùng Lục Trạch ngồi cùng bàn, thấy món ngon lên bàn, không kịp chờ đợi đập bữa. Lục Trạch gặp hắn ăn thật sự là hương, cũng không nhịn được bắt đầu nhặt lên chiếc bữa. Lướt qua một ngụm, khoan hãy nói, này nha phủ đầu bếp quả thật có một bộ, cho dù bên ngoài nhất lưu tiểu lầu cơm nước, cũng không thể có tư vị này. Bất quá ăn mấy miệng, Lục Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này để đũa xuống. Lục tiểu ca, làm sao cơm nước không hợp khẩu vị? Này nha phủ yến hội, cũng không phải là bình thường có cơ hội ăn được, nghe nói làm thức ăn này đầu bếp là từ trong cung lui ra ngự chủ. Không ăn, rất đáng tiếc. Quý Xuân Thu nhìn thoáng qua Lục Trạch, hơi nghi hoặc một chút. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói ra, chính là nghĩ đến, nếu như Yến Vân Sơn phỉ nhân cơ hội này tại trong rượu và thức ăn hạ độc, chẳng lẽ có thể một lưới bắt hết? Ân. Quý Xuân Thu càng thêm không hiểu, có ai cơ hội tại trong phủ nha hạ độc, những thức ăn này tại bưng lên trước bàn nhưng là đi qua thử độc. Tiên đại nhân ngược lại là có cơ hội hạ độc, thế nhưng hắn triệu tập chúng ta là vì trừ phỉ, cũng không phải là vì chôn giết chúng ta. Trừ phi nói đến đây, Quý Xuân Thu hơi ngừng, lập tức tự rêu cười cười, thì thào nói ra, tiền đại nhân cũng sẽ không tự vì tương lai cùng sơn phỉ cấu kết. Sau đó lại bắt đầu gấp không ngừng đồ ăn. Đối với cái này, Lục Trạch cười, Tiền Thanh Huyền tự nhiên không có khả năng, nhưng hắn thủ hạ chính là người quả thực không nhất định. Cổ kim qua lại, bao nhiêu người vì một chút quyền lợi, liền cha mẹ ruột cũng dám sát hại, lấy lịch sử làm dám, bên ngoài cẩn thận một chút vẫn là tốt. Hắn hiện tại còn làm không được bách độc bất xâm, trừ phi hắn là vạn ách độc thể. Cũng không biết võ học bảo dương có thể hay không khai ra cái gì thánh thể, đạo thể các loại, nếu có thể đến cái hoang cổ thánh thể, phòng trưng mình cũng muốn tới một lần ta vì đại đế, làm trấn áp thế gian tất cả địch bá đạo tuyên ngôn. Lục Trạch mơ ngộng, giữa sân đã có người quản lý, cao giọng quát lên, liệt diễm thương vương một hải, có dám cùng một chiến? Nói xong, liền nhảy lên đài cao, công bố muốn thả con tép, bắt con tôm. Một tiếng gầm này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lục Trạch nghe tiếng nhìn lại, còn tưởng rằng là cái gì quản lý làm hiệu, sau đó từ bốn phía lao tới mấy trăm hào đao phụ thủ, giơ tay chém xuống, đem mọi người tại đây giết sạch sành sanh. Nhìn trên đài hai người, cảm thán trò hay mở màn rồi. Lục Trạch đưa mắt lơ đãng đảo qua Tiền Thanh Huyền cùng với sau lưng tám người, nhưng ngay lập tức đã bị Tiền Thanh Huyền đám người cảm thụ được, chỉ thấy cái kia Tiền Thanh Huyền quay đầu cười nhạt một tiếng, còn giơ lên trong tay chén rượu cùng Lục Trạch ý bảo. Lục Trạch không khỏi nhãn quang chút ngưng, trong lòng thầm nghĩ, thật là nhạy cảm cảm giác, này Tiền Thanh Huyền cũng không giống như nhìn yếu đuối. Trong lòng cảnh giác, này Tiền Thanh Huyền hắn nhìn không thấu. Tại đại hạ làm quan, không có chút thực lực nửa bước khó đi, nghe nói triều đình chư công đều là tông sư hạng người, này Tiền Thanh Huyền nhìn cũng là một thành viên trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đài quyết đấu cũng sớm kết thúc. Lúc trước kêu gào đại hán, bị người mới phát đánh xuống này, đã che mặt rời đi, xấu hổ sẽ ở nơi đây ăn uống. Hiện tại đã tiến hành vài luân, mọi người ngươi Phương Hát thôi ta gật hái, trong chốc lát trên đài ngược lại là náo nhiệt rất. Có lẽ là nóng chẳng không sai biệt lắm, bắt đầu có cao thủ chân chính gật hái. Lúc này đứng ở trên đài chính là Thanh Phong Sơn Trang thiếu các chủ, Bạch Thanh Phong, mới nghe tên này, Lục Trạch liền hết sức rõ ràng, cha mẹ hắn thương hắn yêu thâm trầm. Này Thanh Phong Sơn Trang tại Vân Châu võ lâm vẫn tương đối nổi danh, một trang hai tông sư, đứng hàng nhất lưu môn phái. Bạch Thanh Phong bất quá cập quan chi niên, một tay Thanh Phong phất liễu quả thực là đùa giỡn mà lợi hại, đã thắng liên tiếp năm chàng, dẫn tới giữa sân mọi người vì đó ủng hộ liên tục, ngược lại là già không ít danh tiếng. Lúc này hắn nuôi kiếm gật liên tục, trong chớp mắt huy kiếm mấy lần, mấy chiêu ở giữa liền sẽ đối mặt đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đối mặt người kia đau khổ chống đỡ, một chiêu cuối cùng vô ý, rơi xuống dưới đài, quyết đoán chịu thua, lập tức ôm quyền nói ra, bội phục. Đa tạ. Trên đài Bạch Thanh Phong liền đấu sổ tràng, hô hấp đều đặn, không thấy chút nào chán chường thế, có thể thấy được công lực thâm hậu. Bạch Thanh Phong đem sống kiếm ở sau lưng, mỉm cười nói, còn có vị ấy hảo hán, có dám cùng Bạch Mô đánh một trận. Tỷ đấu tiến hành được hiện tại, mọi người cơ bản mất đi tranh đấu tâm tư, này Bạch Thanh Phong gia đình có tiếng là học giỏi đến bác, mà lại một thân thực lực không tầm thường, lần này tiêu diệt từ hắn cầm đầu tựa hồ cũng không tệ. Bạch Thanh Phong thoại âm rơi xuống, không người mở miệng, giữa sân trở nên chợt tĩnh lặng. Qua một lúc lâu, cũng không thấy có người lên đài, dưới trận Tiền Thanh Huyền đứng lên thân đến, chuẩn bị mở miệng tuyên bố tiêu diệt người nói chuyện thời điểm, giữa sân đột nhiên vang lên không đúng lúc thanh âm. Chấm đã. Phong Mô đối với đầu lĩnh cũng cảm giác hứng thú rất, cũng xin Bạch công tử vui lòng chỉ giáo. Nói, từ trong đám người đi ra một vị tuyết sắc trường sam, da thịt trắng non nam tử, bên hông hắn lưng đeo một thanh trường đao màu đen, trong tay còn cầm một thanh ngân bạch bên quạt giấy, hướng đi đài cao, vẫn không quên đem quạt giấy mở ra, chỉ thấy mặt quạt bên trên một bộ cung nữ châm hoa đồ, cô gái trong tranh hạnh khuôn mặt đỏ thai, răng trắng môi đỏ, vóc dáng thức tha, chỉ là y phục mặc không được nhiều, vừa nhìn cũng biết không phải nghiêm chỉnh vẽ. Nhìn quạt giấy tranh vẽ, có người kinh hô ngọc diện thư sinh Phong Mô cứu. Lần này đoàn người lần nữa xôi trào. Bởi vì này Ngọc Diện thư sinh thân phận có chút làm người ta khinh thường. Có người nói người này là tại Hồng Lâu Hoa Khôi một lần cùng người hoàn hảo phía dưới sở sinh, ngẫu nhiên tình huống dưới, bị Hồng Lâu Lâu chủ phát hiện hắn võ đạo tư chất không sai, lúc này mới cho phép hắn tại Hồng Lâu dừng. Từ nhỏ tại Oanh Oanh Yến Yến bên trong lớn lên, này Ngọc Diện thư sinh trong tính cách ngược lại là có chút phong lưu, trên giang hồ người này phong bình không phải tốt, bình thường bội tình bạc nghĩa, đặt ở Lục Trạch tiếp trước thỏa thỏa kẻ đổi bại một viên. Mặc dù hắn nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng một thân thực lực không thể khinh thường. Theo hắn leo lên đài cao, trên đài Bạch Thanh Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lên đài Phong Mộ cứu, ôn quyền hành lễ nói, "Bạch thiếu trang chủ, Phong Mộ đến đây lĩnh các hạ cao chiêu, xin chỉ giáo." Giữa lúc Bạch Thanh Phong hồi lễ lúc, Phong Mộ cứu lập tức thu hồi quạt giấy, dưới chân gật liên tục mấy cái, thành bác đầu thất tinh thế, thời khắc ở giữa đi đến Bạch Thanh Phong trước mặt. Thấy thế, Bạch Thanh Phong đồng tử co rụt lại, trong lòng nhất thời thêm mấy phần ngưỡng trọng, người trước mắt cũng không giống như trước đó mấy người, coi trọng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Bạch Thanh Phong tốt xấu thân kinh bát chiến, trong chốc lát vô ý bị người đoạt tiên cơ, không đến mức hoảng loạn, trong chớp mắt trường kiếm đưa ngang trước người đó đỡ. Chính mình đột nhiên tập kích bị ngăn cản, Phong Vô Cứu tùy ý cười, không chút nào để ý sau một khắc, Phong Vô Cứu quất ra bên hông trường đao, trực tiếp bổ về phía Bạch Thanh Phong thiên linh, một đao này mơ hồ nổi lên phong ngân. Thương đao, kiếm đụng vào nhau, phát sinh sắt thép va chạm thủy minh. Cầm đao Phong Vô Cứu mặt không chút thay đổi, mà cầm kiếm Bạch Thanh Phong biến sắc. Cảm nhận trên thân kiếm không ngừng hiện lên tràn trề lực mạnh, một cái chớp mắt này trường kiếm trong tay suýt nữa cầm không được. Bạch Thanh Phong liền lùi mấy bước, mới đưa này cổ lực mạnh hóa đi. Lúc này, Phong Vô Cứu như là thương ứng dương cánh, nhanh chóng hướng Bạch Thanh Phong nào tới, bay nào phía dưới, trên lưới đao khí cơ của quận, trực kích Bạch Thanh Phong mặt, thể phải đem một đao hai nửa. Bạch Thanh Phong thấy thế, lập tức thân thể nhất chuyển, cấp tốc tránh thoát phải chết một kích. Nhưng mà, còn chưa chờ Bạch Thanh Phong đứng vững thân thể, Phong Vô Cứu đột nhiên chân đá phía sau một cước đá vào Bạch Thanh Phong phần bụng. Phanh một tiếng vang trầm thấp, Bạch Thanh Phong khỏe mạnh mà bị đánh một cước, khoảng cách trong bụng hình như có dao vắt, đau đến Bạch Thanh Phong thẳng không đứng dậy tử. Dưới đài Thanh Phong Sơn trang những người còn lại, thấy mình thiếu trang chủ rơi xuống hạ phòng, lập tức đứng lên. Thấy Phong Vô Cứu cơ đao chém thẳng vào chính mình thiếu trang chủ, gấp đến độ tại chỗ quát chói tai, "Phong Vô Cứu, ngươi dám?" Vù vù lưỡi dao đứng ở Bạch Thanh Phong huyệt thái dương trước một tấc chi địa, tấn ở giữa một luồng tóc đen bị chém rụng, lạnh lẽo hàn ý cuộn, phệ nhân tâm hồn. Trong sân Thanh Phong Sơn trang môn nhân thấy vậy, treo lên tâm lúc này rơi xuống. Bạch Thanh Phong che phần bụng, ánh mắt không cam lòng nhìn cười tủm tỉm Phong Vô Cứu, cắn răng nói, "Ta chịu thua." Nói, xoay người xuống đài. Trên đài Phong Vô Cứu hơi lộ ra đắc ý, vừa cười vừa nói, có vị anh hùng nào cần phải theo gió nào đó so chiêu một chút. Quét nhìn một vòng, giữa sân mọi người không khỏi cúi đầu, không dám lên đài. Lục Trạch sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn một màn này, cảm giác không khí trong sân trở nên thú vị. Chương 44, Quý Xuân Thu chương 44, Quý Xuân Thu tê không biết là ai hít vào miệng khí lạnh, tại yên tĩnh trong viện vô cùng rõ ràng. Này Phong Vô Cứu chỉ cần 2-3 chiêu liền sẽ thắng liên tiếp 6 chàng Bạch Thanh Phong đánh bại, thực lực cao tuyệt, giữa sân mọi người khó nhìn theo bóng lưng, tự nhiên không dám có người lên đài tự rước lấy đủ. Gió lạnh thổi rơi nóc nhà lá khô, phiêu hốt mà rơi. Lục Trạch cười nhìn trên đài hăm hở Phong Vô Cứu, trong lòng luôn cảm giác có cái gì không đúng, cảm thấy hắn ra sân thời cơ quá mức đúng dịp, hoặc có lẽ là quá mức tận lực, cố ý chọn tại Tiền Thanh Huyền tuyên bố một khắc trước, khó tránh khỏi sẽ cho người cho là hắn cố ý vi chi. Lục Trạch nghĩ, bên cạnh Quý Xuân Thu để chén xuống đũa, đang chuẩn bị đứng dậy. Làm sao? Quý huynh đối với cái này tiêu diệt đầu lĩnh cảm thấy hứng thú. Lục Trạch cười hỏi, Lục tiểu ca, ta cái này từ nhỏ thì có một khuyết điểm, thấy loại này tiểu bạch kiểm, tay liền ngứa rứt, nhịn không được muốn một quyền nện vào trên mặt hắn. Lúc này Quý Xuân Thu không còn mặt hồng bột tử thô, sắc mặt khôi phục bình thường, nghĩ đến là nhìn vẽ vốn di chứng đã biến mất. Lục Trạch không có nhiều lời, cứ nhìn Quý Xuân Thu như vậy lên đài. Trên đài Phong Vô Cứu, không nghĩ tới lúc này còn dám có người lên đài, nhìn trước người có chút thật thà chẳng hán, trong lòng không khỏi phát lên vài phần kinh thị, ánh mắt không chút nào che lấp ý khinh miệt. "Uy, đàn bà chít chít tiểu tử, chúng ta qua mấy chiêu?" Thanh âm hùng hậu vang lên, Quý Xuân Thu đĩnh đạc nói ra. "Ngươi gọi ta là cái gì?" Nghe vậy, Phong Vô Cứu trắng nõn trên mặt trong nháy mắt tái nhợt. Giữa sân mọi người trong chốc lát cũng đều xì xào bàn tán, hiếu kỳ đại hán này là ai, tờ này miệng liền đem Phong Vô Cứu giật quá. Bất quá nhìn kỹ, này Phong Vô Cứu du đầu phấn diện, trên mặt hơi hơi phím hồng, tựa hồ còn dùng tới son phấn. Một cái đại nam tử khiến cho phấn trang hùng đại, còn không phải là đàn bà sao? Nếu như đổi lại nữ trang, ân, có cái kia mùi. Này Quý Xuân Thu cũng không có gọi sai. Phốc Lục Trạch tại chỗ bật cười, Phong Vô Cứu nghe danh vọng đến, trong mắt phun lửa, tựa như phải lấy ánh mắt giết chết Lục Trạch. "Xin lỗi a, thực sự nhịn không được." Nói, Lục Trạch vừa cười lên tiếng. Sau đó, mọi người ở đây cũng không hẹn mà cùng mà ồn ào cười to, ha ha ha, Vô Cứu đàn bà, đợi lát nữa bồi các ca ca uống vài chén như thế nào. Có lăn lộn không kỵ hán tử cười nhạo nói, các ngươi, nói, dẫn theo đao liền muốn xuống đài cùng người tranh đấu. Còn chờ hắn bước ra bước chân, Quý Xuân Thu lúc này che ở trước người hắn, tiểu tử, đối thủ của ngươi nhưng là ta, đánh không bại ta còn muốn kết cục. Không có cửa đâu. Hảo hảo hảo. Nói liên tục ba tiếng tốt, Phong Vô Cứu giận quá. Bởi vì tại Hồng Lâu lớn lên, cả đời này, hắn kiêng kỵ nhất bị người gọi hắn đàn bà. Hiện tại để cho người ta tại nhiều như vậy mặt người trước gọi mình đàn bà, trong lòng đã cho Quý Xuân Thu xử tử hình, nghĩ đợi chút nữa làm như thế nào bịa đặt đáng chết này đại hán. Lúc này, giơ đao nhằm phía Quý Xuân Thu. Nhìn thấy Phong Vô Cứu hồn hển hướng chính mình chạy tới, Quý Xuân Thu chậm rãi đưa ra quả đấm của mình. Quả đấm to lớn đưa ra, xuất thủ đúng là đại hạ đứng đầy đường thái tổ trưởng quyền. Phong Vô Cứu thấy thế, tại chỗ trào phúng, lúc này là lúc nào rồi, còn dùng quyền pháp này, xem ta không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phong Vô Cứu cơ đao chém thẳng vào mà xuống. Hắn đã khẩn cấp muốn thấy được đối mặt hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt, cùng với hối hận đối với mình nói ra lời kia thật tình. Nhưng mà, đối mặt đại hán đôi mắt đều không mang theo chát, nhìn ép tới gần Phá Phong đao nhận, hơi hơi nghiêng người. Thái tổ trường quyền thức thứ nhất, Sơn Quân Tuần Sơn. Khí huyết vận chuyển, khí lực tự sinh. Hình như có hổ khiếu sơn lâm. Đại hán bên ngoài thân không khí tốt giống bị nổ vỡ nát. Phong Vô Cứu lúc này cảm thấy, trước mắt cái này vừa mới còn người hiền lành đại hán, trong chớp mắt hóa thành vệ nhân mãnh hổ. Quý Xuân Thu khí thế đột nhiên biến đổi, cả kinh Phong Vô Cứu chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, nhất thời không thở nổi. Hán phảng phất thấy có sơn quân xuất hành, ở vào đỉnh núi bao quát chân núi, tiếp lấy một tiếng hổ gầm, rung trời chật địa, chính mình đã là tròn váng. Đại hán thả người hụt hủ, một cái tát vỗ vào trên thân đao, bàng nhiên cự lực dâng, Phong Vô Cứu cảm giác mình ở trong sóng lớn phía dưới, miệng hổ bị xé nứt, hắc đao lập tức tuột tay, bay về phía dưới đài, đâm thẳng đâm mà cắm ở trong đất. Lập tức, đại hán lại là một trường, trực tiếp vỗ vào Phong Vô Cứu trên ngực của. Phong Vô Cứu đồng tử đột nhiên co lại, lồng ngực trong một chớp mắt sụp đổ, bị chân khí tẩm bổ nhiều năm như hổ cốt giống như cứng rắn xương, liên tiếp mà gãy. Hắn toàn bộ thân thể thoáng qua lấy tật phong thế bay rất ra ngoài, cuối cùng rơi đập trên mặt đất, lưng cùng mặt đất ma sát, tạo nên mấy phần bụi. Trong sân người vì đó chợt tĩnh lặng, ngay cả hô hấp đều vô ý thức thu liễm, không dám cao giọng nói. Vẹn vẹn hai chiêu, không, hoặc là có thể nói là một chiêu, một trưởng đánh bay Phong Vô Cứu trường đao trong tay, một trưởng liền sẽ thực lực mạnh mẽ Phong Vô Cứu đánh tan trên mặt đất, một lúc lâu cũng đứng không đứng dậy đến. Làm sao có thể? Nằm dưới đất Phong Vô Cứu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vô lực nhìn bầu trời. Vốn định ở chỗ này dương danh, lại không nghĩ rằng lấy phương thức này dương danh. Trong lúc nhất thời, Phong Vô Cứu đạo tâm có chút nghiền nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt cái này bình thường không có gì lạ hán tử, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ dựa vào một đôi nục trưởng liền đánh được Phong Vô Cứu chết khiếp. Này giữa cao thủ chênh lệch như bay lượn trên 9 tầng trời hùng lưng, cùng một ngày phụ du giữa khoảng cách xa không thể chạm. Cái này không xong rồi, ta còn không có xuất lực đâu. Quý Xuân Thu đi qua Phong Vô Cứu bên người, đột ngột tự lẩm bẩm. Vốn là thụ thương không nhẹ Phong Vô Cứu, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thoáng qua Phong Vô Cứu, Quý Xuân Thu lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi tâm tính quá kém, chưa nói vài câu liền giận dữ công tâm, hay là muốn luyện nhiều a. Quý Xuân Thu đi xuống ngài đến, mọi người nhao nhao vì đó nhường đường, ngay cả chủ trì hiện trường Tiền Thanh Huyền trong chốc lát cũng đã quên tuyên bố người thắng, sửng sốt một chút, bị sau lưng người đeo mặt nạ nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đi nhanh đến Quý Xuân Thu bên người, hàn huyên một hồi, tại chỗ tuyên bố Quý Xuân Thu vì lần này tiêu diệt đại quân người dẫn đầu. Mọi người cũng đều đứng dậy, hướng Quý Xuân Thu chắp tay hành lễ. Không có hắn, người giang hồ mộ cường là thái độ bình thường. Nắm tay người nào lớn, người đó liền làm người ta tin phục. Giữa sân náo nhiệt một lúc lâu, mọi người mới nhớ tới mặt đất còn nằm ngửa Phong Vô Cứu, Tiền Thanh Huyền lập tức gọi nha dịch, đem mang lên y quán chữa thương, nhân gia không ngại cực khổ tới nơi này tham gia hắn cử hành anh hùng đại hội, cũng không thể để người ta chết ở chỗ này à, dù sao trên mặt làm có dễ. Lục Trạch ngồi ở trên cái băng, quan sát tỉ mỉ lấy chậm rãi đi tới Quý Xuân Thu, cái này hư hư thực thực đam mê nhìn mang nhan sắc vẻ bốn hắn tử, xuất thủ sát thực bất phàm, vừa mới đánh bại Phong Vô Cứu cái kia hai trưởng, đổi thành chính mình, được cần 7 phần lực mới có thể tiếp được. Cái kia huy trưởng giữa bảng nhiên lực mạnh, người bình thường chạm vào chết ngay lập tức. Nhìn nội vã lên này, đội vã trở về Quý Xuân Thu, Lục Trạch ôm quyền nói, chúc mừng quý huynh, rút ra thứ nhất, vinh thăng làm tiêu diện cầm đầu đại ca. Lục tiểu ca, cô nương kia chít chít đúng là cái dáng vẻ hàng, ta xem mọi người ở đây cũng liền ngươi có thể cùng ta so chiêu một chút, nếu không chúng ta thử xem. Quý Xuân Thu nhìn Lục Trạch, có chút nóng lòng muốn thử. Quý huynh, tiêu diệt một chuyện đang ở trước mắt, đợi đến tiêu diệt sau đó, sẽ cùng ngươi giao thủ một phen như thế nào? Lục Trạch vừa cười vừa nói, trong lòng có chút ý động, có lòng muốn phải thử một chút mình bây giờ thực lực như thế nào, trước mắt Quý Xuân Thu chính là khối thượng hạng đá thử đao. Lục tiểu ca, ta xem không cần chờ đến tiêu diệt, hiện tại chúng ta liền đánh một hồi a, cơm cũng ăn, thân cũng nóng, ta hiện tại đã không dằn nổi mà muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Ân. Chương 45, Lăng Vân đạo tặc chương 45, Lăng Vân đạo tặc Lục Trạch con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên sóng lớn. Ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thanh âm thanh thúy tại giữa hai người quanh quẩn lớn ná, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Quý huynh, ta và ngươi có cửu án. Lục Trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng Sa huyện, ngươi giết ta huynh đệ, đệ muội, hôm nay ta truyền tới để đòi nợ. Quý Xuân Thu thần sắc đạm nhiên, thẳng thắn. Hoàng Sa huyện Lục Trạch hai mắt nhìn về phương xa, giống như đang nhớ lại, nguyên lai bọn họ là quý huynh ngươi đội à, đáng tiếc bọn hắn đều bị ta đánh chết, người nam kia bị ta một kiếm đeo đầu, nữ thì là bị ta trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, bị chết lao thảm. Lục tiểu ca, cảm thấy những này sẽ chọc cho giận ta sao? Quý Xuân Thu lúc này cắt đứt, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lục Trạch, nói ra. Đầu ngón tay cùng mặt bàn va chạm, thanh âm đột nhiên dừng. Quý huynh, thật là ý chí sắt đá. Lục Trạch nhìn Quý Xuân Thu, bình tĩnh nói, thanh âm không mang theo chút nào rung động. Lúc này, toàn bộ không khí cũng vì đó bị kiềm hãm. Chốc lát, Quý Xuân Thu nói một câu, "Lục tiểu ca, cũng xin chịu chết." Dứt lời, một quyền như vực sâu biển lớn, đập về phía Lục Trạch mặt. Một quyền này, tại Lục Trạch trong mắt, mới nhìn không nội lực khí huyết gia trì, bình thường không có gì lạ, nhưng tại hạ một khắc, Lục Trạch cảm giác thiên địa ở giữa đều giống như chỉ còn hai màu đen trắng, chân khí trong cơ thể bị một cổ đại thế áp chế gắt gao, khó có thể vận chuyển một tia, toàn thân khí huyết càng như đặt mình trong băng hà, ngưng kết bất động. Lục Trạch sững người bất động, dường như chờ chết một dạng. Quả đấm gần đánh trúng trong ngay mắt, một bàn tay trắng non đưa ra, xuất hiện ở quả đấm đường phải đi qua. Phanh một tiếng nặng nề, tiếng như chuông lớn, như là bạo vũ trước một đạo sấm rền. Không khí bốn phía lấy hai người làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhấc lên cuồng phong, thổi mọi người tại đây quần áo lã chã rung động. Một bên có ăn có uống người, bị này một cổ đột nhiên quái phong hấp dẫn, thuận thế nhìn lại, liền thấy Quý Xuân Thu hướng một người tuổi còn trẻ nam tử huy quyền, hơn nữa quả đấm to lớn bị nam tử trẻ tuổi vững vàng tiếp được. Mọi người nhao nhao nghị luận, hiếu kỳ hai người này làm sao đột nhiên liền đánh bắt đi, trước đó còn một ngụm Quý Minh, một ngụm Lục Tiểu Ca kêu Quý Xuân Thu nhìn thấy chính mình một quyền này bị Lục Trạch dễ dàng mà đón lấy, mặt mang sắc mặt vui mừng, "Lục Tiểu Ca, không tệ, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng." Nói, Quý Xuân Thu một cước đá ngã lăn trước người bàn tròn, lại đấm một quyền bung đến. Lục Trạch lẳng lặng mà nhìn càng lúc càng gần quả đấm, trực tiếp rút trường kiếm ra, một kiếm đâm tới. Trước mắt Quý Xuân Thu, khí lực cường hãn không tưởng nổi, bắp thịt toàn thân phảng phất bằng sắt, mạnh hơn nhiều chính mình viên mãn thiết bố sam tạo nên khí lực. Vừa rồi một quyền kia, tự xem giống như mây trôi nước chảy mà đón lấy, kỳ thực bên trong xương cốt cũng bắt đầu khanh khách vang. Hơn nữa, quyền của hắn rất kỳ quái, tựa hồ sen lẫn nào đó ý tứ hàm xúc không rõ đồ vật, lúc đầu tâm thần của mình bị kinh sợ, suýt nữa bị đánh chết. Kiếm ra như rồng, mũi kiếm phun ra nuốt vào ba tấc kiếm quang, trực tiếp đâm tới quả đấm mặt ngoài. Đinh mũi kiếm cùng quả đấm vừa mới tiếp xúc, phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Lưỡi kiếm sắc bén, chỉ ở trên nắm tay lưu lại một tia bạch ấn. Lục Trạch ánh mắt cả kinh, người này tốt, cứng rắn thân thể, xem ra phải toàn lực ứng phó. Trong lòng thầm nghĩ, theo tay vung lên, trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, còn đây là Thái Nhạc Tam Thanh Phong một kiếm mau hơn một kiếm, mỗi một kiếm đều là hướng phía Quý Xuân Thu mi tâm đâm tới. Quý Xuân Thu không nói, chỉ là một vị gia quyền, khanh len ken thương, đồng dạng huy động liên tục số quyền mới khó khăn lắm ngăn trở Lục Trạch kiếm. Tí tách máu tươi từ quả đấm mặt ngoài nhỏ xuống, Quý Xuân Thu giống như là băng sắt quả đấm, bị Lục Trạch ba kiếm đâm xuyên, bạch cốt âm u lộ ra, thật là dọa người. Quý Xuân Thu nhìn trên nắm tay phá động, thần sắc kích động, dường như phát hiện cái gì mới lạ đồ vật. Lục Tiểu Ca, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, mọi người ở đây cũng chỉ có ngươi có thể làm được như vậy. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy quả đấm mặt ngoài khí cơ cuộn cuộn, trong chớp mắt bị kiếm đâm xuyên vết thương không thấy tăm hơi. Thấy như vậy một màn, Lục Trạch tâm thần chấn động, đây là cái gì võ học như vậy thần kỳ? Mà một bên quan chiến không nói, Tiền Thanh Huyền đồng tử co lại thành trầm trọng, trong miệng tự lẩm bẩm, Trường Thanh bất diệt công. Tiếp lấy chỉ vào Quý Xuân Thu nói ra, ngươi là Lăng Vân Trại Thu Kế Xuân. Cái gì? Hắn là Lăng Vân Trại Tam Đương gia Thu Kế Xuân, hắn làm sao ở nơi này? Lẽ nào Yến Vân 16 trại đã công tới rồi? Trong sân mọi người kinh ngạc, đều là không nghĩ tới anh hùng đại hội vậy mà trà trộn đến vị tặc, kết quả này bên trong trong nháy mắt sôi trào. Nghe người chung quanh nói chuyện với nhau, Lục Trạch cũng biết trước mắt hắn tử thân phận chân thật, Quý Minh, ngươi cũng quá không thẳng thắn, nguyên lai ngươi là Lăng Vân Trại Tam Đương gia, làm sao lại một mình ngươi đến? Ngươi chết không cần biết quá nhiều. Vừa nói, hai người một bên liên tục lẫn nhau ra quyền, huy kiếm, chỉ một lát sau ở giữa, hai người giao thủ đã hàng chục hàng trăm lần. Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến mục tiêu mới phát lệnh truy nã mục tiêu Thu Kế Xuân nhiệm vụ đẳng cấp cấp 4 nhiệm vụ khen thưởng màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái dĩ nhiên là cấp 4, xem ra cái này cuối kỳ. Thu Kế Xuân là con cá lớn. Tiểu huynh đệ cẩn thận, nay tặc tử người mang Trường Thanh bất diệt công, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, trừ phi nội lực hao hết. Bên hai truyền đến Tiền Thanh Huyền nhắc nhở, Lục Trạch lúc này mới hiểu rõ, người trước mắt thương thế có thể chốc lát khỏi hẳn, đều là ỷ lại cái gọi là Trường Thanh bất diệt công công pháp này ngược lại là thần kỳ. Trong lòng thầm nghĩ, trong tay trường kiếm tăng thêm vài phần sắc bén. Lần nữa sử dụng thương tùng nên khách thẳng đến đối mặt người dưới nách. Chợt nghe được hoanh nhưng một tiếng phong hưởng, dường như trên biển gió lốc quá cảnh, giữa sân mọi người quần áo bị thổi làm bay lên, thật chỉnh tề dọn xong bàn tròn bằng gỗ cũng bị lật tung. Thu Kế Xuân tựa hồ không kịp đợi muốn giải quyết Lục Trạch, chút xuống tràn trề quyền lực, quyền cố sức gió mạnh tốc độ sẽ qua, như là sóng lớn cuộn sạch mọi người. Trong lúc nhất thời, không ít người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Người chung quanh thấy Thu Kế Xuân hung hãn như vậy, lại nhìn cùng với tương xứng Lục Trạch, thầm nghĩ trẻ tuổi này nam tử cho là thật bất phàm, lại cùng đại danh đỉnh đỉnh Thu Kế Xuân đánh cho có đến có hồi. Thân ở trong gió lốc Lục Trạch không có sợ hãi, không có khiếp đảm, có chỉ là hưng phấn cùng kích động. Này, Thu Kế Xuân là cái thượng hạng mài kiếm thạch. Chính mình một thân võ công, toàn dựa vào hệ thống khen thưởng, mặc dù đã tới viên mãn, nhưng mỗi khi xuất thủ lúc, luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Cùng Thu Kế Xuân đánh nhau lúc này, công lực mặc dù không có biến hóa, nhưng một thân thực lực nhưng không ngừng tăng trưởng, ứng đối đối phương cổ quái quyền pháp càng phát ra tâm ứng với tay. Trước đó thường thường 3-4 kiếm chém vào trên người, không thấy hiệu quả quả, bây giờ chỉ là một kiếm là có thể đơn giản phá giải đối mặt cường hãn khổ luyện, để cho hắn không thể không tiêu hao chân khí chữa thương. Thu Kế Xuân càng đánh càng kinh hãi, này Lục Trạch liền cùng cá trạch giống như, chợt không lưu thu, thân pháp quỷ mị, còn có thể hóa ra hư ảnh, để cho mình mệt mỏi ứng đối. Hắn kiếm cũng buộc phát sắc bén, chính mình một thân thiết y lý công hiện tại vừa đụng liền tổn thương, không thể không tiêu hao nội lực chữa thương, mà lại chính mình nội thần quyền cũng dần dần không áp chế được đối phương, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói báo thủ, chỉ sợ hắn mình cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Một nén nhang đi qua, hai người như trước bất phân cao thấp, thế nhưng Thu Kế Xuân nhưng trong lòng nóng nảy, chỉ vì quyền của hắn chậm. Chương 46, khách không mời mà đến chương 46, khách không mời mà đến Thu Minh, ngươi quyền chậm. Lục Trạch nói, lại là một chiêu Bạch Vân xuất tụ đâm về phía đối phương. Thu Kế Xuân né tránh không kịp, bị một kiếm quẹt làm bị thương thủ đoạn, trong nháy mắt tiên huyết chảy ròng. Hắn vội vã bước ra, dưới chân gật liên tục mấy cái, trốn đi thật xa, sắc mặt xấu xí mà nhìn xem Lục Trạch. Cho rằng chỉ là thực lực không tệ tiểu tử, chưa từng kêu lên trong trại những người khác, chính mình đến đây. Có thể mới vừa giao thủ không lâu, chính mình nội lực suýt nữa khô kiệt, chỉ có thể bằng vào thể lực cùng Lục Trạch lượn quanh. Bây giờ, thể lực dần dần tiêu hao, đã theo không kịp đối phương nhịp điệu, tiếp tục như vậy nữa chỉ có một con đường chết. Thế là Thu Kế Xuân dư quang lường hướng bốn phía, phát hiện mình xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu người, nghĩ đến là mình cùng Lục Trạch tranh đấu khí thế quá lớn, trong lúc nhất thời người bên ngoài không dám tới gần. Không có suy nghĩ nhiều, Thu Kế Xuân thả người nhảy lên, liền hướng cửa phương hướng chạy đi. Nhanh nhanh nhanh, ngăn lại hắn, này Thu Kế Xuân đã là dầu hết đèn tắt, hắn muốn chạy trốn. Một bên xem cuộc chiến Tiền Thanh Huyền thấy Thu Kế Xuân không địch lại Lục Trạch, muốn chạy trốn, lúc này hô lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này tặc chém ở dưới đao, cho chúng ta tiêu diệt đến cái mở rộng cửa hồng. Những người còn lại lớn tiếng hô, cầm lấy cương đao trường kiếm liền xông tới. Cũng hay. Thấy con đường phía trước bị người ngăn trở ngăn cản, Thu Kế Xuân trong lòng cấp thiết, sắc mặt giữ tợn về phía trước huy quyền. Có người không tới kịp tránh né, lồng ngực bị đánh một quyền, trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Nhất thời hù dọa không ít người, trong chốc lát không dám lên trước ngăn cản. Tiền Thanh Huyền thấy mọi người bị Thu Kế Xuân vùng vây dây chết hù dọa, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ, những này cái gọi là người giang hồ kiệt xuất, thật đúng là. Lập tức phân phó sau lưng người đeo mặt nạ, tiến lên đem bao bọc vây quanh. Thu Kế Xuân thấy con đường phía trước bị ngăn cản, không chút do dự mà xoay người hướng một hướng khác bỏ chạy. Chợt, Lục Trạch để khí nhảy lên, từ không trung vượt qua, đột nhiên sẽ đến Thu Kế Xuân trước người, chân mày gảy nhẹ, chế nhạo nói: "Thu Minh, ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Làm sao gấp gáp như vậy rời đi?" Con đường phía trước bị chặn, sau có Lục Trạch. Do dự chốc lát, phóng nhãn bốn phía, đều là người xem ra là trời muốn giết hắn. Lục Trạch, ngươi dưới chân tạo nên kình phong, một sát na, giải lụa màu bạc chập chờn lưu quang, hướng phía Thu Kế Xuân tâm miệng bay vụt mà đến. Lồng ngực nhất thời mát lạnh, Thu Kế Xuân chỉ cảm thấy một kiếm này cực nhanh, không trung hiện lên một cái bóng mờ, đột nhiên kiếm quang đã đi tới trước mặt. Hắn kinh ngạc cực kỳ, đã bị ánh kiếm này nhiếp tâm thần, ngốc tại chỗ, không tránh không né. Kiếm hạ lưu nhân. Oanh! Thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài viện đột nhiên vang lên một đạo chợt quát nổ vang. Hắn âm thanh như lôi đình, kinh sợ bốn phương. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy cái bóng đen từ trong đám người thoát ra, trực tiếp chạy về phía Thu Kế Xuân vị trí. Đợi tại nguyên chỗ chờ chết, Thu Kế Xuân nghe tiếng, trong mắt lấp lóe vẻ mong đợi, mình còn có cứu. Lục Trạch đối với chợt quát mắt điếc hai ngơ, hắn thầm nghĩ giết chết người trước mắt. Mạnh mẽ chân khí mãnh liệt ra, sử dụng tiên càn cửu kiếm lấy khí ngự kiếm pháp môn, trường kiếm ngay lập tức thoát khỏi tay giằng buộc, phụt ra. Thu Kế Xuân trong con ngươi lại hiện ra vẻ hoảng sợ. Ngươi! Một màn này, bị chợt quát người thấy, nóng ruột phía dưới, lần nữa gầm lên, làm cản. Phút chốc, một thanh đại thương như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, thương mũi thương trực tiếp nện ở trên thân kiếm, trong nháy mắt giải thể, trên không trung hóa thành từng bánh khối vụn. Lớn mật. Ở vào một bên Tiền Thanh Huyền lúc này dẫn người đeo mặt nạ, hướng phía bóng đen chạy đi, tiến lên liền cùng một nhóm hắc ý nhân đánh giáp lá cả. Mà trong sân người giang hồ, có trốn một góc lặng lẽ bằng quan, có dứt khoát nút ở một bên không nghe thấy mặc kệ, có thì bị đột nhiên tập kích, làm hoảng hồn. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Mà cùng lúc đó, lại xuất hiện khác một nhóm hắc y nhân, nhảy vào trong đám người, gây ra hỗn loạn, một người trong đó thân thể tựa như lưỡi báo, chạy nhanh như gió, thẳng tắp chạy về phía uy quyền mà xuống Lục Trạch. Bất quá trong nháy mắt, người đến đã vượt qua mấy chục thước khoảng cách, đi đến Lục Trạch phía sau. Lúc này, Lục Trạch nắm đấm mới vừa chạm đến Thu Kế Xuân trên trán ra thịt. Soát. Phía sau truyền đến từng đạo tiếng xé gió, có ngân quang hiện lên. Một cổ cảm giác mát từ lưng một đường hướng về phía trước, truyền chí thiên linh, cảm giác nguy cơ ở trong lòng bạo phát. Tại cảm giác nguy cơ nhắc nhở dưới, hắn bất đắc dĩ từ bỏ, lúc này vọt đến một bên, mấy quả phi tiêu từ trước mắt bay qua, trong dư quang, những này phi tiêu mơ hồ biến thành màu đen, rõ ràng tôi luyện lấy độc. Lúc này, người đến không có động tác dư thừa, trực tiếp mang theo Thu Kế Xuân, xoay người rời đi. Ngươi, câm miệng. Thu Kế Xuân lập tức bế miệng không nói, nhìn bên người hắc y nhân, trong lòng hiện lên cảm kích. Hắc y nhân cùng Lục Trạch gặp thoáng qua, trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác, giống như nghĩ muốn đối với Lục Trạch ra tay, nhưng có cảm giác thời cơ không đúng, liền trực tiếp chạy về phía bên ngoài viện. Lục Trạch nhìn hai người gần thoát đi bóng lưng, lúc này nhặt lên cắm trên mặt đất hắc đao, vừa xài bước ra, hướng phía hai người phía sau cơ đao chém xuống. Mơ tưởng trốn, Lục Trạch quát to một tiếng, trong cơ thể nội lực điên cuồng vận chuyển, toàn thân lực lượng chợt bạo phát, lấy đao làm kiếm, một chiêu thiên thân đảo huyền từ trên xuống dưới chém, thân đao tấn mạnh lướt gấp, bén nhọn ánh đao đem hai người bao phủ ở bên trong. Xoát xoát, hắc y nhân cấp tốc xẹt qua đoàn người, lúc này trong tay hắn mang theo Thu Kế Xuân, tốc độ chịu ảnh hưởng, khó có thể tách ra một đao này. Thế là quay người lại đột nhiên dùng sức, đem Thu Kế Xuân ném qua một bên, tiếp lấy thân thể loại sáng, trong tay áo hai thanh dao găm chạy xuống nơi tay, dưới chân vọt một cái, đột nhiên gần hơn cùng Lục Trạch khoảng cách, hai thanh dao găm như rắn ra khỏi hàng, cắn về phía Lục Trạch tiết hầu cùng mi tâm. Lục Trạch nhãn quang lóe lên, cước bộ lúc này triệt thoái phía sau, trong tay hắc đao vung hướng đối phương, mặc dù lấy đao thi triển kiếm pháp, sự linh hoạt có chỗ lại mất, nhưng độ mạnh yếu tăng không ít. Dao găm cùng đao mỗi lần va chạm đều bắn tóe ra tia lửa, để cho hắc y nhân cánh tay phát run. Vừa mới giao thủ, Lục Trạch liền biết trước mắt hắc y nhân lực đạo không bằng Thu Kế Xuân, cơ đao động tác lại thêm vài phần khí lực. Cùng Thu Kế Xuân ác chiến hồi lâu, Lục Trạch thực lực không hàng phản tăng, cho dù tổn hao nội lực không ít, khả năng nguyên thân thể chất đặc thù, hồi khí tốc độ cũng thê không chậm, chân khí trong cơ thể thủy chung tràn đầy. Lúc này hắc y nhân đối mặt có thể nói là trạng thái toàn thịnh Lục Trạch, hai người giao thủ không dưới, hắc y nhân trong lòng cấp thiết. Trường thương của mình vì cứu Thu Kế Xuân ném một bên, dựa vào trong tay hai thanh dao găm, chính diện cùng Lục Trạch giao thủ vẫn bị áp chế, dư quang thoáng nhìn, Thu Kế Xuân đồng dạng bị người cuốn lấy, trong chốc lát không phân thân ra được. Vốn tưởng rằng người nam tử trẻ tuổi này cùng Thu Kế Xuân tranh đấu một lúc lâu, một thân thực lực mười đi bảy tám, nơi nào nghĩ đến, đối mặt long tinh hổ mãnh, không thấy chút nào bề bại, hơn nữa càng đánh càng hưng phấn. Giang con này nháy mắt, liền nghe được bên ngoài viện truyền đến động tĩnh, đồng loạt tiếng bước chân, rõ ràng đóng quân ngoài thành phủ binh đã chạy tới, lại không lui lại, này một thân hơn trăm cân thịt, được ở lại chỗ này. Lui. Hắc y nhân thấy tình thế không ổn, lập tức hô. Những người còn lại nghe được, không còn ham chiến, nhao nhao dứt bỏ đối thủ, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy đi. Thấy trước mắt Hắc y nhân vô tâm tái chiến, Lục Trạch nhân cơ hội nhảy vọt đến Thu Kế Xuân bên người, phòng ngừa trốn thoát, dù sao này ra hỏa giá trị một cái màu xanh lá cây bảo dương, cũng không thể để cho hắn chạy. Thấy Lục Trạch đã tới bên người, Thu Kế Xuân sắc mặt một đen, cũng không tiếp tục cố địch nhân trước mắt, xoay người chạy. Thu Minh, chạy cái gì? Mau nhanh đánh chết ta. Lục Trạch liền vượt mấy bước, giơ lên trong tay hắc đao, đối với trốn chạy Thu Kế Xuân gáy, hung hãn nhất đao chẳng rơi. Cảm thấy sau lưng phá không gào thét tiếng gió, Thu Kế Xuân vô ý thức quay đầu vừa nhìn, giờ khắc này, hắn nhìn thấy, lao một cái ánh đao, phảng phất ngân long ngang trời, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy thân ảnh của nó, bên tai dường như truyền đến một tiếng long ngâm, sau đó mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy thân thể trở nên ung dung. Phốc, đầu người quần quần rơi xuống đất, nóng bỏng tiên huyết mang theo tanh hôi phún ra ngoài. Chém giết cấp 4 tội phạm bị truy nã đạt được màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái có mở ra hay không khen thưởng trong nháy mắt tới tay. Chương 47, bao vây tiêu diệt chương 47, bao vây tiêu diệt muốn đi. Bán cung. Tiên Thanh Huyền quát to, ra lệnh một tiếng, ngay sau đó vụ vụ ầm vang, toàn bộ thiên địa đều là dây cung rung động âm thanh. Chợt, trong sân bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt cung tiễn, như mưa như thác lũ, hướng phía sân mỗi một góc rơi xuống. Tên dài mảnh, mà lại mũi tên chuyển ba mặt dáng có chứa gai ngược, nhất là am hiểu phá giáp diệt khí, đây là đại hạ vương triều đặc chế phá cương tiễn, chuyên môn đối phó người giang hồ, mỗi một đuôi đều giá trị chế tạo không ít, lúc này phô thiên cái điệu tên, cho dù là mặc giáp trăm người binh nghiệp, cũng sẽ trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, càng chưa nói những này đến đây mạnh mẽ xông tới nhà phủ Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mưa tên, để cho hắn nghĩ hết thế gian ác độc nhất lời nói, tham hỏi Tiền Thanh Huyền tổ tông 18 đời. Ta là phạm vào thiên điều sao? Phải dùng tới này khắp bầu trời mưa to giống như tên đối phó sao? Trong nháy mắt ở giữa, Hắc Y Nhân nội tâm chửi ầm lên, dưới chân càng thêm ra sức hướng ra phía ngoài chạy đi. Tiền tặc, dám như vậy đối với ta? Tiên đại nhân, chúng ta là tuân thủ triều cương đại hạ bách tính, lẽ nào cũng muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Đến đây tham dự anh hùng đại hội người giang hồ, nơi nào được chứng kiến tình hình như vậy, như mây đen quá cảnh mưa tên, khoảng cách để bọn hắn luôn cuống tay chân, mỗi cái đều điên cuồng mà tán loạn. Thanh Phong Sơn Trang mọi người nhìn thấy một màn này, nhanh chóng làm thành một vòng, đem Bạch Thanh Phong vây quanh ở trung ương, tiếp lấy xuất thủ, công dụng bên trong bàn gỗ, đem chính mình cả đám tầng tầng kiện hàng, xây thành một đạo pháo đài, dự định mượn bản gỗ tiêu hao lực lượng, sau đó sẽ dùng chân khí ngăn cản. Những người còn lại thấy thế, cũng đều có bắt chước dạng, nhao nhao nhặt lên bên cạnh bàn gỗ che ở trước người, có không có cướp được, liền mơ ước người khác trong tay, tại chỗ tranh đấu, ngắn ngủi chốc lát, có người không có chết tại tên dưới, ngược lại chết ở người một nhà thủ hạ. Lục Trạch không có tham dự trong đó, tại phá cương tiễn trước mặt, cái bàn gỗ này liền cùng đùa giỡn giống như, chỉ có thể đưa đến tâm lý thoải mái, muốn tại khắp bầu trời mưa tên dưới mạng sống, chỉ có ngành kháng. Tên rơi xuống trong nháy mắt, người đeo mặt nạ đem Tiền Thanh Huyền bao bọc vây quanh, tiếp lấy đoàn người điều động chính mình khí cơ, hình thành một cái trong suốt viên cầu, đem chính mình đám người bao phủ trong đó. Lúc này, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi tê cả da đầu, cảnh tượng này trước kia cũng ngay tại phim điện ảnh và truyền hình gặp qua, cái gì gọi là vạn tên cùng bắn. Trước mắt tràn ngập toàn bộ đồng tử mũi tên cái bóng, chính là vạn tên cùng bắn. Siêu siêu siêu. Liên miên bất tuyệt tiếng xé gió vang lên liên miên, chuyên môn phá giáp diệt khí phá cương tiện há là đầu gỗ có thể ngăn cản. Dầm 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 tên xuyên thấu bàn gỗ, máu thịt thanh âm liên tiếp, có người còn chưa phát sinh tiêu rên, tiếp theo một cái chớp mắt đã bị bắn thành con nhím, trên người không có một chỗ không phải gắn vào mũi tên. Thấy thế, Lục Trạch con ngươi co rụt lại, nhân ra thừa tướng đều là thuyền cỏ mượn tên, ngươi này là chân nhân tiếp tiện a. Tên cập thân một khắc này, không ngừng từ bên ngoài viện bắn tới phá cương tiễn bỗng nhiên trùng quanh người hư không, phản phất không gian đọc lại. Bắn tên cung đều là không thua 30 thạch cường cung, mà lại đều là do huyền quan lục trọng trở lên võ giả dương cung bắn tên, bắn ra phá cương tiễn trong khoảnh khắc có thể bắn thủng tầng 3 huyền diệu thạch chế tạo thượng đẳng khôi giáp, nhưng bây giờ đều ngưng tụ ở Lục Trạch trước người ba thước chi địa, không được tới gần, chỉ có phần đuôi mũi tên tại ong ong là mình. Mà những người khác đã sớm ngược lại thành một mảnh, người còn sống liền đem chính mình chôn ở dưới thi thể, dùng cái này tại mưa tên bên trong thất bệnh. Mạnh mẽ xông tới nha phủ muốn cứu Thu Kế Xuân Hắc Y Nhân nhóm, cũng đều bị tên bắn cái thông thấu, còn bị sống sót người trở thành thiên địch, ngăn cản kế tiếp liên miên bất tuyệt tên. Mà dẫn đầu Hắc Y Nhân, tại tên hạ xuống xong, đã tới cánh cửa, thoát ly mưa tên bao phủ khu vực, thấy người khác thảm trạng, đáy lòng rụt rè, âm thầm may mắn chính mình chạy nhanh, về phần hắn mang tới những người kia, cho dù chết hết cũng sẽ không lên đinh điểm sóng lớn. Tiến Vân Sơn bên trên chính là không bao giờ thiếu loại này pháo hôi sơn phỉ, chết một nhóm, lại thu một nhóm tiểu sơn trại là được. Chợt, không còn lưu lại, tiếp tục chạy thoát thân. Có thể vừa nghiêng đầu lại phát hiện, cánh cửa chẳng biết lúc nào đã đứng đầy cùng tiến thủ, hắn lúc này hướng một bên tránh đi, còn chưa rời thân, tên đập vào mặt, vội vã bật khí, nhưng vội vàng ở giữa liền đợt thứ nhất đều không có thể chống đỡ được, một tiêu kêu thảm thiết đều không kêu lên miệng, trong nháy mắt ở giữa đã bị bắn đầy người lỗ thủng. Té trên mặt đất, võ giả sức sống mãnh liệt, để cho hắn chưa từng lập tức chết đi, lúc này hắn đoán hận nhìn cố kia thi thể không đầu, trong lòng chửi rủa, nếu không phải là hắn, mình tại sao sẽ chết ở chỗ này, trên núi các cô đường, sẽ không bao giờ lại chịu đựng chính mình lâm hạnh, này ngắn ngủi cả đời, kết thúc như vậy. Lục Trạch liều mạng nghiền ép thân thể, điều động toàn thân nội lực ngăn đỡ mũi tên, mưa tên này tới đợt này đến đợt khác, cũng không biết khi nào là cái đầu. ánh mắt lườm hướng Tiền Thanh Huyền một nhóm người, chỉ thấy Tiền Thanh Huyền lạnh nhạt đứng ở chính giữa, không để ý giữa sân mọi người bỏ mình, tăng cái người đeo mặt nạ thành thạo đem tên ngăn cản bên ngoài, quần áo phiêu động ở giữa, có kim loại phản quang, y phục phía dưới giống như trang phục trọng giáp, bọn hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị. Lục Trạch không khỏi trong lòng thầm mắng, họ Tiền đơn giản là người điên, lần này chết nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ, cũng không thiếu người thân phận bối cảnh không cạn, hắn sẽ không sợ người khác tìm hắn để gây sự, muốn hắn thường mạng. Không biết qua bao lâu, bên ngoài viện đã không còn tên phong tới, đồng loạt cước bộ vang lên lần nữa, phía ngoài cung tiến thủ dần dần đi xa, thẳng đến bên thai yên tĩnh, Lục Trạch lúc này mới đình chỉ, bị định trên không trung tên nhao nhao rơi xuống đất, phát sinh trầm muộn tiếng va chạm. Hô hút Lục Trạch thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trực tiếp ngồi dưới đất, lúc này nội lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, một giọt đều không thừa, trễ nữa một ít, mình cũng sẽ biến thành con nhím. Một lúc lâu, trong viện mới truyền đến động tĩnh, có người từ dưới thi thể bỏ ra ngoài, có người từ vụn gỗ bên trong bỏ ra ngoài. Thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, trong lòng phát lạnh, đây chính là triều đình lực lượng sao? Thi thể đầy đất, đều báo cho mọi người, giang hồ cùng triều đình kém xa. Tập võ hơn 10 năm, liền mấy vòng mưa tên đều không kháng nổi đi, có người đạo tâm tan vỡ, tại chỗ phát sinh gầm rú, phát tiết sợ hãi trong lòng. Một bên tránh được một tiếp Thanh Phong Sơn trang đám người, mấy sóng mưa tên hạ xuống, cũng tổn thất không ít người, lúc tới hơn 10 người, chỉ còn 5-6 người. Trước đó ở trên đài hăm hở thiếu trang chủ, Bạch Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh, đồng tử đột nhiên co lại, thân thể run rẩy như run rẩy, lại là một cái bị mưa tên đánh tan nội tâm thiếu niên. Đoàn người lòng còn sợ hãi, đi tới Tiền Thanh Huyền trước người, đưa ra cáo tử, khi lấy được Tiền Thanh Huyền đáp ứng sau đó, ngựa không dừng vó rời đi hiện trường. Còn sống sót người, cũng đều cẩn thận từng ly từng tí mà cáo tử rời đi. Lục Trạch lúc này trong cơ thể không còn dấu tuyết, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa mới cất bước, sau lưng chuyển tới cười khẽ, Lục tiểu huynh đệ, cũng xin dừng chân. Phục hồi tinh thần lại, liền thấy tướng mạo bất phàm Tiền Thanh Huyền trực tiếp hướng hắn đi tới, cười nói, Lục tiểu huynh đệ, quả nhiên là nhân trung long phượng, không chỉ có đơn giản giết chết ác tặc Thu Kế Xuân, càng có thể lấy thân ngạnh kháng phá cương tiễn công kích, thật không tầm thường. Nhìn thoáng qua Tiền Thanh Huyền, Lục Trạch trên mặt không biểu tình, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cố nén, bình tĩnh nói, Tiền đại nhân thật sự là xem trọng tại hạ, luận mưu kế ta kém Tiền đại nhân xa rồi, luận võ công ta xa không thể so với đại nhân sau lưng mấy vị tráng sĩ. Nghe vậy, Tiền Thanh Huyền cười nhìn Lục Trạch liếc mắt, cười ha ha, đạo, Lục tiểu huynh đệ giết chết Thu Kế Xuân, dựa theo quy củ, ứng với tiền thưởng ngàn lượng, Lục tiểu huynh đệ là dự định hiện tại liền lĩnh vẫn là vậy phiền phức Tiền đại nhân, tại hạ muốn hiện tại liền lĩnh. Tiền Thanh Huyền lúc này đối với người sau lưng nói ra, a đại, ngươi liền mang theo Lục tiểu huynh đệ lĩnh tiền thưởng a. Là. Lục tiểu huynh đệ, mời đi. Chương 48, đến tiếp sau chương 48, đến tiếp sau mưa tên rửa sạch đêm đó, nha phủ bên trong như trước đèn đuốc sáng trưng, Tiền Thanh Huyền ngồi ở trên chiếc ghế, đang thắp đèn đánh đêm, nghiên cứu trong tay sách thánh hiển. Hồng Nương, ngươi nói cái kia Yến Vân Sơn đạo tặc, vì sao chỉ tới ngần này người? Chẳng lẽ là chạy đi đâu lọt tiếng gió? Bên cạnh cô gái quyến rũ, doanh doanh cười, công tử, nô tỳ làm sao biết? Bất quá, nô tỳ nghe được, Thạch Tịch gần đột phá đại tông sư. Nghe đến đó, Tiền Thanh Huyền sắc mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng, đại tông sư. Cái kia Quảng Lâm thành chẳng phải là tràn ngập nguy cơ. Nói đến chỗ này, Tiền Thanh Huyền trở nên đau đầu, thật nếu để cho Thạch Tịch đột phá, chính mình thủ cấp khó bảo toàn. Cô gái quyến rũ tiến lên, ngón tay nhỏ nhắn tại Tiền Thanh Huyền huyệt thái dương khẽ xoa. Cảm thụ được trên huyệt thái dương mềm mại, Tiền Thanh Huyền đau đầu lúc này mới cảm thấy giảm bớt. Chính mình lúc đầu mượn lấy anh hùng đại hội danh tiếng, hấp dẫn Sơn Phỉ đến đây, mình cũng sớm an bài cùng tiến thủ, chỉ đợi Sơn Phỉ thứ nhất, liền cho hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ là đưa tới Lăng Vân trại người. Duy nhất có chút danh tiếng đúng là Lăng Vân trại Tam đương gia Thu Kế Xuân, cùng với cái kia hắc y nhân truy hồn bộ vương đạo, còn lại đều là chút bất nhập lưu tiểu tặc. Bất quá hôm nay, để cho mình không tưởng được còn có Lục Trạch. Thanh niên nhân này trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đề cao nhiều như vậy, thật làm cho người tốt kỳ. Nghĩ đến đây, Tiền Thanh Huyền ngồi dậy, nói ra, Hồng Nương, cái kia Lục Trạch ngươi phải trông coi cẩn thận, chớ bị người đoạt đi rồi. Hôm nay trước mắt bao người, hắn giết chết Thu Kế Xuân, lui về phía sau phòng trừng có không ít truy phong lâu muốn đảo hắn. Có lúc, ngươi có thể dùng dưới thủ pháp đặc biệt, đưa hắn buộc lại. Cô gái quyến rũ nghe vậy cười mỉm nói, công tử xin yên tâm, này Lục Trạch nô tỳ cũng là vui mừng rất. A, Hồng Nương đây là coi trọng. Cô gái quyến rũ cười khẽ không nói, động tác trong tay liên tục. Tiến Vân Sơn Mạch, Lăng Vân Trại tụ nghĩa đường, đại đương gia Tống Cổn Ca ngồi ở chính mình giá hổ trên ghế dựa lớn, nhìn xuống dưới sảnh mọi người nước miếng văng tung tóe, không nói được một lời. Cái kia Thu Kế Xuân tổn hại Thạch Vương mệnh lệnh, một mình đi vào Quảng Lâm thành, kết quả còn liên lụy Vương Đạo tính mệnh, đáng đợi bị người chặt đầu xuống. Nhị ca nói thế sai rồi, Thu Kế Xuân cũng là vì huynh đệ báo thù, lúc này mới xuống núi tìm tiểu tặc kia, ai biết họ Tiền cầu quan, gian xảo, cố ý mở cái gì anh hùng đại hội thu đương gia vì hỏi thăm tin tức, mới trà trộn nhà phủ. Ngũ muội, cái nhìn của ngươi ta không dám gật bừa, cái kia Thu Kế Xuân tự tìm chết, không chỉ có Vương Đạo bỏ mình, còn liên lụy mười mấy cái huynh đệ, chết không có gì đáng tiếc. Mọi người ngươi một lời ta một lời, trên cái ầm ĩ không ngớt, có thậm chí vén tay áo lên, chuẩn bị đến tràng toàn vũ hành. Mắt thấy đường hạ mọi người càng ầm ĩ càng liệt, còn rút ra từ thân vũ khí, gầm lên một tiếng, được rồi, cãi nhau còn thể thống gì, Thu Kế Xuân tự tìm chết, còn liên lụy Vương Đạo đám huynh đệ bỏ mình, chết chưa hết tội, nếu như Thạch Vương trại phái người tới hỏi, đã nói Thu Kế Xuân sớm đã phản bội Lăng Vân trại. Dứt lời, toàn bộ tụ nghĩa đường trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Tống Cùng Ca mở miệng, liền sẽ Thu Kế Xuân một chuyện định tính, mọi người cũng liền không còn tranh luận. Sau đó, Tống Cùng Ca lần nữa mở miệng, gần nhất đều an phận một ít, qua đoạn thời gian ta mang bọn ngươi xuống núi. Đại ca, có việc rồi. Ân, lần này lộ trình có thể có chút xa, cần sớm xuất phát. Hắc hắc, rốt cục có việc rồi, lần trước giành được đàn bà, ta đều chơi chán, lần này ta muốn đến 10 cái. Mọi người nhao nhao nghị luận, tu nghĩa đường bên trong lần nữa náo nhiệt lên. Trăng tròn treo cao, tinh hàn sáng lạ, Lục Trạch nằm ở trên ghế xích đu, hồi tưởng giữa ban ngày một màn, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, cái kia rậm rạp chẳng chỉ tên, uy lực không nhỏ. Tham gia anh hùng đại hội sắp xỉ hơn 200 người, cuối cùng chỉ còn mấy chục người chạy thoát. Ngày mai Quảng Lâm thành sợ là muốn nhấc lên một hồi sóng gió. Phòng trừng, hiện tại có không ít người hận không thể Tiền Thanh Huyền lập tức đi chết. Hắn cũng thế. Nếu như Tiền Thanh Huyền không phải Quảng Lâm thành chủ, bên người không có cái kia 8 cái sâu không lường được người đeo mặt nạ, sợ không phải tại chỗ cũng sẽ bị người sống xé xác. Có thể cuối cùng, chỉ có thể chi kỳ không thể thế nhưng mà an phận như số mệnh. Bất quá, chính mình sớm muộn sẽ giết chết hắn. Chí ít hiện tại, thực lực của chính mình vẫn chưa đủ. Sao mà được cười? Hôm nay, trong phủ nha, cùng với nói Tiền Thanh Huyền cử hành là anh hùng đại hội không bằng nói bắt con ba ba đại hội ngược lại thích hợp hơn. Này con ba ba không chỉ có là Yến Vân Sơn tới sân phỉ, còn bao gồm bọn hắn những này văn phong mà đến giang hồ nhân sĩ. Anh hùng đại hội đã kết thúc, phía sau tiêu diệt, Tiền Thanh Huyền còn muốn mời những người giang hồ này trợ quyền, sợ là khó khăn. Nhưng, những này đều không liên quan đến mình. Lần này, trong cơ thể nội lực tiêu hao sạch, cho tới bây giờ giống tuyết thân thể lần nữa tràn đầy. Đây nếu là đặt ở trên người những người khác, phòng trường muốn một ngày một đêm thời gian mới có thể khôi phục tới. Ý thức đầu nhập tâm hồ, nhìn hệ thống bên trên tin tức, chưa mở ra màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái, có mở ra hay không? Không có một tia bất kỳ do dự nào, mở ra. Mở ra thành công, đạt được võ học, mắt cấp cửu dương thần công. Ý nghĩ cả đời, trong chốc lát, Lục Trạch đột nhiên toàn thân căng thẳng, một cổ dương cương hùng hậu nhiệt lưu, như phi nhanh mãnh liệt giang hà, lập tức tràn vào trong cơ thể. Này nhiệt lưu dâng trào, bàng bạc, hóa thành một cái bay lên cự lòng, tại hắn thân thể không chút kiêng kỵ mà chạy như điên. Cùng lúc đó, trong đầu không ngừng hiện hiện cửu dương thần công các loại áo nghĩa cùng tu luyện tinh yếu, kìm lòng không được mà lẩm bẩm nói, hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phát sơn cương búng ngón tay một cái ở giữa, môn này lừng lẫy nổi danh thần công, lặng yên viên mãn. Tất cả đều là nước chảy thành sông. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu vô cùng nội lực, Lục Trạch mừng rỡ, cửu dương thần công uy lực không cần nhiều lời, nhất là viên mãn sau đó, mang tới hiệu quả đặc biệt, như là nội lực hồi phục tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, có thể tự động biến thành hộ thể chân khí, có kim cương bất hoại hiệu quả, nội lực vốn có cực mạnh chữa thương hiệu quả, hơn nữa còn có thể làm người sở hữu tiểu loại yêu nghiệt bộ tính. Hơn nữa, cửu dương thần công còn có âm dương điều hóa tác dụng, quả thật một môn công dụng nhiều một chút công pháp. Lúc này, Lục Trạch cảm giác toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trong vòng 10 trượng tất cả gió thổi cỏ lay, cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác ngoại giới tất cả. Về sau hành tẩu giang hồ, gặp phải bôi võ thánh cũng không sợ. Hô phun ra một ngụm trọc khí, khẩu khí này vậy mà ngưng tụ không tan, trực tiếp mà bay về phía một bên cây táo. Phanh một thanh âm vang lên, cây táo chập chờn, chùi lủi cành cây liên tục lay động, lá chã rung động, trên cây khô trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, lập luận sắc sảo. Thấy như vậy một màn, Lục Trạch ánh mắt cả kinh, này, khẩu khí thật là lớn. Nếu như phun đến trên mặt người, sợ không phải trực tiếp mặt mày hốc hác. Giờ khắc này, trong lòng lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn triệt để tiêu tán, lần nữa đối mặt vạn tên cùng bắn, liền sẽ không giống như ban ngày như vậy chật vật. Lục Trạch trong lòng yên ổn, cảnh tượng hôm nay để cho hắn có chút bất an, sơ bộ kiến thức đến triều đình của bố. Cái thế giới này nước rất sâu, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là chính mình sinh tồn dựa vào. Nắm quyền một cái, Lục Trạch nhãn quang lóe lên, Tiền Thanh Huyền, cố mà chân quý ngươi số lượng không nhiều tiêu giao thời gian á chương 49, giải quyết chương 49, giải quyết đương đương đương. Một đám sai dịch đi ở trên đường, cầm trong tay đồng la gõ, ngoài miệng liên tục, hôm qua Tiến Vân Sơn phỉ cả gan làm loạn, vậy mà công nhiên tập kích nha phủ, cũng may rất nhiều giang hồ hào kiệt trợ giúp dưới, thành công đẩy lùi địch nhân, thành chủ có cảm giác giang hồ hào kiệt trung nghĩa, chuẩn bị tại Tây thị, thiết lập trung dũng bia khắc lên mỗi cái chết đi hào kiệt tên, để cho người hậu thế chiêm ngưỡng, lấy cảm thấy an ủi chết đi anh dũng chi hồn, đến lúc đó cũng xin trừ bị nhiều. Hơ tế bái phanh tiểu lâu tầng 2 vị trí gần cửa sổ, Bạch Thanh Phong một trưởng vô ở trước người mặt bàn, nộ khí đằng đằng đạo, này cậu quan, ngược lại là giỏi tính toán, không tốn một văn, lấy cái gì trung dũng bia qua loa tắc trách, muốn dùng cái này ngăn chặn lo lắng chúng miệng. Ta tuyệt sẽ không để cho hắn thực hiện được. Thanh Phong, chú ý lời nói và việc làm, nơi này là Quảng Lâm thành, không phải Thanh Phong sơn trang, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Một vị lão giả tóc trắng, sắc mặt xấu xí, trầm giọng nói. Lúc này, ngồi ở một bên gầy vóc dáng, không nhịn được nói, lại trưởng lão, thiếu trang chủ nói không sai, cậu quan kia không để ý tánh mạng của chúng ta, hại chết nhiều như vậy giang hồ đồng đạo, hiện tại càng là cầm một khối tấm bia đá hồ lộng chúng ta, còn nói cái gì trung dũng bia sợ là đã sớm chuẩn bị xong mộ bia a. Tạ Phong, nói cẩn thận, chúng ta lần này đến đây Quảng Lâm thành lời của lão giả còn chưa nói hết. Tên là Tạ Phong gầy vóc dáng, tiếp tục căm giận bất bình nói, đại trưởng lão, cậu quan kia hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, hà tất nén giận, đêm nay ta liền cùng cái khác đồng đạo, dạ thám nha phủ, lấy cậu quan kia đầu lâu, vì các huynh đệ báo thủ. Tạ hộ pháp, cũng mang ta lên. Một bên Bạch Thanh Phong cũng phụ họa. Nói đến chỗ này, vang một tiếng nổ, trước người cái bàn đột nhiên bể thành hai đoạn, mỗi người nhao nhao hướng nghiêng ngả đi. Bạch Thanh Phong cùng Tạ Phong trong nháy mắt câm miệng không nói. Lão giả lặng yên thu bàn tay về, đạm nhiên nói ra, hiện tại, nhưng để lão phu nói một chút. Đại trưởng lão, ngài nói. Tạ Phong đột nhiên biến sắc mặt, lấy lòng nói: "Thanh Phong, thân là thiếu trang chủ, không nên hành động theo cảm tình, ngươi để ta rất thất vọng." "Đại trưởng lão, ta Bạch Thanh Phong cần phải phản bác, Nhưng lão giả khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần phải nói xuống dưới, lập tức, Tang Thương ánh mắt nhìn về phía Tạ Phong, lạnh lùng nói, "Tạ Phong, thân là hộ pháp, dám cầm đầu rực dây thiếu trang chủ tập kích mệnh quan triều đình, hồi sau trang chính mình hướng trang chủ lãnh phạt ta. Đi thì đi." Thấy hai người phẫn uất bất bình dáng dấp, lão giả đầu tiên là thở dài một hơi, thấm thía nói ra, "Bây giờ, tiền thanh huyền thế lớn, chúng ta ứng với cẩn thận hành sự, trước đem đại gia hỏa mang hồi bên trong trang bàn lại cái khác, đừng quên đám huynh đệ đã chết, thi thể còn tại nha phủ bên trong, đợi lát nữa đi nha phủ lúc, hai người nội cho ta nín, có chuyện cũng không nên nói chung, tất cả bằng vào ta làm chủ, có hiểu hay không?" Thoại âm rơi xuống, chậm chạp không trả lời. Lão giả lần nữa lớn tiếng hỏi, "Có hiểu hay không?" "Hiểu rồi." Hai người không tình nguyện mà hồi đạo. Thấy Bạch Thanh Phong, Tạ Phong không tình nguyện bộ dáng, lão giả cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi, vốn nên di dưỡng thiên nhiên thời điểm, bị trang chủ phân phối khổ như thế vô tích sự, cho là thật số khổ. Lão giả trong lòng âm thầm phàn nàn, sau đó đứng dậy, "Đi thôi, sớm một chút đem thi cốt dẫn trở về, sớm một chút hồi trang, này Quảng Lâm thành sợ là muốn gió nổi lên." Nói xong, lão giả lưu lại hai hạt bạc vụn, mang theo hai người rời đi. Đón lấy ánh sáng mặt trời, mới vừa luyện xong một bộ kiếm pháp lục trạch, nghe được bên ngoài viện gây động tĩnh lớn, trong lòng đối với Tiền Thanh Huyền không khỏi lại thêm vài phần cảnh giác. Trung Dung Điên một chuyện, xem như là ngăn chặn rất nhiều giang hồ đồng đạo lo lắng miệng. Hôm qua, bị Tiền Thanh Huyền chôn giết nhiều người như vậy, lúc đầu cho rằng hôm nay sẽ ở Quảng Lâm thành lên một hồi phong ba, ai biết Tiền Thanh Huyền trực tiếp đến cái lớn. Người giang hồ vốn là truy đuổi danh lợi, hiện tại Tiền Thanh Huyền trực tiếp hất bàn, thiết lập Trung Dũng Bia để cho người giang hồ có lưu danh bách thế khả năng. Một chiêu này, mặc dù người sống khó tránh khỏi có chút phê bình kín đáo, nhưng người chết lại thắng được phía sau tên. Chỉ cần có người đứng ra thân đến nói rõ chân tướng, nói không chừng sẽ bị trả đũa, bị người chỉ trích đỏ mắt nhân ra có thể truyền lưu hậu thế, hiệp danh truyền xa. Nghĩ tới đây, Lục Trạch gọi thẳng Tiền Thanh Huyền thủ đoạn cao minh, ở cái thế giới này, bị người lập điện là một kiện rất quang tông diệu tổ chuyện, không kém hơn tên để bằng vàng. Nếu như lại là một hiệp nghĩa chi gia hoặc anh hào hạng người các loại bằng hiệu, tự mình đưa tới cửa, nói không chừng hắn Tiền Thanh Huyền sẽ còn rơi cái nhân nghĩa danh tiếng. Một khối tấm bia đá, liền sẽ chôn giết nhiều người như vậy hậu quả bình thản giải quyết. Chỉ có thể nói, Tiền Thanh Huyền đối với người giang hồ đuổi theo tên nghiên cứu triệt đề. Bất quá, chiêu này đối với không có gì bối cảnh người mà nói mê hoặc không nhỏ, thế nhưng lần này tham gia anh hùng đại hội cũng không thiếu lai lịch thân phận không đơn giản, những người này cũng không để ý cái gì Trung Dũng Bia phòng trừng còn có được Tiền Thanh Huyền nhức đầu. Có người nói tối hôm qua, những cái kia bối cảnh không cạn người được mời đi yêu nguyệt lâu tiêu sái. Nói vậy, đây là Tiền Thanh Huyền một loại bồi thường phương thức. Có thể, duy chỉ có chính mình nơi đây tặng một thanh kiếm. Nếu có cơ hội, hắn muốn thử xem kiếm của mình có hay không sắc bén. Thấy một bên trường kiếm, Lục Trạch ánh mắt hiện lên một tia ý động, nhớ tới hôm qua tình cảnh, chính mình tựa hồ có thể làm được lấy khí ngự kiếm, mặt chữ bên trên loại kia. Nghĩ đến thì làm. Lục Trạch điều động chân khí trong cơ thể, chậm rãi chạy về phía trường kiếm, trong đầu hồi ức tiên cản cửu kiếm đường lối bất công, thời gian dần qua, nằm ở một bên không nhúc nhích trường kiếm, bắt đầu rung động, theo truyền vào chân khí càng ngày càng nhiều, chấn động càng thêm lợi hại. Ngay tại mỗi một khắc, trường kiếm bỗng nhiên huyền phù tại không trung, như là bị một đôi bàn tay vô hình nâng. Lục Trạch nhãn quang chút ngưng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng phía một bên cây táo một ngón tay, lơ lửng trên không trung trường kiếm, như là đạt được nào đó chỉ thị, lấy lôi đỉnh chi thế bay về phía cây táo. Phản phất cắt đầu hũ, trường kiếm cả không có vào thân cây, mũi kiếm từ bên kia lộ ra. Thấy thế, Lục Trạch hít sâu một hơi, tiếp lấy trong lòng vui vẻ, đây không phải là thỏa thỏa ngự kiếm thuật sao? Này có thể so với lúc đầu, chỉ kiếm sát hướng Thu Kế Xuân cao minh nhiều, là chân chính lấy khí ngự kiếm, khi đó vội vã giết chết Thu Kế Xuân, kiếm trong tay còn không có ngự ra cũng đã sau thiếu vô lực, không thể cùng bây giờ ngự kiếm đánh đồng. Kế tiếp, Lục Trạch lại tiếp tục ngự kiếm. Một khắc sau, Lục Trạch mới ngừng tay. Đi qua một phen dày vò, hắn biết rõ ràng chính mình ngự kiếm phạm vi có chừng 3 trượng bên trong, ngự kiếm có thể ra có thể hồi, ngoài 3 trượng, ngự kiếm chỉ điểm không hồi, hơn nữa tại ngự kiếm trong quá trình, luôn cảm giác tâm thần của mình bị thân kiếm hấp thụ, một khi lâu, liền sẽ đau đầu sắp đứt. Này lấy khí ngự kiếm pháp môn, tiêu hao không chỉ là nội lực, còn có chính mình tinh thần. Tuy nói trên cái thế giới này võ đạo tu luyện đến một cái trình độ, có thể nguyên thần xuất hiếu, hiển nhiên hắn còn không có đạt được một bước kia. Này thiên càn cửu kiếm không mất một môn tuyệt đỉnh kiếm pháp, Tô Mộ Yên cái nha đầu kia nếu như biết nhà mình võ học lợi hại như vậy, có thể hay không hối hận đơn giản cho hắn. Bất quá, Lục Trạch từ trước đến nay thờ phụng cường đại không phải công pháp, mà là người. Có thể làm được lấy khí ngự kiếm, là hắn bản thân nội công tạo nghệ không cạn, mà không phải bởi vì thiên càn cửu kiếm. Bất quá, chính mình năng lực bay liền chặng còn có đợi tăng mạnh. Lục Trạch nghĩ như vậy. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa, đem Lục Trạch thức tỉnh. "Lục huynh, xin hỏi ở nhà không?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc lại xa lạ, Lục Trạch trong chốc lát nhớ không nổi ở đâu nghe qua, nhanh nhẹn từ trên ghế đứng dậy, hướng phía đại môn đi tới. Đông đông đông. Tựa hồ không có nghe được trả lời, người bên ngoài lại gõ lên môn. "Tới." Cầm lấy chốt cửa, đem đại môn mở ra sau, Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Phong Bố Cứu, hắn tới tìm ta cần làm chuyện gì?" Chương 50, đi trước Hát Thủy huyện chương 50, đi trước Hát Thủy huyện Lục Minh, mạ muội tới cửa bái phòng, xin hãy tha lỗi. Nói, Phong Bố Cứu thả tay xuống bên trong gà quay cùng rượu ngon, có chút câu nệ nhìn Lục Trạch. "Phong huynh, ta nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua thì lần đầu gặp mặt, ngay cả lời đều không nói qua à, hôm nay ngươi đến đây, là có chuyện gì à?" Lục Trạch cười, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Tựa hồ không nghĩ tới Lục Trạch trực tiếp như vậy, Phong Vô Cứu hơi sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, nói ra, "Lục huynh, có từng nghe qua Vạn Thiện Đường?
Vạn Thiện Đường?
Lục Trạch suy tư chốc lát, lắc đầu, chưa từng nghe qua.
Phong huynh, nhắc tới này Vạn Thiện Đường, lẽ nào lần này đến đây theo chân nó có quan hệ?
Ách Phong Vô Cứu đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng, "Lục huynh, thông tuệ, lập tức liền đoán được tại hạ tới trước nguyên do."
Nghe được Phong Vô Cứu khen, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, cái chém gió này quá cường ngạnh.
Tựa như cũng hiểu được ngựa mình dám thực sự không được tốt lắm, Phong Vô Cứu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chợt lập tức mở miệng, "Vạn Thiện Đường chính là Hát Thủy huyện Hứa Viên ngoại liên hợp rất nhiều nhà giàu sang làm, chuyên môn thu dưỡng không nơi nương tựa cơ khổ nhân gia, bên trong phần lớn phụ nữ hài đồng. Thế nhưng, mấy ngày trước đây ta người điểm chỉ báo lại, nói Vạn Thiện Đường liên quan đến lừa bán phụ nữ nhi đồng, ta đang chuẩn bị đi trước Hát Thủy huyện điều tra, vừa lúc đụng với nha phủ tổ chức anh hùng đại hội tiền thành chủ còn đích thân phái người mời, ta thực sự từ chối không được. Đến lúc này hai đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trì hoãn?" Nói đến chỗ này, Lục Trạch mở miệng hỏi, "Cho nên Phong huynh, hôm nay muốn ta với ngươi một chỗ Hát Thủy huyện, điều tra Vạn Thiện Đường nội tình."
Thoại âm rơi xuống, Phong Vô Cứu do dự một chút, sau đó cười khổ nói, "Lục huynh, như lời ngươi nói, hôm nay đến đây chính là muốn mời ngươi theo ta cùng nhau đi tới Hát Thủy huyện, thật không dám giấu giếm, từ hôm đó về sau, ta lại không có nhận được người điểm chỉ tin tức, sợ rằng nghe vậy, Lục Trạch hiểu rõ, Phong Vô Cứu muốn thử xem Vạn Thiện Đường cuối cùng, sợ là cũng là muốn biết người điểm chỉ hạ lạc tâm tư."
"Phong huynh, nói vậy ngươi người quen không ít, vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới ta?
Ta với ngươi cũng không có cái gì giao tình, huống chi ngươi Lục huynh, nhất ngày anh hùng đại hội chuyện đã xảy ra, ta có nghe thấy.
Phá cương tiến mưa, cũng không phải là ai cũng có năng lực này kháng.
Còn như trên giang hồ đối với ta đồn đãi, nói vậy Lục huynh đều nghe được, ta chính là nhất giới kỹ nữ chi tử, ở đâu ra bằng hữu, lần này đến đây, ta thành khẩn mời Lục huynh theo ta đi trước."
Thấy Lục Trạch một bộ muốn cự tuyệt dáng dấp, Phong Vô Cứu đội vàng giải thích, "Lục huynh, cái kia Vạn Thiện Đường cao thủ tụ tập, ta một người không phải là đối thủ, nghe nói Lục huynh thực lực cao tuyệt, ta lúc này mới đăng môn mời, nghe người ta nói từng thấy đến Hoan Hỉ đạo nhân xuất nhập Vạn Thiện Đường.
Lục huynh thân là người làm văn hộ, nói vậy đối với Hoan Hỉ đạo nhân không xa lạ gì a?"
Nghe vậy, Lục Trạch trong đầu nhất thời hiện hiện có quan hệ Hoan Hỉ đạo nhân ký ức.
Hoan Hỉ đạo nhân xuất thân từ Âm Dương Ma Tông, yêu thích lấy luyến đồng luyện công, không ít người nhà hài đồng bị hắn cướp bóc, kết cục thê thảm.
Tội khác đại ác vô cùng, phạm phải nhiều lên đại án, tội ác hành trình, tội lỗi chồng chất, quan phủ đối với hắn treo giải thưởng 8000 lượng bạc ngân, sinh tử vô luận. Hệ thống bên trong còn dắt hắn khen thưởng.
Lúc này vô sự, đi vào Hắc Sơn huyện cũng không sao.
Suy tư chốc lát, Lục Trạch nói ra, "Phong huynh, cho ta suy nghĩ một ngày mai lúc này sẽ trả lời cho ngươi như thế nào."
Nhìn thấy Lục Trạch thái độ kiên quyết, Phong Vô Cứu cũng sẽ không hỏi, thức thời nói ra, "Vậy ta ngày mai lại tới thăm Lục huynh, cáo tử."
Nói, đứng dậy hướng phía đại môn đi tới.
Lúc này, Lục Trạch đối với bóng lưng của hắn hô, "Phong huynh, đao của ngươi."
Dứt lời, Lục Trạch đem một bên hắc đao ném về Phong Vô Cứu. Nghe tiếng quay người lại, Phong Vô Cứu một thanh tiếp nhận bay tới hắc đao, cẩn thận sờ soạn một chút đao trong tay, sau đó đối với Lục Trạch chắp tay nói ra, "Lục huynh trả đao tỉnh, tại hạ khắc trong tâm khảm."
Tới gần đại môn lúc, Phong Vô Cứu đột nhiên xoay người, nói ra, "Lục huynh, Vạn Thiện Đường lừa bán phụ nữ nhi đồng, quả thật nhân thần cộng vẫn cử chỉ, mong rằng Lục huynh xem ở dân chúng chịu khổ phân thượng, tốt chính suy nghĩ."
Thoại âm rơi xuống, xoay người rời đi.
Nhìn Phong Vô Cứu bóng lưng rời đi, Lục Trạch cười khẩy, này Phong Vô Cứu vừa nhìn chính là đối với mình có mưu đồ khác, còn kém đem ý đồ hai chữ khắc vào trên mặt, vẫn là quá non nớt.
Bất quá tổn thương ngược lại là tốt rất nhanh, sắc mặt hồng nhuận như là ăn đại dược.
Phong Vô Cứu vừa rời đi không lâu, Chu Nghê Thường tìm tới cửa. Mở miệng liền hỏi, "Lục thiếu hiệp, có sao không?
Hôm qua ta không tại trong thành, nay sáng sớm vội vàng gấp trở về, bây giờ thấy ngươi bình yên vô sự, trong lòng an ổn nhiều.
Để cho Chu các chủ lo lắng."
"Sao lại nói vậy chứ, hiện tại tiểu nữ tử liền trông cậy vào ngươi, quan tâm ngươi là phải làm."
Chu Nghê Thường nghiêm nghị nói.
"Tại hạ sợ hãi."
Lục Trạch khách khí nói, nhìn Chu Nghê Thường phong trần phó dáng dấp, trong lòng cảnh giác yếu bất bại phần.
Sau đó liền hỏi tới có quan hệ Vạn Thiện Đường một chuyện.
Một chén trà sau, Chu Nghê Thường lúc này mới nâng chung trà lên thủy nhuận thấm giọng.
Một bên Lục Trạch nghe xong như có điều suy nghĩ, theo Chu Nghê Thường thuật, này Vạn Thiện Đường thật đúng là một vị họ Hứa viên ngoại xây, nghe nói Vạn Thiện Đường kiến thành ngày, trong thành đại nhân vật chuyên môn đi trước Hát Thủy huyện vì đó đứng thành hàng, bởi vì thành lập Thiện Đường tu lưu cô nhi hành động tốt, triều đình còn cố ý ban cho một khối bảng hiệu. Này Hứa viên ngoại mặc dù người chỗ Hát Thủy huyện, nhưng sớm đã thiện danh truyền xa. Nhớ tới Phong Vô Cứu giảng, Lục Trạch trong lòng suy tư, lúc này liền quyết định, nếu như này Hoan Hỉ đạo nhân thật tại Vạn Thiện Đường lộ mặt qua, chính mình đi vậy không sao cả, ngược lại bất quá chính là hơn trăm dặm lộ trình, cho dù không thu hoạch được gì, coi như giải sầu một chút.
Tiếp lấy, Lục Trạch lại hướng Chu Nghê Thường hỏi thăm Phong Vô Cứu cùng Hoan Hỉ đạo nhân tin tức.
Chu Nghê đối với Lục Trạch biết gì nói nấy, đem chính mình biết tình báo toàn bộ địa toàn nói cho Lục Trạch.
Sau đó không lâu, Lục Trạch liền thu lấy được không ít tin tức.
Phong Vô Cứu thì cùng giang hồ truyền văn không có gì khác nhau, kỵ nữ chi tử có thể đi tới hôm nay, không phải kẻ vớ vẩn, hôm nay đột nhiên bái phỏng, y không ở trong lời.
Hoan Hỉ đạo nhân các loại làm ác, làm người ta căm thù đến tận xương thủy, thế nhưng một thân thực lực không kém ai, cộng thêm Âm Dương Ma Tông môn đồ thân phận, người bình thường không dám xúc kỳ anh.
Mà Lục Trạch vừa may không phải bình thường người, đấy lòng hạ quyết tâm, hôm nay phải đi Hát Thủy huyện.
Còn như Phong Vô Cứu nói tới cùng nhau đi tới, thôi được rồi.
Cũng không lâu lắm, Chu Nghê Thường bởi vì sự vụ bận rộn liền cáo từ rời đi.
Lục Trạch đứng dậy đưa tiễn, đợi đến Chu Nghê Thường bóng lưng bao phủ hoàn toàn trong đám người, Lục Trạch quay người lại đi vào trong nhà, lần nữa ra ngoài, một thân trắng thuần huyền y, lưng đeo trường kiếm, một bộ công tử văn nhã dáng dấp.
dọc theo cửa thành phương hướng, xâm nhập chật chội trong dòng người, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, tên là Lai Phúc khách điếm, Phong Vô Cứu sắc mặt xanh mét ngồi ở trên chiếc ghế, nhìn rượu trong chén không nói được một lời.
"Phong huynh, cái kia Lục Trạch không biết tốt xấu, không chịu cùng ngươi một chỗ điều tra Vạn Thiện Đường, ta cùng đi với ngươi, như thế nào?"
Một vị mặc lục thanh sam, khuôn mặt dáng đẹp thiếu niên nói ra, trong giọng nói mang theo áng giận, tựa hồ đối với Lục Trạch không thèm chú ý đến hành vi cảm thấy phẫn hận.
Phong Vô Cứu ngẩng đầu, nhìn trước mặt có chút non nớt thiếu niên, chậm rãi nói, "Hồng Đô, ta chuẩn bị lập tức liền đi trước Hắc Thủy huyện, điều tra Vạn Thiện Đường, ngươi coi thật nguyện cùng ta cùng nhau đi tới."
"Đó là dĩ nhiên."
"Tốt." Chương 51, Hứa Viên ngoại chương 51, Hứa Viên ngoại đêm, vắng vẻ không tiếng động. Nha phủ bên trong thâm viện bên trong, Tiền Thanh Huyền tay nâng lấy sách thánh hiển, đang đọc được nồng nhiệt. Siêu một hồi gió lùa thổi, bên trong nhà ánh nến lung lay sắp đổ, cả nhà trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Sau một lát, ánh nến không còn lay động, phòng trong lần nữa trở nên sáng sủa. Lúc này, phòng trong nhiều mấy đạo nhân ảnh.
"Chư vị, không mời mà tới, là muốn uống tiền mỗi nước trà sao?"
Tiền Thanh Huyền mặt không đổi sắc, Phong Kinh Vân đạm nói.
Ha ha, đối mặt truyền đến khàn khàn tiếng cười, "Chúng ta cũng không dám uống tiền đại nhân nước trà, chúng ta thầm nghĩ muốn tiền đại nhân mệnh, cũng xin tiền đại nhân đừng để chúng ta khó xử."
Thoại âm rơi xuống, Tiền Thanh Huyền nhất thời cười ha ha, "Tiền mộ trên cổ đầu người ở chỗ này, ai dám tới lấy? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này trốn cống ngầm con rể.
Ẩm Sơn thất lão, các ngươi
còn chưa đủ tư cách.
Làm càn, cuồng vọng, lớn mật."
Trong chốc lát, phòng trong khí cơ cuồn cuộn, tiếng gió rít gào, bảy đạo bóng người màu đen, mặt lộ vẻ hung quang, phá toái hư không giống như, dương nhanh múa đuốt nhằm phía Tiền Thanh Huyền.
Tiền Thanh Huyền lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, nhìn trước mặt khí thế hung hăng Ẩm Sơn thất lão, cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lười biếng nói, "A đại, giết tất cả a."
"Dạ."
Một tiếng dạ từ bốn phương tám hướng đến, đem Ẩm Sơn thất lão kiện hàng.
"Ai?
Giả thần giả quỷ."
Tập sát Tiền Thanh Huyền Ẩm Sơn thất lão, ngay lập tức cảm thấy dùng cả mình xông lên đầu, nguyên bản nhằm phía Tiền Thanh Huyền thân thể miễn cưỡng ngừng giữa không trung bên trong, phản phất toàn bộ không gian đều bị đông lại, không thể động đậy. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, trên mặt hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, thân thể của chính mình hoàn toàn cứng ngắc không nghe sai khiến, quỷ dị nhất địa phương, chính mình rõ ràng rất thanh tỉnh, chính là không cảm giác thân thể tồn tại.
"Ngươi,
cậu quan, ngươi đến tụt cùng đối với chúng ta xử cái gì tà pháp? Còn không mau mau cho chúng ta giải trừ." Bằng không Ẩm Sơn thất lão nhao nhao uy hiếp nói, không có chút nào ý thức được tình cảnh của mình.
Thế thế, Tiền Thanh Huyền không khỏi lắc đầu, thở dài, "Xem ra các ngươi ở trong núi ngây người lâu, đầu óc cũng không dùng được, đến bây giờ, không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà thôi, còn cả gan uy hiếp bản quan, đã như vậy, vậy thì..." Tiền Thanh Huyền vừa dứt lời, phòng trong chỗ tối tăm, chậm rãi đi ra một đạo mang mặt nạ bóng người. Bóng người đi tới Ẩm Sơn thất lão trước người, hai tay hư trương thành trộm, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, phút chốc, phốc 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 thanh âm trên không trung liên tiếp không ngừng vang lên, như là tơ thép cắt kim loại thân thể, dừng ở giữa không trung Ẩm Sơn thất lão, từ trong ra ngoài, thời khắc ở giữa bị cắt kim loại vô số lần, tiếp lấy biến thành từng cục nhao nhao rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, phòng trong huyết vụ tràn ngập, trên mặt đất tràn đầy sau khi vỡ vụn cơ quan nội tạng, thì nát.
Tiền Thanh Huyền che mũi, nhìn đầy đất đống hỗn độn, thần sắc kinh ngạc, xách xách xách, này thần binh cắt chế tạo thiên vong quả thực là lợi hại, trong vô hình dung nhập chân khí, cắm rễ trong kinh mạch, mặc cho người vo công cảnh giới thâm hậu, cũng chỉ có thể không thể động đậy, mặc người chém giết. Đáng tiếc, chính là lượng quá ít, mặc dù tinh thần cường đại người có thể phát giác, nhưng đối phó với người bình thường, không gì không thể.
Tiền Thanh Huyền một bên tự lẩm bẩm, vừa nhìn chằm chằm không trung trở nên đỏ thắm thiên vong, nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái cười xấu xa.
Nắng sớm mờ mờ, hàn sương khắp nơi trên đất.
Lục Trạch đi ở Hắc Thủy huyện trong hẻm nhỏ, nhìn chung quanh gạch xanh xanh biết ngói, như có loại kiếp trước giang nam sân nhỏ cảm giác.
Dọc theo hẻm nhỏ đi thẳng, chỉ chốc lát sau sẽ đến một chỗ bên bờ. Mặc dù hiện tại trời mới vừa tờ mờ sáng, bên bờ đã tập kết không ít giặt hồ quần áo phụ đạo nhân ra. Cuối mùa thu thời tiết, mặt nước nổi lên nồng đậm sương trắng, tay đụng vào lại không cảm thấy lạnh lẽo. Trước mắt con sông này, chính là Hắc Thủy huyện dựa vào sinh tồn mẫu hà Hắc Thủy sông. Hắc Thủy huyện cũng là bởi vậy mệnh danh.
Lục Trạch nhìn lại, sương trắng dưới nước sông, mặc dù không phải trong suốt thấy đáy, nhưng cùng hắc không chút nào nóc, về phần tại sao được xưng là Hắc Thủy, Lục Trạch cũng không biết được.
Hành tẩu tại Hắc Thủy bờ sông, qua một con phố, xuyên toa tiểu thương bán hàng rong bên trong.
Đúng vào lúc này, đoàn người đột nhiên bắt đầu khởi động. Trên mặt sông cập bến rất nhiều đội thuyền, nguyên bản im ắng không có động tĩnh gì, lúc này đột nhiên hiện ra rất nhiều nữ tử, nhao nhao đặt chân đầu thuyền nhìn ra xa. Những cô gái này bên trong, có khi là thuyền hoa nữ tử, có khi là đến đây du thuyền nhà giàu tiểu thư. Mặc dù có chút không hiểu vì sao sáng sớm liền đi ra du thuyền, nhưng Lục Trạch trong lòng bảo trì tôn trọng. Rất nhiều nữ tử lấy tay khăn che mặt, đi cả nhắc quan sát bên trong, xa xa trên mặt sông, có một con thuyền chậm rãi lai tới. Trên thuyền kia, một vị bạch y liễu công tử, cầm quan hệ kiếm, sừng sững trên đó, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa như tại ngắm nhìn cái gì. Bên người, còn để một thanh đàn cổ, cầm thân chuyển màu nâu, phía trên điêu khắc chim muông hoa văn, cổ phát bên trong lại mang đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ vận.
Lục Trạch hiếu kỳ, chen qua chật chội dòng người, đứng ở bên bờ, nhìn trên thuyền bạch y liễu nam tử, trong mắt chảy ra chút hiếu kỳ màu.
Trên thuyền rốt cuộc ai, dẫn tới rất nhiều nữ tử vì đó nghỉ chân quan sát.
Lúc này, bên hai truyền đến người đi đường nói chuyện, Hứa Viên ngoại thực sự là phong tư chỉ có, không chỉ có tuấn tú lịch sự, bụng đầy kinh luân, ngay cả tâm địa cũng là như vậy thiện lương, từ hắn sáng tạo Vạn Thiện Đường đến nay, bao nhiêu cơ khổ không chỗ nương tựa nhân nhi có trốn trở về.
Đó là dĩ nhiên, từ Hứa Viên ngoại tới Hắc Thủy huyện, ngay cả này bang phái giao cho phân rất nhiều, nếu ai gặp phải khó xử, Hứa Viên ngoại nếu như đã biết,
cũng sẽ thân xuất biệt thủ, này Hắc Thủy huyện, ai không có bị Hứa Viên ngoại ân huệ. Nghe nói Hứa Viên ngoại đã qua thành gia lập thất chi niên, đến nay còn chưa cưới, những này gia đình giàu có nữ tử, mỗi khi Hứa Viên ngoại du thuyền lúc, liền sẽ sống chờ, ý đồ có một ngày đạt được Hứa Viên ngoại ưu ái ngay bên người người đi đường nghị luận, Lục Trạch lúc này mới biết được, trên thuyền cái kia công tử Văn Nhã chính là hắn lần này tới trước mục tiêu một trong. Vốn tưởng rằng Viên ngoại là cái loại này tròn tròn mập mạp, nhìn liền cùng ái dễ thân cận trung niên nam tử, không nghĩ tới Hứa Viên ngoại đúng là cái phong lưu phong khoáng, thâm thụ Hắc Thủy huyện nữ tử thích công tử ca. Hứa Viên ngoại lúc này đứng ở trên thuyền, mang trên mặt mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp, xua tan cuối mùa thu mang tới lạnh lẽo, hai mắt thâm thúy tựa như sao trời, không cẩn thận cũng sẽ bị hút vào trong đó. Hào một cái thiên sinh lệ chất Hứa Viên ngoại. Quanh mình vô luận là nhà giàu tiểu thư, vẫn là muôn dân bách tính nhà khuê nữ cô nương, cũng đứng tại bên bờ xa xa nhìn Hứa Viên ngoại. Lục Trạch không khỏi vì đó cảm khái, tốt một bộ đàng hoàng thiếu nữ truy tinh đồ. Lắc đầu, liền tiếp tục về phía trước. Dọc theo đường đi, Lục Trạch nghe được các thiếu nữ đều tại đàm luận Hứa Viên ngoại, trong lời nói đều tiết lộ ra ái mộ chi tình. Này, Hứa Viên ngoại rất chịu Hắc Thủy huyện thiếu nữ yêu thích, cộng thêm tướng mạo, gia cảnh bất phàm, càng là nhận người ưa thích. Nếu như Lục Trạch chưa từng từ Phong Vô Cứu trong miệng nghe nói Thiện Đường lừa bán nhân khẩu, trong lòng đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng là vô cùng tốt. Thế nhưng chính mình lần này đến chính là vì cái kia Thiện Đường sự tình. Hứa Viên ngoại có phải hay không là mọi người trong miệng khó được người lương thiện, Lục Trạch không biết, chỉ là hướng phía Thiện Đường đi tới. Chương 52, Vạn Thiện Đường chương 52, Vạn Thiện Đường Hắc Thủy bờ sông, sóng người chen chúc. Lục Trạch độc thân một đường hướng bắc, rất nhanh thì đi đến mọi người trong miệng Vạn Thiện Đường. Lúc này, Vạn Thiện Đường cánh cửa, đầu đây lập tức xe, không ít vài thô ma y liền người hầu, nam chủ nhà xe ngựa hướng Thiện Đường bên cạnh gian nhà đi tới. Lục Trạch đứng ở đằng xa, nhìn một màn này không nói được một lời, rất nhanh tiếp tục hướng đi Vạn Thiện Đường. Mới vừa vào cửa, Lục Trạch vô ý thức nhíu mày. Vạn Thiện Đường bên trong, lúc này có chút náo nhiệt. Nội đường, hành lang thắt lưng man hồi, diêm răng cao mổ, năm bước lầu một, 10 bước một cắt, tùy ý có thể thấy được giả sơn lưu thủy, thật giống như đi vào một chỗ hào hoa trang viên. Nơi đây, tiểu thư các thiếu gia mang theo nhà mình tôi tớ hạ nhân ở một bên hầu hạ, ba lượng thành đàn, lẫn nhau bộ dạng trò chuyện. Hơn nữa bọn hắn bên người còn vây quanh hài đồng, rất nhiều hài đồng trên mặt mang theo đủ cười, ngửa đầu nhìn những này phú gia tử đệ, lộ ra mộ tiện tình. Lục Trạch vừa mới đi qua một đạo cổng vòm, thì có một gã sai vặt đi tới trước, hướng phía Lục Trạch hành lễ, vị công tử này, không biết muốn uống bên trên trà gì. Nghe vậy, Lục Trạch trong lúc nhất thời có chút không hiểu, hắn nhìn thoáng qua gã sai vặt, hỏi, ta nghe nói nơi này là Vạn Thiện Đường, chưa từng nghĩ còn cung cấp nước trà. Gã sai vặt hướng Lục Trạch cười, giải thích, Hứa Viên ngoại sáng tạo này Vạn Thiện Đường, gia tài hao hết không sai biệt lắm, may mắn được trong huyện những này lương thiện công tử tiểu thư tương trợ, thời gian lâu dài, tới đây chiếu cố những hài đồng này phụ nữ người hảo tâm là thêm, những này người đáng thương có thể sống, không thể rời bỏ các công tử tiểu thư. Lục Trạch nhìn trái phải đi, rất nhiều tiểu thư thiếu gia đám công tử ca, bộ dạng trò chuyện thật vui, bên người còn vây quanh không ít 5-6-7 tuổi hài đồng bưng trà rót nước. Đối với cái này, Lục Trạch trong lòng có chút cách đứng, thế nhưng cũng không có nói cái gì. Bây giờ thế đạo, có người để ngươi có thể sống, đừng nói bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa lại có thể thế nào? Dù sao, sống mới là vương đạo. Vạn Thiện Đường bên trong đám trẻ con, trong lòng biết mình có thể sống, là dựa vào lấy những này thiếu gia tiểu thư bố thí, trên mặt đều mang cảm kích, có thể những cái kia thiếu gia tiểu thư chưa từng nhìn nhiều đám trẻ con. Công tử, ngươi là lần đầu tiên tới. Gã sai vật phát hiện Lục Trạch hơi sửng sốt, không khỏi hỏi. Ân. Gã sai vật một bên dẫn Lục Trạch, một bên chỉ hướng một bên dương gỗ, nói ra, công tử nếu là có tâm, không ngại quên bên trên một chút năng lượng, dù sao đều là chút không nhà để về cô hồn dã quỷ, chính là dựa vào Vạn Thiện Đường những này các quý nhân mới có thể còn sống. Nếu như công tử quên hơn, còn có thể công đức bia bên trên tuyên khắc tên họ của mình, để cho này Vạn Thiện Đường người biết được, những thứ này đều là công tử thiện niệm. Lục Trạch theo gã sai vật chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thùng công đức cách đó không xa, một khối cao khoảng một trượng tảng đá lớn đứng sừng sững, trên đó có khắc rậm rạp chẳng chỉ chữ tiểu bên trong tất cả đều là quên tặng người tục danh cùng với quên tặng ngân lượng, quên ngân nhiều người thậm chí cao tới hơn ngàn lượng. Ngẩng đầu nhìn lên, tảng đá lớn phía trên nhất khắc dấu lấy một hàng chữ, đều là thân người, Hứa Mộ không đành lòng thấy có người nhận đói chịu đói, cũng bất nhận thấy có người lưu lạc đầu đường, chỉ nguyện người trong thiên hạ, lao hưu sở ý đi, ấu hưu sở dưỡng, phụ có chỗ dựa vào, hôm nay chư vị tương trợ, là công đức vô lượng, vạn thế tên. Hàng chữ này, vào thạch tam phân, trên đó còn mạ một lớp bạc phấn, dạng người rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Lục Trạch bất động thanh sắc, hiếu kỳ hỏi, này huyện lý người tốt càng như thế nhiều. Phía trên ghi lại ngân lượng, sợ rằng cung cấp nuôi dưỡng hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Gã sai vật tự đáy lòng nói ra, những người đáng thương này ăn uống chi phí đều là không kém, cộng thêm bình thường phát cháo miễn phí, thường thường tiếp tế cái khác ngoại lai người đáng thương, này tiền bạc tự nhiên tiêu hao nhanh, như công tử thấy, hôm nay Thiện Đường bên trong người đáng thương ngược lại là cực nhỏ. Gã sai vật nói xong, thấy Lục Trạch chuẩn bị lần nữa hỏi, không hề đảo lấy tiền bạc động tác, vội vã mở miệng, công tử, xin hãy tha lỗi, này Thiện Đường địa phương hữu hạn, còn muốn tiếp đai rất nhiều quyền tặng qua ngân lượng công tử tiểu thư. Người xem Lục Trạch điên lặng cười, tiếp theo từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc, đưa cho gã sai vặt, nói ra, ta chỉ là mộ danh đến đây, ngươi không cần chiêu đãi ta, ta tùy ý đi dạo một chút là được, không bao lâu liền sẽ rời đi. Gã sai vặt nhìn thấy Lục Trạch trong tay một thỏi bạc ngân, thần sắc bình thường, cười nói, đã là công tử tấm lòng thành, ta đại biểu Vạn Thiện Đường mọi người nhận lấy. Thuần thục tiếp nhận bạc, sau đó nói, công tử có thể lưu lại tính danh, 10 lượng bạc mặc dù không thể tại công đức bia lưu danh, nhưng nội đường còn có một phần công đức bộ chuyên môn dùng cho ghi lại người hảo tâm hành động tốt. Lục Trạch trong mắt vẻ kinh dị hiện lên, chợt nói ra, không cần, nếu là hành động tốt, hà tất lưu lại họ cùng tên. Gã sai vặt tức thời câm miệng, không nói nữa, thấy lại có người tiến đến, hướng Lục Trạch cáo tử, tiếp lấy trực tiếp hướng đi người đến. Lục Trạch đánh ra công đức bia chỉ cảm thấy chữ phía trên mắt đâm vào tự có chút không mở mắt nổi. Lập tức không nhìn nữa, hướng phía Vạn Thiện Đường chỗ sâu đi tới. Lục Trạch tại Vạn Thiện Đường bên trong đi tới, thầm nghĩ lấy Phong Vô Cứu nói lừa bán hài đồng phụ nữ một chuyện. Tính đến hiện nay chính mình thấy, này thiện đường nhìn bề ngoài lấy ngược lại là không có gì chuyện ẩn ở bên trong, nếu quả thật như Phong Vô Cứu nói tới, tối như vậy chỗ nhất định phải hảo hảo tra một chút, chỉ là này chỗ tối đến tuột cùng ở đâu, không thể nào biết được. Một chỗ trong phòng tối, một gã mặt hồng răng trắng non nớt thiếu niên, bị trói gô mà ném xuống đất. Sư thúc, ngươi muốn tốt nhất đồng tử ta tìm tới cho ngươi. Này Liêu Hồng Đô, tuổi không qua 16, một thân nguyên dương chưa tả, cộng thêm từ nhỏ bị đủ loại đại dược tầm bổ, nguyên tinh dư thừa rất, nói vậy sư thúc lúc này đây nhất định có thể bổ túc căn cơ, đại tông sư đường lại không trở ngại. Phong Vô Cứu hướng phía một đạo thân ảnh, chắp tay hành lễ nói: "Ô ô ô." Trên mặt đất non nớt thiếu niên sau khi nghe xong, sắc mặt hoảng sợ, phía công dùng rằng: "Ha ha ha, Vô Cứu sư điệt, ngươi ngược lại là có lòng." Thoại âm rơi xuống, trong mặt thất nhấc lên một hồi cuồng phong, trên mặt đất thiếu niên lúc này bị thổi làm liên tục cuộn cuộn, thẳng đến đụng vào vách tường lúc này mới đình chỉ. Lúc này, trong gió đi ra một cái Lôi Thôi lão đạo. Chốc lát, tiếng gió gào thét đình chỉ ồn ào náo động, Lôi Thôi lão đạo chậm rãi đi tới trước mặt thiếu niên, một thanh níu lấy thiếu niên đầu tóc, đục ngầu ánh mắt nhìn thiếu niên, tràn đầy rãnh trên mặt lộ ra lau một cái nhe răng cười. Không sai, là cái thượng hạng nhân tài. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Vô Cứu không dám. Lôi Thôi lão đạo quay người lại nhìn một cái Phong Vô Cứu, cười nói, yên tâm, ngươi này lần mang tới hàng, ta rất hài lòng, cho phép ngươi một cái hứa hẹn. Nghe vậy, Phong Vô Cứu rũ xuống đầu lâu, dần dần dơ lên, thần sắc mang theo một tia tham lam, mở miệng nói, cũng xin sư thúc ban thưởng Hóa Huyết Đại Pháp. Hóa Huyết Đại Pháp? Lôi Thôi lão đạo đột nhiên dừng lại, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Phong Vô Cứu, sau đó nói ra, có thể. Nói xong, Lôi Thôi lão đạo không biết từ đâu móc ra một tờ miếng vải đen, ném qua một bên Phong Vô Cứu. Phong Vô Cứu một thanh tiếp nhận không trung miếng vải đen, tại chỗ mở ra. Đại khái nhìn lướt qua, Phong Vô Cứu sắc mặt vui vẻ, lúc này chắp tay nói, "Tạ sư thúc, người sư điệt kia xin được cáo lui trước, không ảnh hưởng sư thúc hưởng dụng nhân tài." Ân. Phong Vô Cứu xoay người hướng đi trong bóng tối, rất nhanh không thấy thân ảnh. Tiếp tiếp khẳng. Đợi đến Phong Vô Cứu rời đi phòng tối, Lôi Thôi lão đạo lần nữa đưa ánh mắt về phía thiếu niên, tay sủ xì đến hồi tại trên mặt thiếu niên vuốt ve, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, như là thưởng thức một phần nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Cảm thụ được trên mặt truyền tới đau đớn, thiếu niên nhất thời vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưu, thân thể sủi lơ trên mặt đất, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nức nở phát ra gào thét. Mà Lôi Thôi lão đạo thì là càng xem càng vui vẻ. Mở tối quang mang dưới, Lôi Thôi lão đạo cái bóng dương nhanh muốn nuốt, như là một đầu lệ quỷ, đem thiếu niên bao phủ trong đó, phảng phất đưa hắn toàn bộ nuốt vào. Chương 53, vui vẻ hiện thân. Chương 53, vui vẻ hiện thân. Lục Trạch vừa đi, một bên đánh giá bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh tượng như vậy, những hài đồng này xin đợi ở một bên, con nhỏ tuổi sắt luôn quan sát năng lực, không hề yếu tại trà trộn nhiều năm gã sai vặt, hiển nhiên phía sau màn có nhân giáo đạo. Trong lòng bùi ngùi, con nhỏ tuổi vốn là không buồn không lo thời điểm, vì sinh tồn, lại sớm học được lấy lòng người khác. Theo dần dần thâm nhập, quanh mình càng ngày càng hẻo lánh, bất chi bất giác bên trong đi đến một chỗ hoang vu chi địa. Nơi này tiểu viện, gian nhà sụp đổ, cả vườn cỏ hoang, nhìn hoang phế hồi lâu. Lục Trạch ánh mắt lấp lóe, có nghi ngờ trong lòng, Vạn Thiện Đường bên trong vẫn còn có chỗ như vậy. Ngày thường quên ngân, đủ sửa chữa lại chỗ này lùi bại sân nhỏ hơn mấy chục lần. Đang chuẩn bị bước vào kiểm tra, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ phá ốc bên trong đi ra. Phong Vô Cứu, khuôn mặt quen thuộc in vào tầm mắt, Lục Trạch biết vậy nên kinh ngạc, đáy lòng thầm nghĩ, quả thực này ra hỏa không có hảo tâm. Nhìn Phong Vô Cứu đối với nơi đây quen thuộc như thế bộ dáng, hiển nhiên hôm qua mời chính mình đến đây Vạn Thiện Đường không có hảo ý, ánh mắt không hiểu hiện lên, dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt sẽ đến Phong Vô Cứu trước người. Phong huynh, hôm qua từ biệt, biệt lai vô dạng a. Ai? Đột nhiên thanh âm, cả kinh Phong Vô Cứu đội vã nắm chặt chuôi đao, ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một đôi lưu bên mây dày xuất hiện ở trước mắt. Phong Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, một tờ tuấn lãng vô song khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt. Trên mặt nhất thời ngạc nhiên, sau đó phục hồi tinh thần lại, cười nói, "Lục huynh, thật là đúng dịp, ta vừa mới âm thầm điều tra rõ ràng, này phá ốc phía dưới cất giấu một chỗ mật thất, bên trong tồn tại Vạn Thiện Đường lừa bán hài đồng chứng cứ, ngươi tới được chính là thời điểm, không bằng chúng ta một chỗ đem các loại bột với chúng, vạch trần Vạn Thiện Đường làm ác." Phong Vô Cứu nhìn thẳng Lục Trạch, trên mặt hơi một tia kinh hỉ, lời lẽ chính nghĩa nói, tay phải một mực chưa từng rời đi chôi đao. Lục Trạch nhìn thoáng qua Phong Vô Cứu, kích động nói, "Bố định chính mình tới trước kiểm tra một phen." Tất nhiên Phong huynh đã điều tra rõ ràng, vậy chúng ta cái này đi mật thất, cầm lấy chứng cứ. Nghe vậy, Phong Vô Cứu đáy lòng sửng sốt, chính mình theo miệng nói bừa, này Lục Trạch liền tin. Bất quá chính mình sư thúc ngay tại phía dưới, này Lục Trạch cũng ngày nhót không được. Chợt nói ra, "Tốt, ta cái này dẫn đường." Nói, xoay người hướng đi phòng trong. Lục Trạch không nói hai lời, đi theo sau đó. Bước vào phòng trong, mùi vị lẫn vào bụi bặm đập vào mặt, bụi chất đống sàn nhà đập lên, phát sinh kéo kẻ tâm thanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trong góc chất đống một ít cũ nát bàn gỗ, còn có một chút vàng ố sách cũ, nói vậy trước đó cái chỗ này là cái cùng loại học đường địa phương, bây giờ nhưng là rách nát không chịu nổi. Rất nhanh, Lục Trạch theo Phong Vô Cứu đi đến một chỗ vách tường, phía trước đã mất đường có thể đi,
nhưng thấy Phong Vô Cửu ở một bên lục lọi, ngay sau đó bàn tay phát lực, dùng sức nhấn một cái, xoạt xoạt một tiếng, cả bức tường bắt đầu khanh khách rung động, chậm rãi hướng hai bên kéo ra, một cái đen nhánh cửa vào liền xuất hiện ở trước mắt. Lục Trạch thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, Phong Vô Cửu đối với cái này có chút quen thuộc, nghĩ đến tới đây không phải lần một lần hai. Trước tạm theo hắn, nhìn hắn có cái gì yêu quái thủ đoạn. Phong Minh, ngược lại là đối với nơi đây rất quen thuộc. Cơ quan này nếu như không phải người trong cuộc, người bên ngoài khó có thể phát hiện. Nói đến chỗ này, Phong Vô Cứu trong lòng run lên, lẽ nào hắn đã nhận ra cái gì? Hơi sững sờ, Phong Vô Cứu lập tức giải thích, "Lục Minh, ta cũng là tra tìm đã lâu, cuối cùng vẫn là ép hỏi bạn thiện đường người, lúc này mới biết được nơi này cơ quan, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta còn là sớm một chút tiến vào mới lạ." "Ân, Phong huynh nói có lý, như vậy, mời Phong huynh tiến lên dẫn đường a." Lục Trạch chỉ vào đen ngòm cửa vào, sắc mặt bình tĩnh nói. Phong Vô Cứu dư quang liếc mắt một cái Lục Trạch, gặp hắn trên mặt cũng không lộ ra cái gì thần sắc hoài nghi, liền dẫn đầu đi vào trong bóng tối, đáy lòng tính toán, đến phía dưới làm như thế nào bịa đặt hắn. Lục Trạch không chút hoang mang mà theo ở phía sau, phảng phất không có cảm thấy không ổn, một cước bước vào trong miệng. Phình một tiếng nổ, sau lưng vách tường lần nữa hợp lại cùng nhau, Lục Trạch triệt để rơi vào trong bóng tối, nhưng mà, liên tiếp phốc 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 tiếng vang lên, nhất thời sáng lên lên một mảnh ánh nến, xua tan hắc ám. Ánh nến dưới, chính là thật dài bậc thang, phía trước Phong Vô Cứu lặng lẽ mà đi ở phía trước, lòng bàn chân giẫm đạp mặt đất phát ra lộc cộc âm thanh, tại yên tĩnh hành lang ở bên trong rõ ràng, đến hồi du đãng. Lục Trạch theo 10 bậc mà xuống, cũng không từng che giấu cước bộ của mình. Trong lúc nhất thời, hai người tiếng bước chân của đàn vào một chỗ, chuyển về sâu trong bóng tối. Lục Trạch vừa đi, một bên ngắm nhìn một phía, chỗ này mật thất ngược lại là phong quãng, từng đạo cùng mê cùng giống như, con lượn quanh lượn quanh. Vách tường, mặt đất đều là do đá cẩm thạch xây thành, nhìn quy cách này, rõ ràng kiến tạo hồi lâu. Âm thầm nhớ kỹ lúc lộ tuyến, Lục Trạch bất động thanh sắc, mà lại nhìn Phong Vô Cứu hồ lô này bên trong đến tuột cùng muốn làm cái gì. Không lâu, hai người sẽ đến một đạo trước cửa đá. Lục Trạch nhìn cửa đá, phía trên điêu khắc không rõ đường văn, nhìn kỹ tựa như hai con cắn xé, quấn quanh cự mãng, tại mãng xà mắt chỗ, nạm hai cái đỏ thắm hòn đá, nhìn một cái, dường như lóe ra ánh sáng nhạt. Lục Minh, cánh cửa chính là này vạn tiện đường bí mật. Dứt lời, Phong Vô Cứu hai tay cùng lúc kìm hai nơi hòn đá, vù vù cửa đá chậm rãi di động, phát sinh trầm muộn nghiền ép âm thanh, tựa như hồi lâu chưa từng mở ra. Lúc này, một cổ mát mẻ gió lạnh thổi tới, trong đó mơ hồ xen lẫn tanh hôi cùng dị sắc vị. Mà lúc này, Phong Vô Cứu một đầu đâm vào phía sau cửa mật thất, ha ha ha. Lục Trạch, mặc dù không biết ngươi tại sao khăng khăng theo ta hạ xuống, thế nhưng hết thảy đều không quan trọng, ngươi không còn sống lâu nữa. Sư thúc, cháu trai lại cho ngươi mang đến đồ ăn. Phong Vô Cứu hướng phía mật thất chỗ sâu quá to, xuyên thấu qua cửa đá khe cửa, rất nhanh thì không thấy thân ảnh, chỉ còn lại hồi âm thanh đang không ngừng phiêu đãng. Phong huynh, có hay không một loại khả năng, ta là cố ý không nhìn tố ngươi, sẽ chờ ngươi mang theo ta tới đến nơi đây đâu? Lục Trạch cười khẽ, tự lẩm bẩm. Sau đó, đợi đến cửa đá hoàn toàn mở rộng, lúc này mới đi vào trong mật thất. Đi vào vừa nhìn, mật thất không nhỏ, nhưng không có vật gì, toàn bộ trống rỗng, chỉ có một tòa đàn tế đứng sừng sững. Lục Trạch mũi co rúm, trong nháy mắt nồng nặc gây mũi mùi máu tươi tràn đầy xoang mũi, đột nhiên ở giữa, ừ ngực như là nước nấu sôi âm thanh từ trên tế đài truyền đến, tựu như cùng có cái gì đồ vật tại giàn tế chỗ sâu sôi trào. Theo ừ ngực tiếng vang lên, mùi máu tươi nồng nặc hầu như hóa thành thực chất, dính dính mà dán trong lỗ mũi. Lục Trạch chậm rãi hướng đi giàn tế, khoảng cách giàn tế còn có 3 thước lúc, oeng. Giàn tế phút chốc phát sinh nhức mắt hồng quang, đem trọn cái mật thất nhuộm thành huyết sắc, sau đó, hồng quang bên trong tế đàn trung tâm chậm rãi mọc lên một tòa huyết trì. Trong ao máu loang quần quần sôi trào, toát ra từng cái lớn chừng quả đấm huyết phao, mỗi cái huyết phao vỡ tan lúc kèm theo hài nhi khóc nỉ non giống như tiếng rít, xuyên thấu màng tai, trực kích trong đầu. Máu loang quần quần bên trong, thường thường lộ ra lau một cái sâm bạch, tới gần vừa nhìn, đúng là từng đoạn người xương cốt. Lục Trạch trong lòng hoảng sợ, này một hồ máu loãng sợ không đều là người máu loãng. Cạch 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 mật thất chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân, chốc lát ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong mật thất. Trong đó một đạo chính là trước đó đống nhiên bỏ đi Lục Trạch, tự mình rời đi Phong Vô Cứu. Còn như còn lại hai bóng người, thì là một gã lao đạo trong tay mang theo một cái chói gô thiếu niên. Lao đạo có vẻ lôi thôi, một thân bụi bẩn đã bảo, trên đó tất cả đều là vết bẩn, đầu đầy tóc hoa râm, tùy ý ghim thành một cái vai tà đạo kế, khuôn mặt khe danh mọc thành bụi, nhưng hồng nhuận dị thường, một đôi mắt nửa mở nửa khép, giống như say không phải là say, thấy Lục Trạch một khắc này, hiện lên tinh quang, phảng phất xuyên thủng Lục Trạch thân thể, nhìn thấu nội tâm của hắn. Lao đạo đánh giá Lục Trạch, trong miệng liên tục nhắc tới, tài liệu tốt, thật là tài liệu tốt. Nếu như đem tiểu tử này nguyên tinh luyện hóa, đừng nói căn cơ không ngại, ngay cả đi thông đại tông sư đường cũng sẽ thuận xuống nhiều. Cùng lúc đó, lão đạo xuất hiện trong nháy mắt, Lục Trạch trong đầu phát sinh hệ thống nhắc nhở âm thanh, kiểm tra đo lường đến mục tiêu mới phát lệnh truy nã mục tiêu Hoan Hỉ đạo nhân nhiệm vụ đẳng cấp cấp 4 nhiệm vụ khen thưởng màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái,